Chương 223, gấp sẽ cắn người. Chương 223, gấp sẽ cắn người. Kim Linh Tịch đi ở phía trước, một bàn tay lôi kéo Diệp Lạc, Diệp Lạc thì là theo ở phía sau, ánh mắt có chút ngốc trệ. Giờ khắc này, Diệp Lạc trong óc nổi lên các loại hình ảnh, cũng không hiểu đèn kéo quân. Một cái ý niệm kỳ quái xuất hiện tại Diệp Lạc trong óc. Hắn có phải hay không phải chết? Nếu như không phải nói, tại sao phải có thiên sứ sáng sớm liền đến ban thưởng hắn? Thiên sứ sao? Diệp Lạc trong nháy mắt hoàn hồn, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, thấy rõ ràng trước mặt cái này thiên sứ chân diện mục. Kim Linh Tịch không nhốn bụi trần lôi kéo hắn, không có chút nào bất luận cái gì tị húy, trong phòng tìm vừa mới vứt bỏ. Đây rõ ràng chính là nhỏ ngu xuẩn. Diệp Lạc đi theo Kim Linh Tịch phía sau, chỉ cần là Kim Linh Tịch không dừng lại, hắn lúc này là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Bởi vì hắn sợ sẽ Kim Linh Tịch vào lúc này quay người. Đến lúc đó, no. Diệp Lạc tận cùng bên trong nhất bay ra một cái u linh, Diệp Lạc nhìn qua còn sống, trên thực tế đã đi có một hồi. Dầm. Diệp Lạc đột nhiên nuốt nước miếng một cái, đi theo Kim Linh Tịch bước chân, bắt đầu tìm kiếm vừa mới bị đối phương tiện tay vứt đồ vật. Vì mau chóng thoát khỏi cục diện bây giờ, Diệp Lạc đầu phi tốc vận chuyển lại. Không giống với Kim Linh Tịch cường đại nhất nào, Diệp Lạc cường đại nhất nào thực chí danh uy. Rất nhanh, Diệp Lạc tại vừa rồi trong trí nhớ bắt được đồ vật hạ lạc. Trong chăn, lệch phía sau một chút. Vừa mới Kim Linh Tịch đứng dậy thời điểm bén chăn lên động tác quá lớn, đem đồ vật phủ lên. Tìm được. Nô ta nhớ được vừa mới chính là ở chỗ này, hai chúng ta cùng một chỗ tìm dạng này sẽ nhanh một chút. Kim Linh Tịch buông ra Diệp Lạc tay, túi người bắt đầu ở giường chiếu chung quanh tìm kiếm. Một bên Diệp Lạc, dư quang giống như thấy thì thấy gặp cái gì đồ vật lê gớm. Diệp Lạc, không bi đôi này cán bộ kỳ cựu khảo nghiệm không khỏi cũng quá khó khăn. Thua thiệt hắn là cái nước dùng đại lao ra, không phải vậy nhỏ ngu xuẩn tuyệt đối gặp nạn. Ai? Đứa nhỏ ngốc này, về sóc nhưng làm sao bây giờ a? Diệp Lạc thở dài một hơi, trong lòng âm thầm lắc đầu, bắt đầu lo lắng lên Kim Linh Tịch sau này tương lai, về sau có thể hay không bị người khi dễ. Nghĩ tựa hồ có chút xa. Dù sao, có nhỏ ngu xuẩn tỷ tỷ tại, đoán chừng cũng sẽ không bị người khác khi dễ, chủ yếu là phòng ngừa nhỏ ngu xuẩn về sau có thể hay không bị mặt khác người trong lòng có quỷ lừa gạt. Bị khi phụ biết cãi lại công kích người, nhưng bị dao động cái này coi như thảm rồi. Nói không chừng đến lúc đó, bị người bán còn tại giúp người khác kiếm tiền. Diệp Lạc căn cứ trong óc tìm kiếm đi ra ký ức, ánh mắt khóa chặt tại giường chiếu một đầu, đi lên trước, xốc lên. Quả nhiên, đồ vật ở chỗ này, tính chất quá mềm mại, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, cơ hồ là cùng chăn mền hòa làm một thể. Phía trên tựa hồ còn có một loại nào đó đồ án màu vàng nóng, tựa như là một loại nào đó loài chim. Bất quá dù sao cũng là nữ tử tư mật đồ vật, Diệp Lạc cũng không dám nhìn kỹ, nhanh chóng hướng phía đồ vật bắt tới, cầm trên tay, cũng không quay đầu lại đưa tới. Nhỏ ngu xuẩn, tìm được, nhanh lên mặc được ăn cơm đi. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, còn hóp lưng lại như mèo trừng to mắt tìm kiếm, đồ vật Kim Linh Tịch chi lăng đứng lên, cao hứng bừng bừng. Quay người, kết quả trông thấy Diệp Lạc chỉ duỗi một bàn tay tới, cũng không quay đầu lại, bộ dáng có chút kỳ quái. Kim Linh Tịch trở nên có chút tức giận. Nàng nhìn ra Diệp Lạc tựa hồ có chút không quá nguyện ý nhìn nàng. Bản năng liên tưởng đến, Diệp Lạc có phải hay không còn đang bởi vì chuyện lúc trước cùng nàng sinh khí. Nô bất quá dù sao cũng là nàng đã làm sai trước, hiện tại cũng không tốt tại công kích người, chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt, đem Diệp Lạc trong tay cái hiếm nhận lấy. Ân, còn giống như thiếu một kiện. Kim Linh Tịch ngơ ngác đầu hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Ô. Diệp Lạc nghe thấy Kim Linh Tịch nói còn thiếu một kiện, theo bản năng liền muốn quay đầu, bất quá cũng may cuối cùng vẫn là nhịn được. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, làm sao lại thiếu một kiện đâu? Không nên a. Hắn rõ ràng nhớ kỹ nơi này cũng chỉ có một kiện mới đối. Rất nhanh, Diệp Lạc lại một lần nữa ở trong trí nhớ lục lọi lên, một lát sau, Diệp Lạc sắc mặt biến đến có chút kỳ quái. Chán, còn giống như thật thiếu một kiện. Ngay tại phía dưới một điểm vị trí, Diệp Lạc lại nằm trở về, một trận tìm bòi, sau đó mò tới một tầng dị thường mềm mại sợi tổng hợp. Tìm được. Diệp Lạc đem đồ vật trộm trong tay, đưa cho phía sau Kim Linh Tịch. Tốt tốt, cho ngươi tìm được, nhanh lên mặc được. Diệp Lạc tiếng thúc dục âm truyền đến, Kim Linh Tịch trở nên có chút không cao hứng. Hừ, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Kim Linh Tịch lại bắt đầu không phối hợp, Diệp Lạc chỉ có thể một người cầm đồ vật cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một phút đồng hồ đi qua, hai phút đồng hồ đi qua, ba phút đi qua. Diệp Lạc hay là lựa chọn thuận theo, bắt đầu cho Kim Linh Tịch xin lỗi. Ta sai rồi, ta vừa mới không nên lớn tiếng như vậy, tiểu tịch ngươi tha thứ ta có được hay không? Hừ, khẽ hừ một tiếng, sau đó Kim Linh Tịch đưa tay nhận lấy Diệp Lạc trong tay đồ vật, đem một cái trắng non bắp chân nâng lên, mặc vào. Lạnh lạnh cảm giác biến mất. Đã có một lần kinh nghiệm Diệp Lạc, lần này tại Kim Linh Tịch không có mở miệng trước đó chính mình trước hết bắt đầu chuyển động. Bắt đầu giúp Kim Linh Tịch tìm kiếm còn lại quần áo, từng cái ôm vào trong ngực, chờ lấy Kim Linh Tịch cần thời điểm, hắn tại từng cái đưa tới. Một phút đồng hồ đi qua, Kim Linh Tịch thanh âm không có truyền đến. Hai phút đồng hồ đi qua, Kim Linh Tịch có chút không cao hứng lắm thanh âm truyền đến. Ba phút đi qua, Kim Linh Tịch trực tiếp đem thứ ở trên thân ném ra ngoài, khẽ hừ một tiếng, tràn ngập không cao hứng. Đồ vật công bằng treo ở Diệp Lạc trên đầu. Diệp Lạc, không hiểu ấm áp, cùng mùi thơm truyền đến. Nhỏ ngu xuẩn ngươi làm gì? Ngươi tốt nhất có thể cho ta một hợp lý giải thích, không phải vậy hôm nay ta liền muốn cùng ngươi so tay một chút. Mặc dù là tại nói dọa, nhưng Diệp Lạc thanh âm hay là rất ôn nhu, cũng không dám lớn một chút. Dù sao, thanh âm lại lớn một chút Kim Linh Tịch liền trực tiếp nằm thẳng, tạo phản. Chỉ có thể dạng này dỗ dành. Ai? Cái này y phục mặc không lên, ta không mặc. Hừ, Kim Linh Tịch tức giận, khẽ hừ một tiếng liền trực tiếp chạy đến phía trước bàn ngồi đi ăn cơm, chỉ để lại Diệp Lạc một người trong gió lộn xộn. Có đôi khi Diệp Lạc thật rất muốn báo động. Mặc không lên. Tại sao phải mặc không lên? Ngươi làm quần áo chủ nhân, ngươi mặc không lên, chẳng lẽ ta có thể mặc bên trên sao? Bắt đũa thanh âm đã truyền đến, Kim Linh Tịch đã tại cái bàn bên kia vui vẻ bắt đầu ăn. Kim Linh Tịch ăn cái gì bộ dáng 10 phần có thưởng thức tính, mặc dù động tác rất nhanh, nhưng cực kỳ ưu nhã, chính là quai hàm có chút phình lên, giống như là chuột hamster một dạng. Một hơi nhét nhiều lắm. Diệp Lạc cầm đồ vật đi một mặt sát khí đi tới. Đưa tay. Ngươi làm gì? Mặc quần áo cho ngươi. A. Tốt. Kim Linh Tịch là lạ, nắm tay giơ lên, Diệp Lạc tâm như chỉ thủy nhìn thoáng qua như là tốt bảo bảo bình thường, ngoan ngoãn làm theo Kim Linh Tịch. Chỉ là ngoan không đầy một lát, Kim Linh Tịch lại bắt đầu không thành thật, bởi vì muốn ăn cơm, cho nên một mực tại loạn động. Diệp Lạc bị Kim Linh Tịch làm cho sắp nhảy lầu. Người bị bức ép đến mức nóng này chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Chớ lộn xộn. Hừ, nghe thấy Diệp Lạc lại giống nàng, Kim Linh Tịch hờn dỗi, hai cánh tay bung ra, đem Diệp Lạc hai cánh tay khóa lại. Diệp Lạc, buông tay. Diệp Lạc đầy trán mồ hôi lạnh, bờ môi trắng bệnh. Hừ, nếu như là trước đó, Diệp Lạc nhất định sẽ nói như thoại, nhưng là hiện tại. Diệp Lạc bị bức ép đến mức nóng này. Có câu nói rất hay, con thỏ gấp còn muốn cắn người. Cho nên, Kim Linh Tịch, chương 224, tỷ tỷ ngươi biết sẽ đánh chết người chương 224, tỷ tỷ ngươi biết sẽ đánh chết người Kim Linh Tịch đại não tại chỗ đứng máy, Diệp Lạc nắm lấy cơ hội. Đồng thời trong lòng mặc niệm thành tâm chú. Mặc dù không có tác dụng gì, nên tâm như chỉ thủy hay là tâm như chỉ thủy nhưng dù gì cũng xem như một loại trong lòng an ủi. Không phải vậy. Hắn khi dễ như vậy tiểu hài lương tâm thực sự có chút băn khoăn a. Huống chi, cái đồ chơi này căn bản không có gì dùng a, không có cách nào nhỏ ngu xuẩn thật sự là quá ngây người. Tóm lại, cái gì tâm như chỉ thủy, đều ni mã là gặp người. Diệp Lạc hiện tại rất muốn đem trước kia trên internet những cái kia nói chuyện không lưng đau đại sư bắt lại hung hăng rút một trận. Ngươi nói cho ta biết, dưới loại tình huống này, làm sao tâm như chỉ thủy? Diệp Lạc buông ra, cảm nhận được Kim Linh Tịch khôi phục thần trí vội vàng lui ra phía sau, đem chuẩn bị xong quần áo một mạch cho Kim Linh Tịch mặc được. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi dòng nước, 10 phần tơ lụa. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Diệp Lạc mới có công phu xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh. Vừa mới ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ phát sinh sự tình, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Thời thời khắc khắc đều là lo lắng đề phòng, Diệp Lạc sợ dạ ngưng xương xuống tới. Đến lúc đó, hắn cũng không phải là thân bại danh liệt đơn giản như vậy. Xem chừng hắn về sau đều không cần về Lăng Vân Tông, trực tiếp bốn biển là nhà. Mồ hôi trên trán sau khi lau xong, Diệp Lạc mới có công phu xử lý sự tình khác tỉ như ân. Được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Tốt, ăn cơm ăn cơm. Làm xong hết thảy, Diệp Lạc tựa như là một người không có chuyện gì mở dạng, mình ngồi ở trên mặt bàn lạnh lùng chính là ăn, đầu đều không nhấc một chút loại kia. Chính nàng đến vì cái gì lại không được đâu. Kim Linh Tịch có chút phiêu hốt ánh mắt cuối cùng rơi xuống một bên, cắm đầu cơm khô Diệp Lạc trên thân. Đạp đạp đạp. Đi tới. Toa hạ, sau đó không núp ních nhìn chằm chằm Diệp Lạc, Diệp Lạc cũng không núp ních. Nhìn chằm chằm trong chén cơm. Một phút đồng hồ đi qua. 2 phút đồng hồ đi qua. 3 phút đi qua. Diệp Lạc trên trán xuất hiện có chút mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm kêu không tốt. Chẳng lẽ là nhỏ ngu xuẩn kịp phản ứng? Nếu quả như thật kịp phản ứng, vậy bây giờ chính là tử kỳ của hắn. Diệp Lạc đã làm tốt bị quăng cái tát chuẩn bị. Chỉ hy vọng, hắn đợi chút nữa ra mặt quá dày, nhỏ ngu xuẩn đánh hắn thời điểm không nên quá dùng sức. Người qua đây. Kim Linh Tịch thật lâu, nhìn chằm chằm Diệp Lạc nói ra một câu nói như vậy. Diệp Lạc nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Hoàn Lạc, ngạch có thể không đi qua sao? Người qua đây. Là. Nghe thấy Kim Linh Tịch ngữ khí tựa hồ có chút không quá cao hứng, Diệp Lạc cọ một chút, từ trên vị trí đứng lên, đứng trực tiếp. Trung thực. Diệp Lạc đi qua, nhắm mắt lại, thành thành thật thật chờ lấy Kim Linh Tịch đánh hắn. Sau đó, Diệp Lạc, nhỏ ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Kim Linh Tịch đẹp mắt lông mày nhăn nhăn, nghe thấy Diệp Lạc lại giống nàng, có chút không cao hứng. Ta lại không làm gì, ngươi tại sao lại giống ta? Hừ, nhìn thấy Kim Linh Tịch giống như lại xảy ra khí, Diệp Lạc chỉ có thể tận khả năng kiên nhẫn quên bảo. Nhỏ ngu xuẩn, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Hừ, Diệp Lạc, tại sao lại là như thế này? Ta sai rồi, tiểu tịch, vừa mới là ta không đối, ta không nên giống ngươi. Hừ, tiểu tịch ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ ngươi có hay không dạy ngươi không nên cùng nam nhân nói chuyện, cũng đừng có thân thể tiếp xúc. Diệp Lạc không ngừng lui lại, thẳng đến lui không thể lui, phía sau lưng tựa ở trên tường hỏi. Kim Linh Tịch hừ nhẹ một tiếng, đem đầu nhỏ con chuyển đến một bên khác, sau đó liếc mắt nhìn dùng một loại rất cao lạnh ánh mắt nhìn xem Diệp Lạc, biểu thị nàng hiện tại rất tức giận. Muốn không để cho nàng tức giận cũng có thể, bất quá muốn nhìn Diệp Lạc biểu hiện. Diệp Lạc, Diệp Lạc, đừng như vậy, tiểu tịch, dạng này là không đúng, tỷ tỷ ngươi biết sẽ đánh chết ngươi. Kim Linh Tịch, mới sẽ không, tỷ tỷ đối với ta tốt nhất rồi, mới sẽ không đánh ta, mới sẽ không giống như ngươi giống ta hử. Diệp Lạc suy nghĩ một chút, giống như cũng đích thật là dạng này. Dựa theo Kim Linh Tịch được bảo hộ tốt như vậy trình độ đến xem, hắn chưa từng thấy qua kia cái gì tỷ tỷ, liền xem như thật biết muội muội cùng nam nhân dạng này tiếp xúc, hơn phân nửa cũng không nỡ đánh, mà là sẽ trừng trị hắn. Kim Linh Tịch bệnh lên cằm nhỏ, liếc mắt nhìn Diệp Lạc, thỉnh thoảng còn nhẹ hừ một chút, biểu thị mình bây giờ rất tức giận. Cuối cùng, Kim Linh Tịch, Diệp Lạc, hắn xem như xong. Chương 225, tỷ tỷ và muội muội. Chương 225, tỷ tỷ và muội muội. Trong đại điện, an tĩnh đáng sợ. Một đám thiên tiên các trưởng lão chỉnh tề ngồi trong đại điện bên trái. Một bên khác thì là hoàng phủ Tiêu Tiêu một người ngồi trên ghế, đứng sau lưng một đoàn ma ma. Cửu ma ma đứng tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau. Sở dĩ an tĩnh như vậy là bởi vì hai bên đều đang đợi cùng là một người, Dạ Ngưng Sương. Thiên Tiên các bên này trưởng lao trước đó đã hỏi thăm qua, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lần này tới mục đích là cái gì, tố cầu lại là cái gì, hay là nói muốn đàm luận một chút cái gì hợp tác. Nhưng Hoàng phủ Tiêu Tiêu trả lời từ đầu đến cuối chỉ nguyện ý chờ Dạ Ngưng Sương sau khi đến đang nói. Những người khác không được. Trong lời nói mặc dù không có ngạ mạn, nhưng cự tuyệt như vậy thái độ, hay là để không ít Thiên Tiên các trưởng lão có chút bất mãn. Nếu như là mặt khác hoàng thất người tới, những trưởng lão này đã sớm không có lấy. Cho dù là Hoàng phủ Long Vũ tới cũng giống như vậy. Đừng nói đối phương bây giờ chỉ là một cái đại hoàng tử, liền xem như thái tử cũng không được, không có kiêu ngạo như thế cùng tư cách để các nàng như vậy chờ đợi. Nhưng Hoàng phủ Tiêu Tiêu lại có tư cách này. Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau người ủng hộ cũng chỉ có một, Ngụy Công Công. Ngụy Công Công bây giờ tu vi mặc dù còn không có tìm được chứng minh, nhưng 89/10 hẳn là hợp thể kỳ. Mà Ngụy Công Công lại là Viêm Hoàng dưới tay số một tùy tùng, hay là trung thành nhất một cái. Giờ phút này xếp hàng biểu thị duy trì Hoàng phủ Tiêu Tiêu, có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Chỉ là tương lai dạng này đột nhiên biến cố, để không ít người trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, cảm giác quá không chân thật. Đúng vậy, chân thực về không chân thực, nên làm như thế nào vẫn là phải làm thế nào. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không nói, các nàng cũng chỉ có thể chờ lấy. Các loại Dạ Ngưng Sương đến, đều đang đợi ta thôi. Không lạ có ý tốt. Ha ha, tiếng cười như chuông bạc truyền đến, xen lẫn nhẹ nhẹ mỹ ý, chỉ là nghe thấy, cũng làm người ta thân thể trở nên bắt đầu có chút dao động. Dạ Ngưng Sương thanh âm xuất hiện trong đại điện, phá vỡ trong đại điện nguyên bản tĩnh mịch. Thiên Tiên các một đám trưởng lão đồng loạt đứng lên, đối với Dạ Ngưng Sương thi lễ một cái. Tông chủ. Dạ Ngưng Sương khẽ bước cằm, một đám trưởng lão lúc này mới tọa hạ. Đây chính là Dạ Ngưng Sương ở trên trời tiên các địa vị, cho dù là không có cứng nhắc quy định cần như vậy, có thể người phía dưới nhìn thấy Dạ Ngưng Sương vẫn như cũ như vậy, không gì sánh được tôn kính. Thiên Tiên các phía dưới kế thừa đệ tử có lẽ còn không biết Dạ Ngưng Sương của bố. Dạng này không biết hoàn toàn là bởi vì vô tri vô ý. Có thể nhưng phàm là Thiên Tiên các có chút thân phận địa vị cùng thực lực, đều biết Dạ Ngưng Sương của bố. Tự thân là Thiên Tiên các tông chủ, hóa thần tu sĩ, mẫu thân là đời trước Thiên Tiên các lao tông chủ. Đời trước Thiên Tiên các lao tông chủ, tại trong tông môn uy vọng không thể bảo là không khủng bố. Cơ hồ có thể nói là tại Dạ Ngưng Sương lên làm tông chủ trước đó uy vọng cao nhất tông chủ. Tại Dạ Ngưng Sương đảm nhiệm tông chủ đằng sau, mới vượt qua lão tông chủ uy vọng. Cho giỏi hơn thầy. Rất nhiều nguyên nhân điệp ra đứng lên, Thiên Tiên các trưởng lão, đối với Dạ Ngưng Sương tôn kính trình độ không có chút nào quá đáng. Không dám chút nào hữu dụng tư lịch để người ý nghĩ. Có loại suy nghĩ này người, đã bị Dạ Ngưng Sương làm thịt. Không sai, chính là vật lý trên ý nghĩa loại kia. Tính cả phía sau tất cả thế lực nhổ tận gốc, không mang theo một chút thể diện. Dạ Ngưng Sương giẫm lên màu tím dày đều, từng bước một tung bay đến đại điện phía trên nhất, ngồi trên ghế, hai cái đùi ngọc thon dài chồng lên nhau, bắt chéo hai chân, có chút hứng hở mà hỏi: "Tiểu Kim Mao, ngươi muốn trò chuyện thứ gì?" "Tiểu Kim Mao?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu ánh mắt híp lại. Trừ hắn, nàng không hi vọng có bất kỳ những người khác gọi nàng như vậy. Một bên Cửu Ma Ma thần sắc cũng là hơi có chút không vui, nhưng lại không dám phát tác, dù sao, nơi này là địa bàn của người ta. Trong đại điện, thuần một sắc tiên tiên các trưởng lão, không có một cái nào thấp hơn Kim Đan, kém nhất đều là Kim Đan đỉnh phong, tu vi đều cao hơn nàng. Dạ Ngưng Sương trong mắt hào quang màu tím lấp lóe, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Nàng nhìn thấy ở đây tâm tình của tất cả mọi người, cũng đã nhìn ra trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu đối với nàng bất mãn, bất quá thôi, thì tính sao? Bất mãn là chuyện của các nàng cùng nàng có quan hệ gì? Mà lại, nàng hiện tại cũng rất khó chịu. Nếu như không phải trước mặt cái này tiểu Kim Mao ở chỗ này, nàng hiện tại hẳn là đi theo tiểu hỗn đản phía sau mới đối. Dạ Ngưng Sương hiện tại đã có chút tâm phiền. Diệp Lạc là cái quân tử không sai, làm sự tình có điểm mấu chốt, sẽ không làm chuyện khác người gì. Nhưng là cái kia nữ hộ vệ liền không nhất định có thể được rồi, nhất là tại Diệp Lạc dáng dấp đẹp mắt như vậy điều kiện tiên quyết. Dạ Ngưng Sương luôn cảm giác cái kia nữ hộ vệ tâm tư không tinh khiết, nếu không nàng hiện tại cũng không trở thành như vậy tâm thần có chút không tập trung. Nàng phải nhanh lên một chút trở về mới được, miễn cho nàng tiểu hôn đản bị người khi dễ. Cho nên Dạ Ngưng Sương rất hy vọng Hoàng phủ Tiêu Tiêu trực tiếp bị tức giận rời đi, dạng này nàng liền có thể không lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này, dạng này nàng liền có thể đi. Hoàng phủ Tiêu Tiêu vuốt ve một chút phía sau màu vàng mái tóc, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đêm tông chủ, ta gọi Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nếu là nguyện ý, gọi ta Tiêu Tiêu là được. Về phần tiểu Kim Mao hay là đừng như vậy xưng hô, dù sao phụ hoàng ta cũng là như thế, cũng không phải là ta một người như vậy." Hoàng phủ Tiêu Tiêu lời này vừa nói ra, trong đại điện tiến tĩnh như chết. Không gì khác, mùi thuốc nổ thật sự là quá đậm. Hoàng phủ Tiêu Tiêu vừa mới câu nói này, đơn giản chính là nói cho Dạ Ngưng Sương, gọi nàng tiểu Kim Mao, đây chính là tại miệt thị các nàng lớn Viêm hoàng thất người. Dù sao, thiên hạ này người đều biết, Viêm hoàng nhất mạch mái tóc màu vàng nóng là rõ rệt nhất cả thủ. Càng là thuần chính huyết mạch, trên tóc màu vàng thì càng lóa mắt. Dạ Ngưng Sương hiện tại miệt thị Hoàng phủ Tiêu Tiêu, chính là tại miệt thị lớn Viêm hoàng thất nhất mạch người. Khu khu, tông chủ chúng ta lui xuống trước đi. Phản ứng đầu tiên đại trưởng lão thấy tình huống không thích hợp đội vàng mở miệng. Còn lại thiên tiên các trưởng lão đội vàng phụ họa. Hiện tại mùi thuốc nổ rất đậm, nhất là tại hiện trường còn có nhiều người như vậy tình huống dưới, nghe được càng nhiều phiền phức thì càng nhiều, sự tình cũng sẽ không tốt kết thúc. Vũ nhục lớn Viêm hoàng thất nhất mạch. Vấn đề này truyền đi nhưng rất khó lường. Đi thôi, vừa bọn ta cùng Tiêu Tiêu muội muội đàm luận một số chuyện. Dạ Ngưng Sương khẽ miệng mang theo mỉm cười nhìn thoáng qua đối diện Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng nói ra. Còn lại thiên tiên các trưởng lão thấy thế, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, lợi như vậy các nàng liền có thể chạy nhanh lên một chút. Các nàng đối với Dạ Ngưng Sương nụ cười này không có chút nào lạ lẫm, đây là muốn thu thập người. Các nàng chỉ có thể ở trong nội tâm mong ước Hoàng phủ Tiêu Tiêu may mắn. Rất nhanh trong đại điện bên trong ngoại nhân cũng chỉ còn lại có Cửu Ma Ma một bằng người. Cửu Ma Ma, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Dạ tỷ tỷ vừa vặn thương lượng một số chuyện. Hoàng phủ Tiêu Tiêu vẫy vẫy tay, ra hiệu Cửu Ma Ma một đoàn người cũng rời đi trước đại điện. Điện hạ tuyệt đối không thể, cái này Cửu Ma Ma nói đến một nửa, chợt phát hiện nơi này giống như không tiện lắm nói nàng lời kế tiếp, đội vàng dừng lại. Đi đến Hoàng phủ Tiêu Tiêu bên thai nói nhỏ, sau một hồi lâu mới thần sắc có chút phức tạp mang theo phía sau Ma Ma rời đi đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại có Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Dạ Ngưng Sương hai người. Dạ Ngưng Sương chống đỡ đầu, cười khanh khách nhìn xem Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu muội muội, muốn cùng tỷ tỷ thương lượng những chuyện gì đâu? Người khác đều sau khi rời đi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nói chính sự. Lần này đến đây, là muốn cùng Dạ tỷ tỷ làm một vụ giao dịch. A, giao dịch? Là của ngươi ý tứ, hay là cá nhân ta ý tứ, cùng phụ hoàng ta không quan hệ? Không phải Viêm Hoàng lão đầu ý tứ, là trước mặt cái này tiểu kim mao chính mình ý tứ. Dạ Ngưng Sương không hứng thú nói nữa, nàng muốn đi tìm nàng tiểu lừa gạt đi, cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu tiếp tục nói tiếp cũng liền chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Các loại Hoàng phủ Tiêu Tiêu lúc nào ngồi vào chữ quân vị trí, nàng đang suy nghĩ cân nhắc đi. Về phần hiện tại, ha ha, Tiêu Tiêu muội muội ta cảm thấy chúng ta hai cái không có gì tốt. Dạ Ngưng Sương dự định trực tiếp đi trôi chạy, để Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Kết quả Hoàng phủ Tiêu Tiêu đưa tay, trong đại điện xuất hiện chồng chất như núi tài nguyên, linh thạch, dược liệu, thiên tài địa bảo, pháp bảo, đan dược. Điều kỳ quái nhất hay là, Dạ Ngưng Sương giống như trong này còn nhìn thấy thất phẩm đan dược. Thất phẩm? Dạ Ngưng Sương con người xô co lại, cái này sao có thể? Thất phẩm, nàng nhớ kỹ không phải liền trong hoàng cung cái kia. Chương 226, năng lượng bảo toàn. Chương 226, năng lượng bảo toàn. Dạ Ngưng Sương lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Vốn đang coi là trước mặt tiểu kim mao không đủ tư cách cùng nàng làm giao dịch, bất quá bây giờ xem ra, khu khu, kết luận dưới có chút sớm. Thỏa thỏa tiểu phú bà a. Dạ Ngưng Sương mỉm cười lại lần nữa ngồi xuống lại, đem thân thể hơi đoan chính một chút. Không biết Tiêu Tiêu muội muội muốn tỷ tỷ làm cái gì giao dịch, không ngại nói nghe một chút, nếu là tỷ tỷ đủ khả năng, cũng chưa hẳn không thể. Nghe thấy Dạ Ngưng Sương nói như vậy, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nỗi lòng lo lắng buông xuống không ít, nắm chặt tay nhỏ cũng buông lòng ra chút. Trên tay nhỏ đã xuất hiện không ít mồ hôi dịt. Không sợ Dạ Ngưng Sương công phu sư tử ngoạn, nàng liền sợ Dạ Ngưng Sương khó chơi, trực tiếp để nàng đi. Lời như vậy, nàng liền không có biện pháp giúp nàng ca ca túi. Thứ không dám dâu dếm, Dạ tỷ tỷ, ta có một người bạn bởi vì một ít duyên cớ không cách nào tu luyện, cần tái tạo căn cơ. Nghe nói Dạ tỷ tỷ nơi này có biện pháp có thể. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bắt đầu giảng thuật đứng lên nàng bằng hữu gặp phải. Dạ Ngưng Sương thần sắc có chút cổ quái, cùng tiểu hôn đản một dạng, căn cơ bị hủy. Nhẫn lại tính tình, cuối cùng vẫn là không có đánh gãy Hoàng phủ Tiêu Tiêu, chỉ là ở một bên lặng lặng nghe. Nửa ngày, trong đại điện Hoàng phủ Tiêu Tiêu thanh âm ngừng lại. Cho nên còn xin cầu Dạ tỷ tỷ, có thể giúp một chút ta vị bằng hữu kia, những này có thể làm trao đổi, hiện tại ta không bỏ ra nổi nhiều thứ hơn, nếu như không đủ, ta có thể đánh phiếu nợ, chỉ hy vọng Dạ tỷ tỷ trước tiên có thể đem pháp tử cho ta, giúp ta người bạn kia. Hoàng phủ Tiêu Tiêu biết trước mặt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm nữ nhân là cái tâm tư bụng dạ cực sâu láo quái vật. Tại lần này tới trước đó, mẫu thân nàng cùng Ngụy công công liền đã dặn dò qua, không nên cùng Dạ Ngưng Sương đùa nghịch cái gì tâm nhãn tử, liền mang theo thành ý đi. Chỉ có để Dạ Ngưng Sương nhìn thấy thành ý, mới có thể nguyện ý tiếp tục nói tiếp, không phải vậy, dựa theo Dạ Ngưng Sương tính tình, hơn phân nửa là sẽ không phản ứng nàng. Vì thế, Hoàng phủ Tiêu Tiêu vừa lên đến liền đem chính mình tất cả át chủ bài toàn bộ lộ ra tới, cũng không chơi bất kỳ tâm nhãn tử, liền xem như chơi. Nàng giống như cũng chơi không lại. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp thẳng thắn một chút, tựa như là như bây giờ. Dạ Ngưng Sương trầm mặc một lát, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm dễ nghe xuất hiện trong đại điện, xen lẫn như có như không mị ý cùng lưỡi biếng. Tiêu Tiêu muội muội, không phải tỷ tỷ không giúp đỡ, chỉ là tỷ tỷ nơi này thật sự là không có ngươi muốn kia cái gì tu bổ căn cơ pháp tử. Tỷ tỷ lực bất tòng tâm. Dạ Ngưng Sương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Hoàng phủ Tiêu Tiêu giao dịch. Linh dung song sinh quyết là thiên tiên các lưu truyền rất nhiều năm truyền thuyết, vẫn luôn không có bị ai chứng thực qua, chí ít không có bị người ngoại giới chứng thực qua. Cho lúc trước Lục Thủy Giao cũng là bởi vì trong lòng thua thiệt nguyên nhân mới có thể như vậy, không phải vậy nàng căn bản liền sẽ không thừa nhận công pháp này tồn tại. Mặc dù nói phàm là thiên tiên các đệ tử, chỉ cần là muốn tu luyện thiên tiên các bên trong bất kỳ công pháp nào đều có thể trực tiếp lấy, nhưng rất hiển nhiên môn công pháp này không ở tại bên trong. Đương nhiên không phải Dạ Ngưng Sương hẹp hỏi không giữ lời hứa, mà là tại trong chuyện này Dạ Ngưng Sương đùa nghịch một cái nho nhỏ tâm nhãn tử. Công pháp này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là thiên tiên các vật sở hữu, mà là mẫu thân nàng vật sở hữu. Về phần đến cùng là trả lại thuộc quyền đến cùng là ở trên trời tiên các hay là tại mẫu thân nàng nơi này, hoàn toàn đều là nàng một người định đoạt. Thiên tiên các thua thiệt chính là Lục Thủy Giao, không phải Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Dạ Ngưng Sương tự nhiên là không có khả năng đem công pháp cứ như vậy cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu, phía sau nhiều lắm. Nàng đã nhìn ra, Hoàng phủ Tiêu Tiêu là thật rất có thành ý, bất quá vẫn chưa được. Chỉ cần thừa nhận công pháp tồn tại, thiên tiên các phía sau một đoạn thời gian sẽ có không ít phiền toái sự tình. Dùng để đổi lấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu hôm nay mang tới những tài nguyên này, quả thực có chút không quá đáng. Còn không bằng trực tiếp cự tuyệt, thiếu một chuyện phiền toái, không sau đó mặt chỉ là xử lý gây ra chuyện phiền toái cũng không biết sẽ lãng phí nàng bao nhiêu thời gian. Mặc dù Hoàng phủ Tiêu Tiêu thành ý tràn đầy bất quá đối với nàng mà nói, Hiện tại rất hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thời gian là vàng bạc. Nàng còn muốn đi tìm nàng tiểu hôn đàn tu luyện đi đâu? Mới không có nhiều thời gian như vậy đi xử lý những này vụn vặt sự tình. Dạ Ngưng Xương đã tính xong, phía sau, nếu như không phải cái gì chuyện trọng yếu phi thường, toàn bộ đều để Thiên Tiên các trưởng lão tự mình xử lý. Tùy tiện đều được, nhìn xem xử lý chính là, không nên đem Thiên Tiên các bán chính là. Về phần nàng, tìm tiểu hôn đàn tu luyện đi trải qua 2 ngày trước tu luyện, nàng hiện tại đã triệt triệt để đụng chạm đến hóa thần hậu kỳ ngưỡng cửa. Chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, không dùng đến mấy ngày liền có thể đột phá. Những ngày này kinh lịch, không khỏi để Dạ Ngưng Xương liên tưởng đến Diệp Lạc cho nàng giảng những cái kia sảng văn bên trong tình tiết. Nhân vật chính rơi xuống sân ngay, thu hoạch kỳ ngộ, bằng không chính là có cái gì trong nhận lao ra ra hỗ trợ. Trước đó những này là phát sinh ở sảng văn bên trong tình tiết, nhưng bây giờ, sảng văn chiếu vào hiện thực, nàng kỳ ngộ cũng tới, chính là Diệp Lạc. Nghe nhiều như vậy sảng văn, hiện tại cũng nên đến phiên nàng khi một lần sảng văn nhân vật chính. Nếu không phải là gặp phải Diệp Lạc, nàng chí ít còn muốn tại hóa thần hậu kỳ mãi tốt mấy năm, thậm chí là hơn mấy chục năm cũng không phải là không thể được. Dù sao, thời cơ vật này thật sự là quá huyền học. Nàng đã xác định, tiểu hôn đản chính là nàng chấp nhận lao ra ra. Cho nên, buổi tối hôm nay trở về hào hào tưởng tượng một chút. Kỳ hỉ. Dạ tỷ tỷ, ta người bạn kia đối với ta thật rất trọng yếu, mong rằng dạ tỷ tỷ có thể bố thí ta một chút. Hoàng phụ Tiêu Tiêu thanh âm mang theo rất nhỏ run rẩy. Ân, bố thí. Cái này, Dạ Ngưng Xương từ tạp nhạp trong suy nghĩ trong nháy mắt hoàn hồn. Chỉ gặp trước mặt Hoàng phụ Tiêu Tiêu cúi đầu, hai cánh tay nắm chặt túi tại hai bên, thân thể run nhẹ nhẹ, không có ngày xưa ngạo. Dạ Ngưng Xương nếu như nhớ không lầm, vừa mới Hoàng phụ Tiêu Tiêu nói chính là đến giao dịch, hiện tại tại sao lại biến thành bố thí? Giá đỡ hạ thấp. Không đối, là hoàn toàn túi xuống thân là hoàng thất cao quý đầu lâu. Vì cái gì? Vì trong miệng kia cái gì bằng hữu rất trọng yếu. Dạ Ngưng Xương đã híp lại, nàng cũng không tin. Bằng hữu gì có thể cho luôn luôn cao ngạo không gì sánh được đem thân phận cùng mặt mũi nhìn so cái gì đều trọng yếu hoàng tộc như vậy. Bất quá Hoàng phủ Tiêu Tiêu cử động lần này, ngược lại để Dạ Ngưng Xương trong lòng đối với Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong lòng sinh ra một chút hảo cảm. Chí ít không có bởi vì cái gọi là thân phận bưng giá đỡ. Trước mặt cái này tiểu kim mao, người cũng không tệ. Chỉ ít so với nàng trước đó nhìn thấy qua Hoàng phủ Phong cùng Hoàng phủ Long Vũ tốt hơn nhiều. Dạ Ngưng Xương con ngươi hiện lên một vòng màu tím, trung quanh quy tắc bắt đầu hiện hiện. Nàng nhìn thấy, Hoàng phủ Tiêu Tiêu bây giờ nói những lời này đều là thật lòng, phát ra từ đáy lòng. Rất nhiều cảm xúc bên trong, lo âu và sợ sệt chiếm đa số. Lo lắng Dạ Ngưng Xương nàng có thể lý giải, về phần sợ sệt, cần thiết hay không? Đây là sợ sệt nàng cự tuyệt, ngược lại là có chút ý tứ. Ha ha. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cúi đầu, sợi tóc màu vàng nóng xẹt qua gương mặt, rủ xuống tại hai bên, có chút đê mê thanh âm truyền đến. Dạ tỷ tỷ, ta bây giờ có thể lấy ra tiền cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu như còn chưa đủ ta có thể giúp ngươi làm sự tình. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đây là dự định tại Dạ Ngưng Xương nơi này ký văn tự bán mình. Dù sao bất kể như thế nào, nàng đều là không thể nào từ bỏ. Liền xem như Dạ Ngưng Xương phủ định hoàn toàn công pháp tồn tại, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hay là sẽ không tin, bởi vì tin tức này là từ Ngụy Công Công trong miệng lấy được. Ngụy Công Công không có lý do gì lừa nàng. Tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu xem ra, Dạ Ngưng Xương không nguyện ý nhả ra, chính là nàng thành ý không đủ, cho nên vì biểu hiện ra thành ý, nàng hiện tại ký văn tự bán mình đi. Giúp ta làm sự tình. Tiêu Tiêu muội muội, ngươi xác định đây chính là văn tự bán mình á ân? Ta xác định, chỉ cần Dạ tỷ tỷ đồng ý giúp đỡ ta có thể. Dạ Ngưng Xương có chút hăng hái nhìn xem túi đầu đủ rũ túi đầu Hoàng phủ Tiêu Tiêu, ai ngờ lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại đủ rũ túi đầu tiểu kim mao lập tức chi lăng đứng lên, trong lời nói tràn ngập kích động, tựa như là nhặt được cái gì đại tiện nghi một dạng. Dạ Ngưng Xương hơi có chút kinh ngạc, nhìn thật sâu trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu một chút, sau đó nhả ra, có thể a Tiêu Tiêu muội muội, đây chính là chính ngươi nói, tỷ tỷ nhưng không có buộc ngươi a ừ. Đều là ta tự nguyện, Dạ tỷ tỷ tuyệt đối không có bức ta. Vậy được đi, đến đem cái này ký, miễn cho phía sau cha ngươi tới tìm ta phiền phức. Ừ, ký nơi này là sao? Dạ Ngưng Xương xuất ra một phần hiệp ước bày ở Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cười không ngậm mồm vào được, kích động ký vào tên của mình, sau khi ký xong nhảy nhảy nhót nhót, đã không nhịn được bắt đầu hưng phấn. Quá tốt rồi, rốt cục có thể giúp nàng ca ca túi. Dạ Ngưng Xương đơn giản nhìn thoáng qua, xác nhận không có vấn đề đằng sau, đưa tay từ nạp giới chi trung xuất ra một phần không chọn vẹn quyển trục đưa ném cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Không có khả năng mang đi, chỉ có thể nhớ kỹ rời đi, lúc nào nhớ kỹ lúc nào tỷ tỷ thả ngươi trở về, mấy ngày này ngươi có thể ở trên trời tiên cát. Dạ Ngưng Xương khỏe miệng có chút câu lên, tâm tình rất là vui sướng. Không có coi ra, mặc kệ là Dạ Ngưng Xương hay là Hoàng phủ Tiêu Tiêu, đều cảm thấy mình kiếm lời. Cho nên, đến cùng là ai thua lâu đâu? Căn cứ định luật bảo toàn năng lượng, khi một người dáng tươi cười biến mất, một người khác nụ cười trên mặt liền xuất hiện. Cùng lúc đó, Thiên Tiên các chỗ sâu, khoảng cách tông chủ đại điện người gần nhất vứt bỏ thức ăn trong phòng. Nhanh lên, tới phiên ngươi. Cắn ta. Thanh âm có chút bội vàng, còn mang theo thúc dục ý vị. Chương 227, Phẫn nộ Kim Linh Tịch. Chương 227, Phẫn nộ Kim Linh Tịch. Diệp Lạc xoa xoa chỗ cổ lương lương, nhìn xem trước mặt trắng non thon dài thiên nga cái cổ rơi vào trầm mặc. Kim Linh Tịch thúc dục thanh âm còn tại không ngừng truyền đến. Diệp Lạc đã hoàn toàn hiểu Kim Linh Tịch các loại không thể tưởng tượng hành vi, cùng bộ phận lo dịp vận hành mạch suy nghĩ. Thì như, sở dĩ hiện tại nào lên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì kết thúc về sau, để hắn cũng như thế đối với nàng. Tại Diệp Lạc nhìn tới, nếu như không sai, tại Kim Linh Tịch vận hành lo dịp hẳn là dạng này. ngươi một chút, ta một chút, ta đánh ngươi, cho nên ngươi cũng muốn đánh trở về, rất công bằng tựa như là tiểu hài tử mở dạng. Tại Kim Linh Tịch xem ra, nàng hiện tại công kích Diệp Lạc, cho nên đợi chút nữa Diệp Lạc cũng là nhất định sẽ công kích nàng. Kim Linh Tịch trả thù xong đằng sau, không kịp chờ đợi bung ra, sau đó, Ân bắt đầu thúc giục Diệp Lạc. Diệp Lạc thì là cứ thế tại nguyên chỗ, có vẻ hơi bất lực. Nếu như bây giờ có thể Diệp Lạc xem chừng đã báo cảnh sát, hắn hay là lần đầu gặp trên thế giới lại có như thế không thể tưởng tượng sự tình, càng kỳ quái hơn hay là phát sinh ở trên người hắn. Nhanh lên, tới phiên ngươi không cho phép chơi xấu. Kim Linh Tịch hiện tại cơ hồ là cả người đều treo ở Diệp Lạc trên thân, nóng dục khí tức đập tại Diệp Lạc trên khuôn mặt. Khí thổ như lan, không hiểu mùi thơm, không ngừng hủ thực Diệp Lạc đại não. Cũng may Diệp Lạc ý chí lực kinh người, dùng tốc độ nhanh nhất đem một chút không tốt lắm ý nghĩ gạt bỏ. Diệp Lạc hít sâu một hơi, sau đó đem treo ở trên người hắn Kim Linh Tịch hai cánh tay dùng một bàn tay bắt lấy, nhấc lên. Sau đó đem Kim Linh Tịch nhét vào trong chăn, dùng dây thừng trói tốt. Động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành, tại Kim Linh Tịch huyễn tưởng, chờ mong Diệp Lạc công kích nàng kết quả, kịp phản ứng thời điểm, đã bị trói tốt. Đùng, thanh âm thanh thủy truyền đến Diệp Lạc cho mình một bạt hai, sau đó, ánh mắt đều trở nên thanh tịnh. Quả nhiên vẫn là phải dạng này mới được, thanh tâm chú chính là gạt người. Vẫn là dùng thích hợp hắn nhất Diệp mỗi người phương thức tương đối tốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đúng bệnh hốt thuốc. Kim Linh Tịch, ngươi làm gì? Kim Linh Tịch ngơ ngác nhìn qua Diệp Lạc, phát hiện Diệp Lạc đã vô dục vô cầu chính là trên mặt nhiều một cái có chút rõ ràng thủ ấn màu đỏ. Xem ra, hẳn là vừa mới đánh xong con muỗi. Tiếp nhận chính nghĩa tẩy lễ Diệp Lạc, hiện tại đã tâm như gương sáng. Đương nhiên, nếu quả như thật dựa theo vừa mới cái kia tình thế phát triển tiếp, phải chăng còn hiểu ý như gương sáng, vậy coi như không nhất định. Bất quá, Diệp Lạc là tuyệt đối sẽ không lại cho Kim Linh Tịch cơ hội này. Không có việc gì, vừa mới có con muỗi hút ta máu, bất quá không quan hệ, đã bị ta đánh chết. Diệp Lạc vừa nói, một bên thu thập, đem chói giống như là sâu gió một dạng Kim Linh Tịch nâng đỡ, bắt đầu cho ăn cơm. A há mồm. Thử, nghe lời chờ một lúc nghe ngươi. Suy tư 2 giây, Kim Linh Tịch ngoan ngoãn há mồm, phụt phụt bắt đầu ăn cơm. Bắt đũa va chạm thanh âm truyền đến, Diệp Lạc bắt đầu không ngừng cho Kim Linh Tịch cho ăn cơm. Thật lâu, Diệp Lạc gặp không sai biệt lắm, cho Kim Linh Tịch lau miệng. Ăn no không có. Diệp Lạc lại làm điểm cơm, tiếp tục cho Kim Linh Tịch cho ăn cơm. Thật lâu, ăn no rồi không có. Diệp Lạc lại làm điểm cơm, tiếp tục. Thật lâu, làm điểm tiếp tục. Thật lâu. Diệp Lạc đứng dậy chuẩn bị lại cho chưa ăn no Kim Linh Tịch làm điểm cơm, kết quả phát hiện một nồi đồ ăn đã toàn bộ không có. Toàn bộ đều bị Kim Linh Tịch một người ăn sạch. Nhưng mà Kim Linh Tịch hay là Diệp Lạc bị chỉnh kém chút hoài nghi nhân sinh, hai tử không chỉ có ngốc, hai tử còn có thể ăn. Mặc kệ là hắn cho ăn bao nhiêu, Kim Linh Tịch đều là bẹp bẹp hai lần ăn hết, không có chút nào mang lãng phí loại kia. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là không lãng phí lương thực hảo hải tử. Chính là có chút quá không lãng phí một chút. Gia đình bình thường chỗ nào nuôi nổi a? Khu cụ cái kia, hôm nay trước hết tới đây, muộn một chút ta đang nấu cơm. Diệp Lạc ho khan hai lần, tự mình nói một câu, sau đó bắt đầu thu thập bát đũa. Kim Linh Tịch thì là, dạng này, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhìn, con mắt rất là trong suốt. Tại Diệp Lạc không có chú ý tới tình huống dưới, giống như là sâu gió một dạng Kim Linh Tịch thỉnh thoảng cô kén một chút, sau đó bắt đầu làm rơi đồ. Trong lúc bất giác, Kim Linh Tịch liền trở về tự nhiên bản chất, cảm thụ thiên nhiên mỹ hảo đi. Làm xong đây hết thảy, Kim Linh Tịch vô cùng chờ mong chờ lấy Diệp Lạc. Bởi vì Diệp Lạc nói, chờ hắn thu thập xong, liền sẽ tới thực hiện hứa hẹn. Còn muốn? Rất nhanh, Diệp Lạc đem tất cả bát đũa thu thập xong, tại Kim Linh Tịch ánh mắt mong chờ bên trong hướng phía nàng đi tới, sau đó hướng phía bên ngoài đi tới. Kim Linh Tịch, ngươi làm gì? Ta ở chỗ này. Kim Linh Tịch đầu bên trên xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, còn tưởng rằng Diệp Lạc là không có trông thấy, nhắc nhở một chút. Sau đó, "Ân." Diệp Lạc đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục tăng tốc bước chân. Chiêu này, Kim Linh Tịch cũng rốt cục kịp phản ứng Diệp Lạc đây là muốn chơi xấu. "Kim Linh Tịch, đại lừa gạt." Chợt, một cỗ vô hình linh lực kinh khủng bắt đầu quét tán, toàn bộ phòng ở trong nháy mắt bị phong cấm. Kim Linh Tịch khoát trên người tản ra sợi tóc nhẹ nhàng phiêu tán đứng lên. Diệp Lạc đã đến cửa, không ngừng nếm thử mở cửa, kết quả phát hiện mở không ra. "Ta mẹ nó, còn có loại sự tình này?" Đại lừa gạt. Kim Linh Tịch phẫn nộ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Diệp Lạc thân thể khẽ run rẩy, một cước đá vào trên cửa. "Thử môn, nhanh lên mở cho ta a." "Không cần làm." "Phanh." Một cước xuống dưới, để Diệp Lạc mắt trợn tròn sự tình phát sinh, cửa mở. Bất quá là bị hắn đạp địa phương mở một đường vết rách, chân của hắn xuyên qua, cửa không có chút nào mở ra ý tứ. "Diệp Lạc, không quy ta mẹ nó, có loại sự tình này." Phẫn nộ Kim Linh Tịch, tránh ra chăn mền trói buộc cả người nhảy dựng lên, nằm ngoài Diệp Lạc trên thân, sau đó. "Đại lừa gạt. Đại lừa gạt. Đại lừa gạt." Chương 228, thật không được chương 228, thật không được đối mặt Kim Linh Tịch vô cùng phẫn nộ công kích, Diệp Lạc đại não cấp tốc làm ra phản ứng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trên máy, triệt để bãi công. Không sai, Diệp Lạc đại não dùng thời gian nhanh nhất làm ra phân tích, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đầu hàng, sau đó bức bỏ Diệp Lạc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng không thể trách Diệp Lạc đầu óc không coi nghĩa khí ra gì, chỉ có thể trách hiện giai đoạn phải xử lý sự tình quá phiền toái, theo lẽ thường tới nói hẳn là ngăn cản Kim Linh Tịch cái này nhỏ ngu xuẩn tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới mới đối. Có thể mấu chốt ở chỗ, ngăn cản Kim Linh Tịch hậu quả sẽ chỉ đổi lấy đối phương càng thêm mãnh liệt trả thù, cho nên đại nao đầu hàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, mới xem như tối ưu giải. Trực tiếp mặc kệ. địa phương nào đều quản sau cùng kết cục chính là cái gì địa phương đều không còn được. Diệp Lạc chỉ có thể đứng tại chỗ, giống như là một cái cây mở dạng, đứng nghiêm, không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Có đôi khi người thật không có lựa chọn tựa như là hiện tại Diệp Lạc. Trước kia không được chọn, hiện tại hắn muốn làm một người tốt. Không biết hiện tại mới muốn làm một người tốt, có thể hay không xong một chút, lão thiên gia đoán chừng cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, sắp chết đến nơi mới ôm chân phận. Không biết đi qua bao lâu, kim linh tịch khí tựa như là tiêu tan rất nhiều, chỉ là ôm lấy Diệp Lạc không buông tay. Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra, mười phần có kiên nhẫn hỏi: "Tiểu Tịch, vừa mới ta không phải chuẩn bị cho ngươi xong chưa, tại sao lại biến thành dạng này?" Nghe lời trước xuống tới, Diệp Lạc ngữ khí tận khả năng hòa hoãn, sợ kích thích kim linh tịch, sau đó đổi lấy đối phương làm trầm trọng thêm. Sự tình khác đều có thể để ở một bên, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cần giải quyết, kim linh tịch trên người sự tình. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc trước hắn hẳn là giải quyết phương diện này vấn đề mới đối, có thể làm sao lại biến thành dạng này? Kim linh tịch, hừ, kim linh tịch, đại lựa gạn, kim linh tịch đem Diệp Lạc ôm càng chặt chút, giống như là một cái con lười bình thường, Diệp Lạc hiện tại chính là con lười ôm lấy gốc cây kia. Mà bây giờ, bởi vì đại thụ lựa gạn, con lười bắt đầu công kích đại thụ, dùng hết thể có thể trả thù cùng công kích thủ đoạn, công kích đại thụ. Mặc kệ là loại nào hành vi, nhưng cuối cùng biểu đạt ra tới ý tứ đều chỉ có một cái, đối với hắn vừa mới lựa gạn hành vi bất mãn. Gạt người là cần trả giá thật lớn. Diệp Lạc không thích bị người lừa gạt, nhưng lại thường xuyên bởi vì các loại nguyên nhân gạt người mà bây giờ chính là bỏ ra đại giới thời điểm. Hiện giai đoạn có thể làm cho Kim Linh Tịch tỉnh táo lại, hoặc là tạm thời nguyện ý tha thứ hắn nghe nàng nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh. Hành động thực tế? Cái gì hành động thực tế? Rất đơn giản, Kim Linh Tịch trong miệng lừa đảo hành vi, đối phương cho là lừa gạt, hắn hiện tại chỉ cần hoàn thành, vậy thì không phải là lừa gạt, cho nên Diệp Lạc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Kim Linh Tịch một mặt hung ác biểu lộ, trong nháy mắt trở nên ngơ ngác bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí cùng nhân loại trí tuệ quan mang, đại thông minh nhìn đều muốn khen một câu đại thông minh loại kia. Trong nháy mắt, Diệp Lạc cảm nhận được, đem hắn gắt gao khóa lại hai cánh tay cũng đã hoàn toàn buông ra, thân thể người hướng phía sau từ từ. Kim Linh Tịch, liền chính là cái này. Kim Linh Tịch trong ánh mắt từ trong suốt bắt đầu biến mất, thời gian dần qua trở nên mơ hồ. Nguyên bản giống như là con lười bình thường treo ở trên cây, cũng hiện tại cũng biến thành bạch tuộc mềm nhũn. Cả người hướng phía sau ngã quỵ, cố thân thể không còn khí lực. Diệp Lạc đội vàng xoay người, nhắm mắt, ôm chặt lấy Kim Linh Tịch, động tác một mạch mà thành. Đem Kim Linh Tịch đặt ở trong chăn, gói kỹ lưỡng, sau đó tại mở to mắt. Diệp Lạc tình huống hiện tại rất tồi tệ, hắn cảm thấy nếu là tại không rời đi nơi này, sau đó rất có thể sẽ ra sự tình, trong ánh mắt đã xuất hiện rất nhiều máu đỏ kia. Ngay tại Diệp Lạc dự định quay người rời đi, cưỡng ép cho mình tỉnh táo lại thời điểm, một bàn tay bắt lấy hắn. Kim Linh Tịch đã khôi phục thần trí. Trong ánh mắt, lộ ra trong suốt quang mang, ngơ ngác nhìn Diệp Lạc, vểnh vểnh lên miệng, tức giận bộ dáng. Đại lừa gạt, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ngươi là xấu nam nhân, ngươi sẽ gạt ta, ngươi. Diệp Lạc quay người, ôm lấy Kim Linh Tịch, sau đó, vì để cho Kim Linh Tịch cho là hắn vừa mới lời nói không có đang gạt người, cho nên Diệp Lạc thực hiện trước đó lừa gạt Kim Linh Tịch sự tình, để trước đó đối phương canh cánh trong lòng hoang luôn, hoàn toàn biến mất. Kim Linh Tịch, Diệp Lạc, bị ngươi mất những vật kia đến địa phương nào đi? Kim Linh Tịch, Diệp Lạc, tính toán, hỏi cũng là hỏi không, vẫn là chính hắn tìm đi. Kim Linh Tịch hiện tại mơ mơ màng màng, Diệp Lạc rất dễ dàng liền đem Kim Linh Tịch cuốn tại trong chăn, sau đó bắt đầu tìm kiếm biến mất. Rất nhanh, Diệp Lạc tại Kim Linh Tịch bên chân tìm được vô cùng đáng thương, bị chủ nhân vứt bỏ. Có trước đó kinh nghiệm, lần này Diệp Lạc thuần thục rất nhiều. Đưa tay, nghe lời, không phải vậy lần sau không mang theo ngươi chơi, có nghe thấy không? Đối với Diệp Lạc uy hiếp, hiển nhiên hay là có nhất định tác dụng, chí ít Kim Linh Tịch tại biểu lộ ngơ ngác thời điểm, còn biết phối hợp một chút, không đến mức là Diệp Lạc một người ở nơi đó. Cuối cùng, một cái xinh đẹp nơ con bướm chói tốt, Diệp Lạc buông tay, sau đó, cái này chính ngươi đến. Cái này thực sự chính ngươi tới, không phải vậy tỷ ngươi biết sẽ giết ta, đừng như vậy. Ta và ngươi, nhỏ ngu xuẩn, chuyện này thật không được, chúng ta đổi một tốt cả, Diệp Lạc. Sau một phút, Diệp Lạc, nhỏ ngu xuẩn. Kim Linh Tịch, chương 229, lần này chúng ta hòa nhau. Chương 229, lần này chúng ta hòa nhau. Ô có chút băng băng lạnh lạnh cảm giác chuyển đến, Kim Linh Tịch theo bản năng thân thể rụt rụt. Chớ lộn xộn, không phải vậy chính ngươi tới. Diệp Lạc uy hiếp thanh âm chuyển đến. Rất nhanh, y phục mặc tốt, Diệp Lạc chán tất cả đều là mồ hôi, một phần là dò đến, một phần là kìm nén đến. Hắn cảm giác nếu là tại dạng này cùng Kim Linh Tịch tiếp xúc xuống dưới, bệnh đều muốn sống ít đi 2 năm. Quá dọa người. Cái này nhất kinh nhất sợ, cuối cùng sẽ tại hắn nhất không tưởng tượng được địa phương, cho hắn tới một cái kinh hỉ lớn. Diệp Lạc cũng không có nghĩ đến, Kim Linh Tịch sẽ không nhốn bụi trần lập tức bổ nhào sau lưng của hắn còn không ngừng công kích hắn. Diệp Lạc giơ tay lên lùa, đem Kim Linh Tịch chỗ cổ bị hắn công kích đi ra lành lạnh lau sạch sẽ, một bên xoa một bên không hiểu hỏi. "Tiểu Tịch, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn vì cái gì không hào hào mặc quần áo?" Điểm ấy cũng là để Diệp Lạc 10 phần nghi ngờ địa phương. Liền xem như Kim Linh Tịch muốn công kích hắn, nên hay không nên đem chính mình làm cho không nhốn bụi trần lại đến mới đối. Cái này lại không phải chơi game, có cái gì bờ UFF tăng thêm cái gì. Kim Linh Tịch. Diệp Lạc. Được là hắn biết sẽ là kết quả như vậy. Nhưng phàm là phức tạp một điểm vấn đề, Kim Linh Tịch đại não liền sẽ trực tiếp chết máy. Nhưng Diệp Lạc nghiêm trọng hoài nghi, Kim Linh Tịch chính là mang tính lựa chọn chết máy, nhưng phàm là nghe thấy không muốn trả lời vấn đề cứ như vậy. Thế là Diệp Lạc đổi một loại cách hỏi. "Tiểu Tịch, nếu như ta vô duyên vô cớ công kích ngươi, ngươi có tức giận hay không?
Sẽ không.
Vì cái gì sẽ không?
Diệp Lạc.
Diệp Lạc không biết là, cũng không phải là Kim Linh Tịch không trả lời, mà là cường đại nhất não tại xử lý loại này chưa thấy qua vấn đề thời điểm, xuất hiện trục trặc. Theo đạo lý tới nói, tại phòng trộm hệ thống gia trì bên dưới, thì sẽ không có người có thể tùy tiện tiếp cận Kim Linh Tịch. Loại này tiếp cận mặc kệ là từ vật lý trên ý nghĩa tới nói, hay là từ phương diện tinh thần đi lên nói đều là như vậy. Muốn lừa dối Kim Linh Tịch, đầu tiên cần để cho Kim Linh Tịch phán định thông qua. Mà thông qua phán định người, lại phân làm mấy loại. Loại thứ nhất, mang tính lựa chọn trả lời dâu ria sâu kiến. Loại thứ hai, có thể nói chuyện Viêm Hoàng, Linh Phi, Ngụy Công Công. Loại thứ ba, có thể thật dễ nói chuyện Hoàng Phụ Tiêu Tiêu. Loại thứ tư, có thể Diệp Lạc. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có ba loại, nhưng bây giờ phòng trộm hệ thống bị Diệp Lạc con virus này xâm lấn, đến mức trở thành đơn độc một loại, loại thứ tư. Đến mức tin tức còn không phải đặc biệt hoàn thiện, chỉ là tại Kim Linh Tịch phán định bên trong, tiềm thức liền đem Diệp Lạc cùng Tỷ Tỷ ở một mức độ nào đó vẽ ngang bằng, sẽ bảo hộ nàng, đối với nàng tốt. Kim Linh Tịch cường đại nhất não còn tại không ngừng sửa chữa Diệp Lạc tin tức, mà trải qua hôm nay phát sinh những chuyện này, Kim Linh Tịch kho số liệu rất có thể sẽ lại một lần nữa đổi mới, có thể cho nàng ấm hô hô. Diệp Lạc, tính toán, tính toán, về sau không cho phép dạng này có nghe thấy không? Kim Linh Tịch. Diệp Lạc.
Diệp Lạc, van ngươi, vậy ít nhất đừng nói cho Tỷ Tỷ ngươi được không?
Ta sợ bị Tỷ Tỷ ngươi đánh chết Kim Linh Tịch.
Diệp Lạc, ngươi nếu là không đáp ứng ta hiện tại liền đi, cũng không tiếp tục trở về loại kia.
Kim Linh Tịch, thật sao ta không nói cho Tỷ Tỷ là được?
Thử.
Tại Diệp Lạc liên tục bức bách bên dưới, Kim Linh Tịch rốt cục nhả ra.
Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra.
Quá tốt rồi, dạng này chí ít sẽ không bị đánh chết.
Không đúng.
Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, dựa theo nhỏ ngu xuẩn cái này trí thông minh, nhưng phàm là bị dao động hai lần, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, xem chừng cái gì nói hết ra. Đến lúc đó,
rầm.
Diệp Lạc đột nhiên nuốt nước miếng một cái, tham dò tính hỏi lần nữa.
Nhỏ ngu xuẩn, ngươi nói cho ta biết, Tỷ Tỷ ngươi quan lớn bao nhiêu?
Kim Linh Tịch suy tư một hồi nữa đế.
Hẳn là rất rất lớn loại kia.
Rất lớn, rất lớn, Tỷ Tỷ rất lợi hại, người phía dưới đều muốn nghe Tỷ Tỷ, ta cũng nghe Tỷ Tỷ.
Kim Linh Tịch không chút nghĩ ngợi chăm chú hồi đáp.
Diệp Lạc.
Diệp Lạc nỗi lòng lo lắng rốt cục xem như chết rồi.
Nhỏ ngu xuẩn, ngươi cũng biết, đời ta chưa có cầu người ta hiện tại văn ngươi, tuyệt đối không nên đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Tỷ Tỷ ngươi, người khác cũng không được.
Diệp Lạc hóa thân hèn mọn cầu xin tha thứ Tom mèo hai cánh tay tác hợp cùng một chỗ, không ngừng khẩn cầu lấy Kim Linh Tịch không nên đem sự tình hôm nay nói ra.
Thất bại danh liệt kỳ thật đối với hắn mà nói đến không có gì, chủ yếu là sợ sệt Kim Linh Tịch kia cái gì Tỷ Tỷ, phái một đám người đến ám sát hắn.
Đại quan, vô cùng lớn loại kia đại quan.
Diệp Lạc nhìn Kim Linh Tịch cái dạng này, cũng biết đối phương sẽ không nói láo, càng sẽ không nói ngoa, cho nên vừa mới nói đồ vật đều là thật.
Rất rất lớn, đến cùng là lớn bao nhiêu?
Diệp Lạc không rõ ràng, nhưng cũng không muốn rõ ràng.
Vậy ngươi ba lạp tỉnh lược ta liền không nói cho Tỷ Tỷ của ta.
Kim Linh Tịch chỉ lỗ hai vị trí.
Có ý tứ gì, nhỏ ngu xuẩn, ngươi uy hiếp ta?
Ta cho ngươi biết điều đó không có khả năng.
Diệp Lạc thà bị gãy chứ không chịu cong.
Một phút đồng hồ sau,
Kim Linh Tịch.
Kim Linh Tịch lỗ hai trở nên hồng hồng, khuôn mặt cũng biến thành hồng hồng.
Diệp Lạc thần sắc cũng có chút mất tự nhiên.
Khu khu tiểu tịch, nói lời giữ lời a, không phải vậy hai chúng ta liền tuyệt giao.
Diệp Lạc có chút kinh hồn tán đảm.
Diệp Lạc cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra, hắn buổi tối hôm nay đi ngủ hẳn là sẽ nhận khiển trách.
Thế mà khi dễ tiểu hải,
ai,
hắn thật là càng lăn lộn càng trở về.
Ân, Tỷ Tỷ nói qua, gạt người không phải hảo hải tử.
Kim Linh Tịch nói ra câu nói này thời điểm đầu giật mình, trong óc lại một lần nữa xuất hiện người xa lạ bóng dáng, mơ hồ không rõ.
Theo lời nói trùng hợp, lời của Tỷ Tỷ cùng Diệp Lạc trước đó lời nói trùng điệp cùng một chỗ.
Trong óc tấm kia người xa lạ mặt cũng có rõ ràng cụ thể bộ dáng.
Kim Linh Tịch ngơ ngác nhìn một chút Diệp Lạc,
sau đó cùng trong óc người xa lạ so với một chút, cuối cùng hoàn toàn chồng vào nhau.
Kim Linh Tịch.
Ân, ta tin tưởng ngươi tiểu tịch, ngươi là hảo hài tử, ngươi nhất định sẽ không không tuân thủ ước định, ngươi.
Diệp Lạc tự mình nói, không có chút nào chú ý tới Kim Linh Tịch cả người đã dính sát.
Sau đó,
lần này chúng ta hòa nhau.
Kim Linh Tịch thoáng dùng sức công kích một chút, tại Diệp Lạc vành thai chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu răng.
Chương 230, không nên mất hứng. Chương 230, không nên mất hứng. Kim Linh Tịch cuối cùng cào một chút Diệp Lạc mà vành thai, sau đó bung ra.
Diệp Lạc toàn thân run lên, bắt đầu xuất hiện nổi da gà, có chút không thể tin hướng phía Kim Linh Tịch nhìn sang.
Kết quả phát hiện ánh mắt của đối phương rất là trong suốt, không có trông thấy dư thừa tạp niệm,
không giống như là hắn.
Trong hai mắt tràn ngập máu đỏ kia, không biết còn tưởng rằng thế nào.
Gặp Kim Linh Tịch hay là một bộ không quan trọng bộ dáng, Diệp Lạc liền biết chỉ thời điểm cho Kim Linh Tịch đến điểm giáo dục hóa.
Diệp Lạc thở dài, hướng phía cửa ra vào một cái phá vỡ động nhìn lại.
Cái kia động là hắn vừa mới đá ra.
Quả thực là không thể tưởng tượng.
Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác hắn bắt tựa như là cùng cửa xung đột.
Các loại trên ý nghĩa cửa đều là như vậy.
Tại sư phụ hắn nơi đó cửa đá bị khóa nhiều lần.
Cửa đá còn chưa tính, hắn đạp không ra, hắn nhận.
Có thể cửa gỗ này cũng đạp không ra có phải hay không quá bất hợp lý một chút?
Hay là nói, cánh cửa này chất lượng quá tốt rồi một chút chán giống như cũng không đúng, cửa nói theo một ý nghĩa nào đó đích thật là mở, bất quá chỉ là trên cửa mở một đầu lỗ hổng nhỏ mà thôi.
Diệp Lạc đi đến cửa gỗ trước, thử nghiệm hướng phía bên ngoài đẩy.
Cách cửa mở.
Diệp Lạc kinh ngạc một chút, sau đó lại đem cửa đóng lại. lại đẩy. Cửa lại một lần nữa được mở ra, không gì sánh được thanh thúy, không có chút nào lực cản.
Phanh, két, phanh, két.
Vài phút thời gian trôi qua, Diệp Lạc vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào không ngừng mở cửa đóng cửa, tựa hồ lâm vào một loại nào đó bản thân trong hoài nghi. Kim Linh Tịch ngơ ngác nhìn thoáng qua Diệp Lạc, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Diệp Lạc trên lỗ tai, nuốt một ngụm nước bọt, tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì?"
"Ta đang suy nghĩ, vừa mới môn này vì cái gì mở không ra, nhỏ ngu xuẩn ngươi biết tại sao không?"
Diệp Lạc quay đầu, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, thanh âm rất là bình tĩnh. Trong phòng, lâm vào một loại nào đó không hiểu trong yên tĩnh, tựa hồ chờ đợi một cái cơ hội, đem phần này điên tĩnh đánh vỡ.
Không sai,
Diệp Lạc đang hoài nghi Kim Linh Tịch. Trừ phi hiện tại náo quỷ, không phải vậy Diệp Lạc không tin trên thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy phát sinh ở trên người hắn. Chạy trốn tiết yếu khóa lại, mở cửa nhất định thất bại. Đây là cái gì kỳ kỳ cổ quái bờ UFF?
Kim Linh Tịch nghiêng đầu một chút, hướng phía cửa ra vào phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp tục đối với Diệp Lạc nói ra:
"Ngươi thử lại lần nữa."
Diệp Lạc nhíu mày, sau đó hướng phía cửa ra vào đẩy,
không nhúc nhích tí nào.
Cùng vừa mới tình huống giống nhau như lúc,
không tin tà Diệp Lạc đã dùng hết các loại biện pháp, cửa đều là không nhúc nhích tí nào, đóng chặt lại.
"Nhỏ ngu xuẩn ngươi là tu sĩ?"
Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, có chút không xác định hỏi.
"Đúng a, ta nhìn không giống tu sĩ sao?"
Kim Linh Tịch béo mút míp trên khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc, tiếp tục hướng phía Diệp Lạc phương hướng nhảy nhót.
"Ta là rất lợi hại tu sĩ a, rất nhiều người đều đánh không lại ta."
"Hừ," nói, Kim Linh Tịch đem chính mình tay áo kéo lên, cử đi nâng chính mình cực đại hai đầu cơ bắp.
Diệp Lạc nhìn xem Kim Linh Tịch vậy không có bất luận cái gì chập trùng hai đầu cơ bắp rơi vào trầm mặc.
Một phút đồng hồ đi qua,
hai phút đồng hồ đi qua,
ba phút đi qua.
Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng, Kim Linh Tịch giống như cho tới bây giờ cũng không có nói qua chính nàng là người bình thường tới, cũng chỉ là hắn theo bản năng cho là mà thôi.
Diệp Lạc, hiện tại tinh tế nghĩ một hồi liền sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề. Nếu như là một cái không có tu vi phàm nhân, làm sao có thể vượt qua thiên tiên các rất nhiều nhãn tuyến, chạy đến nơi đây đến? Khó trách khẩu vị lớn như vậy, làm sao ăn đều ăn không đủ no, khó trách.
Thì ra là thế, thì ra là thế.
Ha ha ha.
Diệp Lạc ngươi chính là đại sát bút.
Sau 5 phút, Diệp Lạc một người ngồi xổm ở bếp lò nơi hẻo lánh không ngừng lấy tay vẽ lên vòng vòng, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng mặt trái năng lượng.
Ta là rừng bút, ta là rừng bút.
Kim Linh Tịch cau mày, cũng học Diệp Lạc bộ dáng ngồi xổm ở một bên, đẩy.
Ngươi thế nào?
Diệp Lạc không nói chuyện, chỉ là hung hăng dùng ngón tay đầu dính lấy trên mặt đất bếp lò bên trong đập ra tới cho tàn vẽ vòng tròn.
Ta là rừng bút, ta là rừng bút.
Kim Linh Tịch, ngươi còn như vậy không để ý tới ta, ta phải tức giận hử? Diệp Lạc cúi đầu, vẽ vòng tròn, ta là rừng bút, ta là rừng bút.
Kim Linh Tịch,
gặp Diệp Lạc hay là không để ý tới mình, Kim Linh Tịch phát động cường đại nhất nao ý đồ tìm kiếm vấn đề xuất hiện ở nơi nào.
Số liệu đạo nhập,
đang loạt,
loạt hoàn thành,
phân tích bên trong,
phân tích thành công.
Kim Linh Tịch lặng lẽ yên lặng hướng phía Diệp Lạc phương hướng xê dịch thân thể,
đứng dậy,
sau đó nhào vào Diệp Lạc phía sau.
Diệp Lạc con ngươi xô co lại, tựa hồ ý thức được Kim Linh Tịch muốn làm gì, vội vàng mở miệng, có thể cuối cùng vẫn là đã chậm một bước.
Kim Linh Tịch, ngao không nên mất hứng.
Tại Kim Linh Tịch nhận biết bên trong, đây là một kiện rất cao hứng sự tình, hiện tại Diệp Lạc không cao hứng, cho nên nàng muốn để Diệp Lạc cao hứng trở lại, không cần khó qua.
Diệp Lạc, không tuy Diệp Lạc không còn dám tiếp tục giả vờ chết đi xuống, nếu là lại tiếp tục giả chết xuống dưới, không chừng Kim Linh Tịch làm ra cái gì quá đáng hơn sự tình.
Đi, đi tiểu tịch, ta sai rồi, ta sai rồi.
Diệp Lạc cầu xin tha thứ cũng không có đổi lấy Kim Linh Tịch thu tay lại, ngược lại là làm trầm trọng thêm không có cách nào Diệp Lạc chỉ có thể bị động phản kích.
Kim Linh Tịch đại não đứng máy, đình chỉ động cơ, nằm ngoài Diệp Lạc trên thân. Béo mút míp gương mặt sát bên Diệp Lạc mặt.
Diệp Lạc.
Chương 231, ngươi có ý tứ gì?
Chương 231, ngươi có ý tứ gì?
Trong phòng.
Kim Linh Tịch.
Cái biểu tình này, nhìn xem Diệp Lạc, không lúc đích.
Diệp Lạc đây là đầy mặt vẻ u sầu.
Hắn không muốn nói, một người lặng lặng đợi một hồi.
Đúng vậy, nói chuyện không được a.
Chỉ cần là hắn không mở miệng, Kim Linh Tịch liền tự động mở ra bạch tuộc hình thức, nhất định phải bỏ lên sau đó công kích hắn.
Nhỏ ngu xuẩn, ngươi thật là tu sĩ.
Ta vẫn là có chút không tin, đến, hai chúng ta so tay một chút.
Diệp Lạc vẫn còn có chút không tin tà, duỗi ra một bàn tay để lên bàn, ra hiệu Kim Linh Tịch cũng nắm tay để lên đến.
Vật tay.
Kim Linh Tịch thì là dùng hành động thực tế chứng minh chính mình là người tu sĩ sự thật.
Kim Linh Tịch ngơ ngác đem chính mình trắng non cánh tay để lên bàn, cầm Diệp Lạc tay.
Sau đó,
phanh.
Cái bàn vỡ ra một đường vết rách, Diệp Lạc bị miểu sát.
Trong phòng an tĩnh đáng sợ.
Một phút đồng hồ đi qua.
Diệp Lạc bình tĩnh thu hồi tay của mình, đồng thời sửa sang lại một chút chính mình tay áo, quay đầu đối với Kim Linh Tịch nói ra:
"Tiểu Tịch, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi mua cái quả quýt, đạp đạp đạp."
Diệp Lạc rời đi phòng ở, vừa đến bên ngoài, Diệp Lạc liền đem vừa mới cái tay kia từ áo bào bên trong đem ra, vì trên mặt đất quỷ kêu gọi.
"Ô ô ô,
đau quá."
Nhỏ ngu xuẩn khí lực làm sao lớn như vậy, ô ô ô nam nhân có thể khóc, nhưng quyết không thể tại trước mặt nữ nhân khóc.
Cho nên,
Diệp Lạc lựa chọn bụng trộm một người khóc.
Kim Linh Tịch cũng không sợ Diệp Lạc chạy, bởi vì thần thức một mực tại Diệp Lạc trên thân không hề rời đi qua.
Không giống với phạm vi lớn thần thức quét tán, thân là hợp thể kỳ Kim Linh Tịch có thể đem thần thức tụ tập tại trên người một người,
đồng thời cảm giác được người kia trải qua hết thảy.
Kim Linh Tịch trông thấy Diệp Lạc rời đi phòng ở đằng sau, quay đầu ôm tay của mình bắt đầu khóc.
Kim Linh Tịch sắc mặt biến đổi, vội vàng từ rời đi phòng ở,
tìm tới ngồi xổm ở góc tường bụng trộm khóc Diệp Lạc.
Tiến lên.
Có lỗi với tôi.
Ngươi chớ khóc, ta vừa mới không nên khí lực lớn như vậy. Kim Linh Tịch ngồi xuống, không ngừng vỗ Diệp Lạc bả vai an ủi.
Ta không có khóc, nhỏ ngu xuẩn ngươi chớ nói lung tung.
Thế nhưng là,
người ta không có khóc,
ta chỉ là vừa mới con mắt tiến vào điểm hạt cắt mà thôi.
Kim Linh Tịch là,
cái biểu tình này,
mà lại Diệp Lạc thì là,
cái biểu tình này.
Đối với Diệp Lạc quật cường cùng chết sĩ diện, Kim Linh Tịch rất rõ ràng là không có cách nào lý giải, thật đúng là coi là chính là Diệp Lạc con mắt tiến hạt cát.
Suy tư một lát, thân thể hướng phía trước xê dịch, mở ra môi đỏ thổi Diệp Lạc con mắt.
Rất nhiều thôi.
Kim Linh Tịch ngơ ngác nhìn qua Diệp Lạc.
Tốt hơn nhiều.
Hiện tại không chỉ có con mắt đau, còn làm
càng muốn khóc hơn.
Diệp Lạc biết Kim Linh Tịch là một mảnh hảo tâm, chính là người có chút quá ngây người mà thôi.
"Ân, tốt hơn nhiều, chúng ta trở về đi."
Diệp Lạc đứng dậy, muốn thoát đi cái này chật vật nơi thương tâm rõ ràng là đau không chịu nổi đi ra vụng trộm khóc, kết quả còn bị người ta bắt tại trận.
Diệp Lạc nhìn qua còn sống, trên thực tế đi đã có một đoạn thời gian.
"Chờ chút,
ngươi còn không có cảm ơn ta đâu."
"Hừ."
Kim Linh Tịch một phát bắt được rời đi Diệp Lạc, có chút tức giận bộ dáng.
Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi.
"Không phải anh em,
ta đều bị ngươi làm khóc, kết quả ngươi chạy tới an ủi ta, ta còn muốn nói cho ngươi tạ ơn."
"Khinh người quá đáng."
"Cảm ơn ngươi tiểu tử, nơi này,
nơi này."
Kim Linh Tịch duỗi ra chính mình trắng non thon dài thiên nga cái cổ, khẽ hừ một tiếng, ý tứ rất rõ ràng,
muốn cảm tạ, để Diệp Lạc lấy ra chút hành động thực tế đến.
"Diệp Lạc, hợp khắp nơi nơi này chờ ta đúng không?
Thiệt thòi ta vừa mới còn tại trong nội tâm thay ngươi nói tốt."
Diệp Lạc giả bộ như là không có xem hiểu dáng vẻ, vươn tay, giúp Kim Linh Tịch gãi gãi.
Thật cũng chỉ là gái gái,
vật lý trên ý nghĩa loại kia.
"Tốt, tiểu tịch chúng ta trở về đi."
Kim Linh Tịch gặp Diệp Lạc đi tới, còn tưởng rằng lại có thể trở nên ấm hô hô kết quả.
Diệp Lạc thật cũng chỉ là giúp hắn gái gái.
Trong ngay mắt, Kim Linh Tịch không vui.
Một bàn tay bắt được Diệp Lạc.
"Không cho phép đi.
Ngươi không có cảm ơn ta."
"Ta cảm ơn ngươi hử, Diệp Lạc."
Diệp Lạc hiện tại thật là cảm nhận được thân bất do kỷ thống khổ.
Có một số việc, thật đúng là cũng không phải là hắn có thể khống chế.
Tựa như là trước mặt Kim Linh Tịch, khí lực lớn dọa người, đem hắn níu lại, hắn căn bản đi không được.
"Tiểu tịch, dạng này thật không được, ta cùng ngươi giảng, dạng này là không đúng, có câu nói hay lắm, nam nữ thụ nói không thân." Diệp Lạc ý đồ thông qua loại phương thức này tỉnh lại Kim Linh Tịch sau cùng lương tri.
Chi tiết,
thất bại.
Mặc kệ hắn nói cái gì, Kim Linh Tịch mãi mãi cũng là
dạng này một bộ biểu lộ.
Những người khác Diệp Lạc không dám xác định, nhưng Kim Linh Tịch lời nói,
Diệp Lạc có thể khẳng định, hắn bây giờ nói lời nói, đối phương là một câu đều không có nghe vào loại kia.
Chỉ
tại hắn cảm tạ trước đó, khẳng định là sẽ không nghe vào.
Sau một phút,
Diệp Lạc lau miệng.
Kim Linh Tịch, ai?
Đi thôi. Diệp Lạc rất có một loại bị buộc lên lương sơn bất đắc dĩ nắm Kim Linh Tịch hướng phía trong phòng đi đến. Nguyên bản giống như là một đầu bướng bình châu một dạng Kim Linh Tịch, lần này biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ.
Diệp Lạc nắm đi Kim Linh Tịch liền theo ở phía sau.
Không giống như là vừa rồi, chết sống không chịu đi coi như xong, còn lôi kéo không để cho hắn đi.
Ai?
Chuyện này là sao a?
Diệp Lạc tăng tốc bước chân, một khắc không dám ở bên ngoài dừng lại.
Hắn hiện tại quá chột dạ, sợ sệt bị Dạ Ngưng Xương bắt được, nếu như nói là trước kia,
Diệp Lạc liền xem như bị Dạ Ngưng Xương bắt được, cũng có thể không chút nào chột dạ, bởi vì hắn cùng Kim Linh Tịch thanh bạch.
Về phần hiện tại,
Diệp Lạc nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định nhìn thoáng qua sau lưng, bị hắn nắm tay thành thành thật thật theo ở phía sau, giống như là một cái bé ngoan Kim Linh Tịch rơi vào trầm mặc.
Trong phòng,
Diệp Lạc tại trước bếp lò bận rộn, vì tiếp xuống Thẩm Vấn Khâu không đến mức nhàm chán như vậy.
Diệp Lạc quyết định làm chút quả vặt.
Hắn thích nhất mì tôm sống.
Lên nồi, đốt dầu, phía dưới.
Từ từ thanh âm truyền đến.
Kim Linh Tịch thì là đứng ở một bên, không gì sánh được tò mò nhìn Diệp Lạc. Ánh mắt một hồi dừng lại tại Diệp Lạc cổ,
lốt hai.
Một hồi dừng lại trong nồi từ từ phiêu lên mì tôm sống bên trên.
Hương hương.
Muốn ăn.
Cân nhắc đến Kim Linh Tịch là cái lớn dạ dày vương, Diệp Lạc một hơi làm rất nhiều dự bị.
Làm tốt hết thể đằng sau, Diệp Lạc đem mì tôm sống đặt ở Kim Linh Tịch trước mặt, đồng thời trước mặt mình cũng bày chút.
Cầm lấy nguyên một khối mì tôm sống, lột xuống một chút, bỏ vào trong miệng.
Thanh âm thanh thúy tiếng vang truyền đến.
Cái bàn đối diện nhìn Kim Linh Tịch ngơ ngác nhìn Diệp Lạc, nuốt một ngụm nước bọt.
Diệp Lạc, ăn đi, ăn ngon lắm.
Ân.
Nghe thấy Diệp Lạc nói có thể ăn, Kim Linh Tịch lúc này mới động thủ, cùng Diệp Lạc một dạng động tác bẻ một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng.
Thanh âm thanh thúy truyền đến, liên đối chưa bao giờ cảm nhận được hoàn toàn mới thể nghiệm truyền vào vị giác, khiến cho Kim Linh Tịch hai mắt tỏa sáng.
Bẹp bẹp.
Ăn một một một.
Nhìn xem Kim Linh Tịch như vậy ưa thích, Diệp Lạc cười cười, sau đó bắt đầu nói chính sự.
Khụ khụ, tiểu tịch, ngươi vừa ăn vừa nghe ta nói có được hay không?
Ân.
Bẹp bẹp.
Diệp Lạc, tính toán, hai từ nguyện ý nghe là được.
Tiểu tịch, tỷ tỷ ngươi có hay không nói qua cho ngươi, không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện.
Có a.
Bẹp bẹp.
Ăn một một một.
Vậy ngươi tỷ tỷ có hay không nói cho ngươi, không nên tùy tiện cùng mặt khác khác phái có cái gì tiếp xúc.
Có a. Bẹp bẹp.
Ăn một một một.
Diệp Lạc lông mày nhíu lại, Kim Linh Tịch trả lời, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống với a.
Cái kia hắn chưa từng gặp mặt nhỏ ngu xuẩn tỷ tỷ, rõ ràng cái gì đều nói cho, vì cái gì còn?
Cái kia.
Tiểu tịch, ta.
Giống như cũng là ngươi vừa mới nhận biết không lâu người xa lạ đi,
hay là cái khác phái?
Cái kia
sẽ có hay không có chút không biết ta, ngươi cùng tỷ tỷ nói những người kia không giống với.
Bẹp bẹp.
Ăn một một một.
Kim Linh Tịch mặc dù quay hàm phình lên,
nhưng trả lời mười phần dứt khoát, Diệp Lạc nghe rõ ràng.
Không,
ý của ta không phải nói, một dạng không giống với. Ta nói là, vừa mới thân thể của chúng ta tiếp xúc sẽ có hay không có chút quá bẹp bẹp, thanh âm ngừng lại. Trong phòng không hiểu an tĩnh Diệp Lạc hoảng hốt. Kim Linh Tịch phương má, một mặt bất mãn nhìn xem Diệp Lạc, trong miệng nhấm nuốt cường độ cũng thay đổi lớn thêm không ít, tựa hồ đang thông qua phương thức như vậy phát tiết bất mãn. Ngươi có ý tứ gì, ngươi có phải hay không không muốn công kích ta? Diệp Lạc, chương 232, thịt dê vị chương 232, thịt dê vị cái này rất khó coi đi ra sao? Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Lạc cũng không dám nói như vậy. Trước đó bị Kim Linh Tịch công kích chàng cảnh rõ mồn một trước mắt, Diệp Lạc người này ưu điểm lớn nhất chính là sẽ không ở cùng một nơi liên tục té ngã hai lần. Cho nên, ha ha ha. Tiểu Tịch nhìn ngươi nói, sao lại có thể như thế đây, hai chúng ta quan hệ thế nào, làm sao có thể? Diệp Lạc lời nói cắm ở trong miệng, Kim Linh Tịch trắng non thiên nga cái cổ đã đến trước mặt hắn. Kim Linh Tịch đầu nhỏ con đỉnh đỉnh, tựa hồ bởi vì thời gian chờ có chút dài, hơi không kiên nhẫn, không chút nào che giấu thúc giục. Diệp Lạc, sau một phút, Kim Linh Tịch, Diệp Lạc một bên giúp Kim Linh Tịch lau chỗ cổ lạnh lạnh, một bên lời nói thâm thiế thuyết phục. Tiểu Tịch nam nhân đều không phải vật gì tốt, về sau không nên bị lừa, có nghe thấy không? Kim Linh Tịch nâng lên đầu, nho nhỏ con mắt, nghi ngờ thật lớn. Câu nói này nghe có chút quen hay. Giống như tỷ tỷ cũng từng nói như vậy. Tại Kim Linh Tịch phán định bên trong, trước mắt Diệp Lạc, cùng trong trí nhớ, rất nhiều năm chưa thấy qua tỷ tỷ, trọng hợp độ trở nên càng ngày càng cao. Khác nhau trở nên càng ngày càng nhỏ. Có nghe thấy không? Về sau nhìn thấy người xa lạ, nếu là đối phương đi lên cùng ngươi lôi kéo làm quen, ngươi cũng đừng có để ý đến hắn, nếu là hắn động thủ động cước với ngươi, ngươi liền đánh hắn. Diệp Lạc như là lão phụ thân bình thường, nhìn trước mắt Kim Linh Tịch có thể nói là thao nát tâm. Không có cách nào. Kim Linh Tịch thật sự là quá ngây người. Nếu quả như thật đi ra bên ngoài, rất dễ dàng bị người ta lừa dối quẻ. Phải biết, hiện tại hắn cũng còn không có bắt đầu lừa dối Kim Linh Tịch, Kim Linh Tịch giống như đã nhanh muốn quẻ dáng vẻ, mà lại Diệp Lạc cũng đã nhìn ra. Kim Linh Tịch sở dĩ đối với hắn như vậy, hẳn là tham luyến trên người hắn vật gì đó mới đối. Có lẽ là từ trên người hắn thấy được tỷ tỷ bóng dáng, hay là nói, trước đó giúp đối phương cản đống chốc kia. Có lẽ, rất rất nhiều khả năng, Diệp Lạc liền đại đội trưởng cùng nhau cũng hoài nghi qua. Hắn cái gì tướng mạo chính hắn rất rõ ràng, không phải thổi, hắn hiện tại cái này tướng mạo đi dạo kỹ viện đều không cần đưa tiền. Hơn nữa còn một đống lớn người cướp. Khu khu. Tóm lại liền nhìn rất đẹp, rất thụ nữ nhân ưa thích. Cũng mặc kệ là xuất phát từ duyên cớ gì, Diệp Lạc cũng nhìn ra được, Kim Linh Tịch tâm tư rất đơn thuần, không có nhận qua thế gian mặt khác ô nhiễm. Hết thảy tất cả cũng đều là căn cứ vào bản năng nhất phản ứng. Ưa thích chính là ưa thích, muốn làm thế nào liền muốn làm thế nào. Diệp Lạc nhìn rất thấu triệt. Không, phải nói, Diệp Lạc một mực nhìn đều rất thấu triệt, chỉ là thấu triệt cũng không đại biểu có thể đem hết thảy sự tình xử lý rất tốt. Rất nhiều không thể kháng cự nhân tố điệp ra đứng lên, cho dù là hắn thấu triệt hiệu quả rất có thể không như ý muốn. Tựa như đêm qua, hắn tại phía dưới vách núi tu luyện xong, bị Dạ Ngưng Sương đánh một thằng côn. Thằng đến đệ nhị thiên tài tỉnh lại. Hôn mê một đêm, đến cùng đã trải qua cái gì, hắn không biết. Bất quá kiểm tra một chút thân thể, không có nhiều, hoặc là thiếu đi thứ gì. Lại tỉ như sư phụ hắn tẩu hỏa nhập ma hắn đi qua hỗ trợ, giúp xong sau hắn muốn đi, kết quả bị khóa. Hiện tại cũng là như thế, hắn thật vất vả thoát thân, chuẩn bị chạy trốn, kết quả ngoài ý liệu chuyện xuất hiện. Nhỏ ngu xuẩn lại là tu sĩ, khóa cửa lại, cưỡng ép đem hắn khóa trong phòng. Đây đều là không thể đối kháng nhân tố, sáng tạo ra cục diện bây giờ. Diệp Lạc xưa nay không cho là mình là một cái gì quân tử. Có thể, chí ít hắn sẽ không chủ động đi hại người, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Tựa như hiện tại, Diệp Lạc cảm giác chính hắn đã nhanh muốn bị Kim Linh Tịch tức nước vỡ bờ. Từ ban đầu kháng cự, đến phía sau thuận theo, tại cho tới bây giờ tiếp nhận. Khu khu, nhìn xem Kim Linh Tịch, bộ này ngốc đầu ngốc não biểu lộ, Diệp Lạc có chút không thể làm gì bóp một cái thịt thịt khuôn mặt con. Nghe không, những người khác nếu là động thủ động cước với ngươi, ngươi liền đánh hắn. Tốt, liền xem như ta cũng không được. Có nghe thấy không? Thử, Diệp Lạc, màn đêm buông xuống. Diệp Lạc đem bát đũa thu thập sạch sẽ, chuẩn bị rời đi. Kim Linh Tịch thì là tại Diệp Lạc thu dọn đồ đạc toàn bộ hành trình, không nhúc nhích nhìn xem, đầu giống như là camera một dạng. Diệp Lạc đi nơi nào, đầu của nàng liền chuyển tới phương hướng nào. Gặp Diệp Lạc muốn chuẩn bị rời đi, Kim Linh Tịch rốt cục sống lại đứng dậy bắt lấy Diệp Lạc, cả người tới gần. Nhuyễn hồ hồ thân thể, tính cả lấy không hiểu mùi sữa truyền đến. Diệp Lạc thân thể cứng đờ, nhìn xem đã đem chân kiếm đến, thon dài thiên nga cái cổ đã cơ hồ đến miệng bên cạnh Kim Linh Tịch lâm vào trầm mặc. Nhỏ ngu xuẩn, ta trước đó nói những lời kia ngươi đến cùng nghe lọt được không có? Dạng này không được. Kim Linh Tịch đẹp mắt lông mày nhỏ nhíu, nàng có chút không cao hứng. Từ hôm nay cơm nước xong xuôi bắt đầu, Diệp Lạc vẫn tại tái diễn nói một câu. Không được, dạng này không được. Có cái gì không được? Nàng nói được thì được. Vì thế, bị làm phát bực Kim Linh Tịch bắt đầu công kích Diệp Lạc. Mà lại lần này các vị cố gắng, tựa hồ muốn để Diệp Lạc cảm nhận được phẫn nộ của nàng. Diệp Lạc, Kim Linh Tịch, thử. Diệp Lạc, không quy tiếp tục. Sai, sai, Tiểu Tịch, ta cũng không tiếp tục nói loại lời này, ta thật sai, tha thứ ta, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, thật, thật đó a Kim Linh Tịch. Kim Linh Tịch hừ nhẹ một tiếng, không có chút nào bung ra dự định. Nàng muốn cho Diệp Lạc một chút giáo huấn. Lão là nói loại này nàng không thích nghe lời nói. Diệp Lạc gặp không có cách nào, Kim Linh Tịch lần này tựa như là quyết tâm muốn cho hắn điểm giáo huấn không đạt mục đích không bỏ qua, cho nên cũng đi theo quân tử động khẩu không động thủ đi. Sau đó, Kim Linh Tịch, Tại Diệp Lạc quân tử động khẩu không động thủ đằng sau, Kim Linh Tịch toàn thân mềm nhũn ra, gắt gao công kích ở Diệp Lạc răng ngà cũng vung lỏng ra. Lại cạnh, không gì sánh được an tĩnh trong phòng, truyền đến một tiếng như là dây thun thanh âm. Diệp Lạc, sau 5 phút, Diệp Lạc rời đi phòng ở, Kim Linh Tịch không nhốn bụi trần nằm tại Diệp Lạc cung cấp trong chăn. Cẩn thận hít hà. Kim Linh Tịch, Diệp Lạc hương vị nàng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Đối với luyện đan sư tới nói, làm đến loại tình trạng này, đơn giản không nên quá đơn giản, huống chi còn là đối với thất phẩm luyện đan sư Kim Linh Tịch mà nói. Cẩn thận phân biệt Diệp Lạc mùi trên người, sau đó tiến hành so sánh. Phát hiện Diệp Lạc trên người hương vị so với nàng ngửi qua bất luận cái gì đan dược đan hương đều tốt hơn nghe. Chỉ tiếc, chăn nhỏ phía trên cũng không có Diệp Lạc hương vị, nàng đã vừa mới ngửi qua. Kim Linh Tịch hiện tại thân thể ấm hô hô. Rất hiển nhiên, kẻ cầm đầu là Diệp Lạc. Kim Linh Tịch lỗ hai xương thai bên trên, có một đạo nhàn nhạt lợi. Đi ngủ cảm giác. Đây chính là Diệp Lạc rời đi đại giới. Cùng lúc đó, Diệp Lạc tại nơi nào đó, dùng đại lượng bột hạt tiêu, cây thì là quả ớt, rơi tại trên người mình, hun đến con mắt đau, nước mắt càng là không cầm được chảy xuống. Diệp Lạc từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng biến thành thơm thơm. Không vì cái gì khác, chính là phương thức bị Dạ Ngưng Xương phát giác mánh khỏe. Ai? Không biết còn tưởng rằng ta mới dứt sữa đâu. Diệp Lạc ngửi ngửi, vẫn là có thể từ đại lượng bột hồ tiêu bên trong, phân biệt ra Kim Linh Tịch đặc biệt mùi sữa thơm. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, hắn tại Kim Linh Tịch trên thân còn nghe thấy đan dược hương khí. Rất nhạt loại kia. Hoàn toàn bị Kim Linh Tịch tự thân mùi sữa che đậy, nếu như không phải hắn cái mũi linh, căn bản không có khả năng bị những người khác phát giác. Thật lâu, Diệp Lạc ngừng thiên nữ tán hoa động tác, mang theo một thân thịt dê vị thơm nào ngạt hướng phía Dạ Ngưng Xương đại điện đi qua. "Tới đi, ngươi đây nếu là cũng có thể đoán được, chết ta cũng nhận." Diệp Lạc một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, khóe miệng mang theo tự tin dáng tươi cười. Chương 233, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Chương 233, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Đại điện, trong phòng. Dạ Ngưng Xương mặc trên người cực kỳ đơn giản đẹp mắt màu tím sa y, không có chút nào che lấp, bắp đùi thon dài, lúc lên lúc xuống, gấp lại cùng một chỗ, không gì sánh được lưỡi biếng bộ dáng. Ngáp một cái, tuyệt mỹ hồ ly trong con ngươi xuất hiện có chút nước mắt. Tiểu hôn đã làm sao còn không trở lại, Dạ Ngưng Xương đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Nhiều nhất đang đợi nửa canh giờ, nếu như trong vòng nửa canh giờ Diệp Lạc còn không có từ Kim Linh Tịch nơi đó trở về, vậy nàng liền tự mình đi qua. Nếu là trước đó, Dạ Ngưng Xương hiện tại đã làm. Chỉ tiếc, trải qua Diệp Lạc bị thương sau chuyện này, nàng lá gan nhỏ không ít. Sự nhẫn nại cũng mạnh không ít. Cứ mặc kệ là sự nhẫn nại mạnh hơn, đều sẽ có cực hạn. Mà cuối cùng này nửa canh giờ chính là Dạ Ngưng Xương sau cùng cực hạn. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Dạ Ngưng Xương trong lòng tạp nhạp suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói, không gì sánh được mị hoặc con mắt màu tím bên trong, mang theo nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm cửa ra vào vị trí. Chợt, trong phòng truyền đến một cỗ không gì sánh được sặc người hương vị, nồng đậm thịt dê vị hương có chút quá mức. Dạ Ngưng Xương cau mày, ngoài cửa, Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Dạ tỷ tỷ muộn như vậy còn chưa ngủ a? Diệp Lạc mang theo tự tin dáng tươi cười, nhanh chân đi về phía trước nhập trong phòng, tại nhìn thấy nằm nghiêng trên giường Dạ Ngưng Xương dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới, đột nhiên lui ra phía sau một bước dài. "Ốc Nhật, ngươi y phục này đứng đắn sao?" Diệp Lạc tự tin bước chân dừng ở giữa không trung, sau đó bắt đầu lui lại. Khu khụ. "Quấy dậy, Dạ tỷ tỷ ta hôm nay liền ngủ bên ngoài dừng lại." Dạ Ngưng Xương đưa tay, như là tươi hành bình thường ngón tay ngọc rũa ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh khủng linh lực bắt đầu khuếch tán, nương theo lấy quỷ dị lực lượng quy tắc, Diệp Lạc bị đóng đinh tại nguyên chỗ. "Diệp Lạc, lại là dạng này?" Có thể hay không đổi điểm có ý mới chiêu thức. Có thể sự thật chứng minh, chiêu thức không tại nhiều, chỉ cần có tác dụng là có thể. Một chiêu tươi, an khắp trời. Vân Linh Nhi đóng cửa, Dạ Ngưng Xương định thần, lục thủy giao nước mắt. Đối với Diệp Lạc mãi mãi cũng có tác dụng. Ngươi đi làm cái gì, trên thân làm sao làm lớn như vậy hương vị? Dạ Ngưng Xương mày liễu nhăn nhăn, tựa hồ có chút không quá cao hứng dáng vẻ, loáng thoáng còn có chút ghét bỏ. Thật tình không biết, càng là ghét bỏ, Diệp Lạc thì càng cao hứng. Không sai, không sai, chính là như vậy, chính là như vậy. Nhanh để cho ta lăn. Không thể động đậy, Diệp Lạc trên bờ vai xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ quy bản. Diệp Lạc không ngừng quỷ kêu gọi. Vừa mới nấu cơm thời điểm không cẩn thận đem ra bị đổ, ta đã tắm rồi, hương vị vẫn có chút lớn. Thật sự là không có ý tứ Dạ tỷ tỷ, dạng này, ta hôm nay đi bên ngoài ngủ đáng tiếc Diệp Lạc hiện tại đi không được, không phải vậy đã hành động. Biết được Diệp Lạc tính tình Dạ Ngưng Xương, tự nhiên là sẽ không cho cơ hội này, không phải vậy Diệp Lạc khẳng định lại biết tìm đủ loại lấy cớ chạy trốn. Cái này sao có thể được? Đến miệng con vịt liền sẽ dạng này bay. Ngươi nói ngươi ở bên ngoài tắm rồi. Dạ Ngưng Xương hồ ly nhãn nhẹ nhàng vẩy một cái. Chán. Đối với Dạ tỷ tỷ ta đã ở bên ngoài tắm rồi, nhưng là không có cách nào, những này gia vị thật sự là quá ngoan cố, tắm hơn nửa ngày hương vị hay là lớn như vậy ai rửa cho ngươi. Dạ Ngưng Xương ngữ khí có chút đáng sợ, khóe miệng mang theo dáng tươi cười, Diệp Lạc tâm lạnh một nửa. Hắn hợp lại hắn từ tiền đến, chẳng hề nói một câu bỏ lỡ mới đối, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này bại té ngã. Còn có thể là ai tẩy? Chính hắn thôi, không phải vậy còn có ai? Chờ chút, còn giống như có nhỏ ngu xuẩn. Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng. Sở dĩ hiện tại Dạ Ngưng Xương không cao hứng rất có thể là hiểu sai một chút đồ vật. Dạ tỷ tỷ, chính ta thấy, cùng tiểu tịch không quan hệ. Phát giác được vấn đề, Diệp Lạc vội vàng ngốn nắng chỉ tiếp Dạ Ngưng Xương tựa hồ càng không cao hứng. Dạ Ngưng Xương không quan tâm Diệp Lạc trên người thịt dê vị chỉ để ý trước đó thấy qua cái kia nữ hộ vệ có phải hay không động Diệp Lạc. Tại Diệp Lạc không cách nào nhìn thấy góc độ, Dạ Ngưng Xương trên thân xuất hiện đại lượng hắc khí. Tiểu Tịch, Lạc Nhi, ngươi cùng cái kia nữ hộ vệ quan hệ lúc nào tốt như vậy, tỷ tỷ làm sao không biết? Tỷ tỷ hiện tại có chút ghen ghét đâu. Rõ ràng Lạc Nhi cùng tỷ tỷ quan hệ cũng còn không có tốt như vậy. Diệp Lạc Sáu gặp Diệp Lạc sắc mặt trở nên có chút khó coi, Dạ Ngưng Sương cũng không đùa, đưa tay nhẹ nhàng hướng phía Diệp Lạc điểm một cái, trên người giam cầm trong nháy mắt biến mất. Lạc Nhi, tới điểm. Dạ Ngưng Sương thanh âm nhu hòa truyền đến, tràn ngập cương triều. Diệp Lạc tim đập bịch bịch, bị dọa đến đạp đạp đạp. Diệp Lạc hay là thành thành thật thật đi tới, đứng tại Dạ Ngưng Sương trước mặt, thần sắc có chút chột dạ. Lại tới điểm. Dạ Ngưng Sương nhẹ nhàng nói ra. Diệp Lạc di động một bước nhỏ. Dạ Ngưng Sương, lại tới điểm. Diệp Lạc lại một lần nữa di động một bước nhỏ. Dạ Ngưng Sương đem đầu thấp kém đến. Diệp Lạc thành thành thật thật làm theo, đem đầu thấp kém đi một chút. Thật cũng chỉ là một chút mà thôi, không đến một cm. Dạ Ngưng Sương kiên nhẫn bị tiêu hao hầu như không còn, dứt khoát không diễn, ôm Diệp Lạc. Dạ Ngưng Sương ngửa đầu, tiểu xảo cao thẳng cái mũi người người. Rất thơm, nhưng là tỷ tỷ không thích cái mùi này, Lạc Nhi ngươi biết hiện tại muốn làm thế nào sao? Chán. Từ nơi này lăn ra ngoài, Dạ Ngưng Sương tốt nhất dáng tươi cười càng sâu, đồng thời động tác trên tay trở nên càng dùng sức chút. Diệp Lạc, không phải sai, sai, ta hiện tại liền đi rửa sạch sẽ, sau đó lại trở về ngủ đêm tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Diệp Lạc đội vàng đổi giọng, sợ như thế tiếp tục cưỡng xuống dưới sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Đạt được mình muốn đáp án, Dạ Ngưng Sương cười khẽ, lông mày cong cong, cúi đầu tại Diệp Lạc trên trán hôn một cái. Bẹp. Đều do Lạc Nhi, hiện tại tỷ tỷ trên thân cũng đều là những mùi này. Lạc Nhi ngươi nói, hiện tại muốn làm sao? Dạ Ngưng Sương ôm lấy Diệp Lạc đầu, hướng phía trên giơ lên. Diệp Lạc ánh mắt cùng Dạ Ngưng Sương đối mặt cùng một chỗ. Phanh phanh, phanh phanh. Không biết là ai nhịp tim biến nhanh, lại có lẽ hai người đều có. Diệp Lạc có chút gian nan mở miệng nói, nếu không Dạ tỷ tỷ cũng đi. Tốt. Lạc Nhi, đây chính là chính ngươi nói á? Dạ Ngưng Sương lời nói có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Lạc kịp phản ứng, hắn tựa như là rớt xuống trong hầm đi. Bất quá, lúc này hiển nhiên không có đổi ý đường sống. Sau nửa canh giờ, sườn núi phía dưới, trong ao, sương mù tràn ngập bên trong, chậm rãi phát họa ra một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, hướng phía ao nước dần dần đi tới. Soạn. Diệp Lạc nghe thấy thanh âm mặt đều bị dọa trắng. Ngưu Ma, là hắn biết có thể như vậy, liền không nên tin nữ nhân chết tiệt kia lời nói. Diệp Lạc muốn chạy. Dạ Ngưng Sương đưa tay định trụ Diệp Lạc. Lạc Nhi, tỷ tỷ bên kia ao nước giống như có chút muội mất. Chương 234, 333. Chương 234, 333. Diệp Lạc muốn chạy, nhưng bây giờ duy trì vừa mới chạy trốn tư thế, bị Dạ Ngưng Sương định trụ. Dạ Ngưng Sương như nước thời điểm gợn sóng cùng gợn sóng, không ngừng quyết tán, hiện tại đã đánh vào Diệp Lạc trên thân. 333 Dạ tỷ tỷ, ta tẩy xong, ta liền đi trước, ngươi từ từ tẩy chính là. Diệp Lạc cơ hồ là dùng đời này nhanh nhất ngữ tốc, đem câu nói này nói ra, không có khả năng lại để cho Dạ Ngưng Sương tới gần. Có thể Dạ Ngưng Sương ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ chỉ lầm lùi hướng phía Diệp Lạc phương hướng thổi qua đến. Không nhanh không chậm. 333. 3333. Theo gợn sóng khuyết tán cùng gợn sóng đập, Diệp Lạc lòng như cho nguội, thậm chí đã quyết định dùng tiểu bạch điện nhân. Ngư Ma, nữ nhân chết tiệt, đây là ngươi bức ta. Diệp Lạc trong mắt bạch quang lấp lóe, tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chợt, Dạ Ngưng Sương ngừng lại, không còn tiếp cận. Ân. Dừng lại. Diệp Lạc vừa mới đều dự định liều chết đánh cược một lần, kết quả Dạ Ngưng Sương lại tại lúc này dừng lại. Trong mắt bạch quang biến mất, Dạ Ngưng Sương mềm mại thanh âm truyền đến, mang theo như có như không mị ý. Lạc Nhi, ngươi muốn biết tỷ tỷ lúc ban ngày đi làm cái gì sao? Gặp Dạ Ngưng Sương không có đang đến gần ý tứ, ngược lại là bắt đầu trò chuyện lên sự tình khác, Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra. Yêu nữ, ta quản ngươi đi làm cái gì, lão tử một chút đều không muốn biết. Dạ tỷ tỷ mời nói, thứ không dám giấu giếm, ta đích xác là có chút hiếu kỳ. Thừa quá giả. Diệp Lạc, bất quá không quan hệ, Lạc Nhi, liền xem như giả tỷ tỷ cũng ưa thích nghe. Dạ Ngưng Sương có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng, như vậy chọc ghẹo Diệp Lạc, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối với Diệp Lạc ban ngày hành vi bất mãn cùng trả thù. Ai bảo Diệp Lạc cùng Kim Linh Tịch đi gần như vậy? Dạ Ngưng Sương đã rất không cao hứng. Có thể Diệp Lạc tính tình lại là chỉ ăn mềm không ăn cứng, rắn không có cách nào, nàng chỉ có thể đổi một loại phương thức trả thù. Nhìn thấy Diệp Lạc bởi vì nàng vừa mới đến gần, trở nên hoảng hoảng trương trương bộ dáng, cũng cảm giác một trận thú vị. Khoe miệng càng là không tự chủ ngắc ngắc. Thứ thân ở trong phúc không biết phúc tiểu hỗn đản, nếu là biết tỷ tỷ ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong, kết quả đến ngươi nơi này. Thử. Có thể nàng chính là ưa thích Diệp Lạc bộ này kháng cự kình. Diệp Lạc càng là kháng cự, liền chứng minh Diệp Lạc cũng là có điểm mấu chốt của mình. Trước đó tại Lăng Vân Tông thời điểm cũng là như thế. Mặc kệ là nàng như thế nào câu dẫn Diệp Lạc đánh chết không lên bộ. Thậm chí, Dạ Ngưng Sương tin tưởng, tại đem Diệp Lạc ép đằng sau, Diệp Lạc có thể làm ra đến đâm chính mình hai đao loại chuyện này. Tình nguyện thương tổn tới mình cũng không nguyện ý thương tổn tới mình người thân cận. Có ý tứ. Nàng rất ưa thích. Bất quá, hiện tại nàng tiểu hỗn đản tựa hồ một lòng nghĩ chạy trốn, thật sự nếu không những cái kia có thể hấp dẫn chút lực chú ý đồ vật, xem chừng đợi chút nữa lại muốn chạy. Cho nên nàng cần cho Diệp Lạc một chút ngon ngọt, không phải vậy đợi chút nữa liền chạy. Lạc Nhi, ngươi biết Lớn Viêm Hoàng Thất sao? Diệp Lạc, Lớn Viêm Hoàng Thất à? Cái này hắn có thể quá quen. Hắn còn nhận biết Tiểu Kim Mao tới. Chán. Tựa như là nghe nói qua, nghe nói tóc rất vàng, nhuộm tóc tiền đều bớt đi nhuộm tóc. Lạc Nhi, ngươi nói là tỷ tỷ dạng này sao? Xoạt dòng nước thanh âm truyền đến, Dạ Ngưng Sương đem chính mình rối tung ở sau lưng màu tím nhạt tóc dài nắm trong tay, hướng phía Diệp Lạc cơ cơ. Vì để cho Diệp Lạc nhìn rõ ràng hơn chút, Dạ Ngưng Xương nhẹ nhàng hướng phía trước thổi một ngụm. Trong nháy mắt, trên ao nước sương mù tràn ngập bắt đầu hướng phía hai bên lui tán. Chân dung hiện lộ. Dạ Ngưng Xương một mặt chờ mong, chờ đợi Diệp Lạc đợi chút nữa nhìn thấy nàng bối rối bộ dáng. Sau đó, Dạ Ngưng Xương liền bị trầm mặc. Diệp Lạc nhắm chặt hai mắt, hung hăng gật đầu, trong miệng còn thỉnh thoảng truyền đến tán dương thanh âm. Đối với, tựa như là Dạ tỷ tỷ dạng này tóc, nhìn rất đẹp. Dạ Ngưng Xương, giấu ở dưới mặt nước tay ngọc nắm chặt, Dạ Ngưng Xương cắn chặt răng ngà, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Nàng đã sớm hẳn là đoán được. Diệp Lạc thông minh đâu, căn bản cũng không khả năng nghĩ không ra những này. Đáng giận a. Lạc Nhi, ân, thế nào Dạ tỷ tỷ? Ngươi thật cảm thấy tỷ tỷ tóc đẹp không? Đương nhiên. Dạ tỷ tỷ tóc của ngươi đơn giản chính là ta gặp qua sống lớn như vậy thấy qua đẹp mắt nhất. Nhu, thuận, mật Diệp Lạc một trận thiên hoa loạn truy thổi phồng, để Dạ Ngưng Xương trên mặt dáng tươi cười trở nên càng nguy hiểm. Bất quá không quan hệ. Tiểu hỗn đản, ưa thích nhắm mắt đúng không? Đi. Vậy cũng đừng trách tỷ tỷ. Dạ Ngưng Xương thân thể hướng phía Diệp Lạc lướt tới, nhưng quỷ dị chính là trong ao nhưng không có bất kỳ gợn sóng cùng gợn sóng sinh ra. Từ từ, cứ như vậy, Dạ Ngưng Xương đứng tại khoảng cách Diệp Lạc không đến 10 cm địa phương. Không có khả năng tại tiến vào, lại tiến Diệp Lạc liền muốn phát hiện. Dạ Ngưng Xương khẽ môi nhếch lên mỉm cười, mở miệng, thanh âm hay là từ trước đó nàng vị trí truyền ra, Diệp Lạc không chút nào biết. Cái kia Lạc Nhi hơn phân nửa là chưa từng gặp qua huyết mạch thuần chính lớn viêm hoàng thất nhất mạch, các nàng mái tóc màu vàng nóng đó mới gọi tốt nhìn, tỷ tỷ cái này không so được. Cái kia, Dạ tỷ tỷ, hôm nay ngày nữa tiên các đến cùng là vị nào? Ta nhìn chiến trận thật lớn. Thuận tiện nói một chút sao? Diệp Lạc vốn là muốn từ Kim Linh Tịch trong miệng lời nói khách sáo, nhưng bây giờ dạng này, hắn nhìn thấy Kim Linh Tịch liền sợ. Dù sao, Dạ Ngưng Xương thế nhưng là thực sự tông chủ. Gặp Diệp Lạc rốt cục không có ý định chạy, Dạ Ngưng Xương khẽ cười một cái, trong mắt mang theo một chút chính mình cũng không phải rất rõ ràng tình cảm. Không có cái gì không tiện, chỉ cần là Lạc Nhi muốn biết, tỷ tỷ đều có thể nói cho Lạc Nhi a, hôm nay tới chính là một cái tiểu muội muội, dáng dấp rất đẹp tiểu muội muội, tỷ tỷ ta vẫn rất ưa thích, so trước đó hai cái tới Mao Đầu tiểu tử tốt hơn nhiều. Mao Đầu tiểu tử? Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi, đồng thời cũng tại đoán Dạ Ngưng Xương hiện tại đến cùng bao nhiêu tuổi. Nhìn bộ dáng nhiều lắm là cũng liền hơn 20 tuổi. Nhưng Diệp Lạc biết rõ, cái này vẹn vẹn cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, Dạ Ngưng Xương một cái hóa thần kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng hơn 20 tuổi. Tuổi tác chí ít hơn ngàn. Lại nói, song song bao nhiêu tuổi? Diệp Lạc nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút lệch, những ngày này cuối cùng sẽ không hiểu tưởng niệm Lạc Băng Hà, cũng không biết có phải hay không tương tư thành tật. Cho nên Diệp Lạc dự định sau khi trở về thật tốt nghiệm chứng một chút. Tính mang theo đem trong khoảng thời gian này thiếu khi dễ đều đủ lại. Dạ Ngưng Xương thanh âm cũng không có dừng lại, gặp Diệp Lạc có hứng thú, vì vậy tiếp tục nói ra. Hai cái Mao Đầu tiểu tử chỉ tự nhiên là đương kim tôn quý đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử điện hạ rồi. Ha ha, Dạ Ngưng Xương trong giọng nói không có chút nào nghe được đối với tôn quý lấy lòng cùng muốn có kính sợ, ngược lại là tràn ngập trêu chọc cùng khinh thường. Diệp Lạc tự mình bắt đầu. A, nguyên lai là đại hoàng tử, nhị hoàng tử a. Hai cái Mao Đầu tiểu tử, một người dáng dấp rất đẹp muội muội, rất đẹp muội muội. Chờ chút. Diệp Lạc đột nhiên kịp phản ứng. Dạ Ngưng Xương trong miệng xinh đẹp muội muội là ai? Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Tiểu Kim Mao. Thật là Tiểu Kim Mao tới nơi này. Úc Nhật. Diệp Lạc đột nhiên mở to mắt sau đó. Diệp Lạc, Dạ Ngưng Xương cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lạc lại đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt thông dong biến mất, màu đỏ bỏ đầy tuyệt mỹ khuôn mặt. Chương 235, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Chương 235, cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Cảm tạ thiên nhiên quà tặng. Sau đó, chờ chết. Diệp Lạc mang theo thỏa mãn dáng tươi cười, lặng lặng chờ đợi lấy tử vong của mình đến. Nếu như hắn nhớ không lầm, Dạ Ngưng Xương không phải là tại hắn 10 mét bên ngoài bên cạnh ao mới đúng không? Tại sao phải đột nhiên chạy đến trước mặt hắn? Tới trước mặt còn chưa tính. Tại sao có không nhốn đùi trần trạng thái? Phanh 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 phanh. Như vậy nhịp tim, so với cùng giữa các tu sĩ chém giết, tựa hồ còn muốn kịch liệt không ít, cho dù là mạnh như Dạ Ngưng Xương, giờ phút này tâm cũng có chút loạn. Soạn. Dạ Ngưng Xương đưa tay, thì phủ lên một chút. Rất có vài phần bị thai trộm chung coi là, bất quá lúc này Dạ Ngưng Xương đã hoàn toàn rối loạn tâm lòng, chỉ là dựa theo bản năng nhất phương thức. Xuất phát từ một nữ tử e lệ đang hành động, thế nhưng là cũng không chán ghét, chí ít nàng không có muốn giết chết Diệp Lạc xúc động. Tựa hồ liền xem như Diệp Lạc càng quá phận một chút, nàng cũng sẽ không sinh khí. Rất đáng tiếc, Diệp Lạc thành thật, tại lần đầu tiên nhìn hết sạch đằng sau, lập tức đem con mắt nhắm lại, không nhúc nhích nuốt ở một bên chờ chết. Nghe thấy xoạt tiếng nước chảy, Diệp Lạc sợ sệt muốn chết, trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, vội vàng mở miệng nói: "Đừng đừng đánh chết ta là được lưu khẩu khí." Diệp Lạc đã tại não bổ mình bị đánh nửa chết nửa sống bộ dáng. Không có việc gì, chính là đau đớn điểm mà thôi. Có tiểu kim tại, hắn không chết được. Có thể đợi một hồi, trong tưởng tượng đau đớn cùng ngẫu đả cũng không có truyền đến, không có thống khổ truyền đến Diệp Lạc càng luống cuống. Tựa như Lạc Băng Hà cho Diệp Lạc một bàn tay, cùng Lạc Băng Hà cả ngày không cùng Diệp Lạc nói chuyện. Rất rõ ràng, người trước đối với Diệp Lạc tới nói càng kinh khủng một chút. Dạ Ngưng Xương hiện tại một câu không nói, rất rõ ràng chính là tại nghẹn một cái lớn. Diệp Lạc có chút hoài nghi, hắn cái này một thanh lao cốt đầu có thể hay không gánh vác được một cái hóa thần kỳ tu sĩ lửa giận. Gánh không được liền không có. Bất quá xem ở hắn sư nương trên mặt mũi, Dạ Ngưng Xương hẳn là sẽ không giết nàng, chỉ ít lưu khẩu khí đi. Lại đợi một hồi, một mực ở vào cực độ sợ hãi cùng cao áp trạng thái dưới Diệp Lạc rốt cục nhịn không được, trước tiên mở miệng, thăm dò tính hô. Đêm Dạ tỷ tỷ, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến.
Dạ tỷ tỷ, ngươi ở đâu?
Dạ tỷ tỷ, ngươi nếu là không nói chuyện ta liền nhắm mắt ta.
Khu cụ ta đùa giỡn, dạ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không trước tiên đem trên người ta giam cầm giải khai, ta đi trên bờ quỷ.
Diệp Lạc thử 5 phút đồng hồ không về đáp cầu thông sau đó.
Diệp Lạc, Dạ Ngưng Sương xếp bằng ở trong ao, chuẩn xác một chút tới nói, hẳn là tại khoảng cách Diệp Lạc không đến 10 cm vị trí tu luyện.
Theo thời gian trôi qua, ao nước chung quanh liên đối giữa thiên địa phá toái quỷ dị quy tắc, bắt đầu hướng phía Dạ Ngưng Sương tụ lại.
Lấy Dạ Ngưng Sương làm trung tâm, một cái kinh khủng vòng xoáy bắt đầu hình thành.
Diệp Lạc chăm chú nhìn một hồi, kịp phản ứng, Dạ Ngưng Sương đây là đang đột phá.
Đột phá?
Chuyện tốt a.
Có thể vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này.
Liên xem như đột phá, cũng tốt xấu đem hắn trên người giam cầm giải khai tại đột phá đi.
Không nhìn thấy hắn hiện tại.
Ngạch.
Dù sao hắn hiện tại sống không bằng chết.
Dạ Ngưng Sương giờ khắc này ở đột phá, Diệp Lạc cũng không dám mở miệng quấy rầy, nếu như đột phá thất bại, tốt một chút tu vi lùi lại một cái tiểu cảnh giới, hoặc một điểm tình huống nửa chết nửa sống.
Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt con mắt, lặng lặng chờ đợi Dạ Ngưng Sương đột phá hoàn thành.
Lúc đầu Diệp Lạc nghĩ đến dùng tiểu bạch thử một chút có thể hay không mở ra trên người trói buộc, nhưng là có sợ hãi cái này đáng chết ao nước dẫn điện.
Đợi chút nữa lạnh không linh đình cho ngay tại đột phá Dạ Ngưng Sương sau đó dẫn đến đột phá thất bại liền tốt chơi.
Theo thời gian trôi qua, bởi vì nhìn không thấy, hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về phương hướng tốt phát triển.
Chợt,
Diệp Lạc con mắt đỏ đáng sợ, ngạnh sinh sinh vi phạm sinh vật bản năng đem con mắt nhắm lại, tiếp tục ở trong lòng mặc niệm.
Thanh tâm chú, thanh tâm chú, thanh tâm chú.
Ấn không sai, chính là như vậy, hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển.
Tương lai có thể lớn, tương lai có thể lớn.
Cũng mặc kệ là Diệp Lạc tín niệm mạnh hơn, nhưng là sinh vật bản năng thân thể là sẽ không gạt người.
Diệp Lạc đã muốn khóc.
Nói thật, hắn bây giờ muốn trực tiếp dùng tiểu bạch điện nhân.
Điện chính hắn cũng tốt, điện Dạ Ngưng Sương cũng tốt, tóm lại muốn điện một cái.
Dĩ vãng Diệp Lạc đều là dùng thống khổ tê liệt chính mình, mà bây giờ liền ngay cả thống khổ đều không có biện pháp tê dại, thi triển thống khổ thủ đoạn trực tiếp bị.
Ai?
Không đối, còn giống như có biện pháp.
Hắn có thể nói chuyện tới.
Diệp Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang.
Rất nhanh, trong ánh mắt quang mang bị thống khổ cực độ che đậy, trong miệng truyền đến đại lượng ngai ngái vị, máu tươi màu đỏ thuận Diệp Lạc khóe miệng chảy ra.
Trên thân thể mang tới thống khổ, khiến cho Diệp Lạc đại não cực hạn thanh tỉnh.
Đặc trùng bởi vì sinh vật bản năng xuất hiện dị dạng bị Diệp Lạc dùng một loại cực kỳ bá đạo kinh khủng phương thức áp chế xuống.
Biện pháp rất tốt, chính là có chút phế đầu lưỡi.
Bất quá không quan hệ, phía sau dùng tiểu kim điện một chút liền tốt.
Cú may Dạ Ngưng Sương không có làm ra quá đáng hơn cử động, cùng Diệp Lạc một mực duy trì cái này cực kỳ vi diệu tư thế.
Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Không biết bao lâu đi qua, từ nơi sâu xa chuyển đến thanh âm thanh thúy.
Không tồn tại ở hiện thực, nhưng đích đích xác xác là xuất hiện.
Tạch tạch tạch.
Giống như có cái gì ngăn cách bể nát.
Phá vỡ.
Dưới vách núi, hội tụ linh khí ngừng lại.
Dạ Ngưng Sương từ ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh táo lại.
Nàng đột phá, hóa thần hậu kỳ.
Cú may đột phá hóa thần hậu kỳ các loại linh lực sớm tại trước đó liền đã bổ sung hoàn tất không phải vậy, chỉ là bằng vào dưới vách núi, những này vụn vặt linh khí có thể không đủ.
Đương nhiên trọng yếu nhất hay là thời cơ.
Nàng quả nhiên chính là một thiên tài.
Đêm qua nếm thử đột phá nhiều lần đều không có thành công, lúc đó nàng liền phát giác vấn đề chỗ.
Không đủ.
Nếu như chỉ là thần hồn tại Diệp Lạc nơi đó, không đủ.
Nàng cần cả người đều tại Diệp Lạc nơi này mới được.
Lúc đầu coi là đem Diệp Lạc lừa qua đi sẽ là một chuyện rất phiền phức, kết quả không nghĩ tới, cơ hội cứ như vậy như nước trong veo đưa tới.
Dạ Ngưng Sương lông mi thật dài rung động, mở to mắt, một đôi tuyệt mỹ yêu dị con mắt màu tím lấp lóe, phản chiếu ra mặt trước Diệp Lạc bộ dáng. Thân thể truyền đến các loại dị dạng đều tại nói cho nàng phát sinh thứ gì.
Dù sao đều như vậy,
không bằng.
Chợt, Dạ Ngưng Sương lông mày cong cong, chậm rãi nhắm mắt lại, môi đỏ chậm rãi hướng phía Diệp Lạc miệng muốn tới.
Ân,
không đúng.
Hương vị không đối.
Đây là
máu.
Dạ Ngưng Sương đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tà niệm biến mất hơn phân nửa, con ngươi màu tím lấp lóe, chiếu rọi ra Diệp Lạc thống khổ trên người.
Đại lượng hắc khí chiếm cứ tại Diệp Lạc sau lưng.
Càng quỷ dị hơn tình huống xuất hiện.
Trong hắc khí chậm rãi xuất hiện hình ảnh.
Chương 236, ta thấy mà yêu chương 236, ta thấy mà yêu đã bị thống khổ tê dại một đêm Diệp Lạc, căn bản cũng không có phát giác được ngoài miệng chuyển đến dị dạng. Chỉ là xem chừng có phải hay không lại đau ra ảo giác.
Không phải vậy hiện tại cảm giác này có vẻ giống như là có người tại thân hắn đồng dạng.
Diệp Lạc lắc đầu, cau mày, lại một lần nữa nếm thử la lên Dạ Ngưng Sương.
Dạ tỷ tỷ.
Thanh âm hơi khô chát chát, lúc nói chuyện càng là nương theo lấy đau đớn kịch liệt.
Cũng không có biện pháp.
Nếu như không phải như vậy, hắn căn bản là không có biện pháp khống chế lại chính mình.
Nghĩ cũng không được, muốn cũng có tội.
Sự thật chứng minh có lúc liền xem như trí nhớ quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt.
Lúc trước hắn liền nhìn như vậy một chút, kết quả cái thằng chó này đầu óc đều không ngừng cho hắn tìm hình ảnh.
Nhắm mắt liền có, nhắm mắt liền có.
Trước đó coi như xong, dù sao đều là thân thể của mình, có liền có đi.
Sau đó,
Dạ Ngưng Sương liền dính sát.
Cái này không có khả năng tiếp tục có đi xuống, Diệp Lạc chỉ có thể tăng lớn thống khổ cường độ, tê liệt thần kinh cùng đại não.
Tại thống khổ cực độ phía dưới, tê liệt hiệu quả dị thường rõ rệt.
Trước kia Diệp Lạc còn không phải rất tin tưởng, hiện tại tin.
Hắn hiện tại đau muốn chết, rõ ràng cắn là đầu lưỡi, đau lại là đầu óc.
Không đúng toàn thân đều đau, cảm giác giống như là bị người treo ngược lên rút một buổi tối.
Để Diệp Lạc bất đắc dĩ hay là, hắn không cách nào xác định, Dạ Ngưng Sương đến cùng còn bao lâu mới có thể đột phá hoàn thành.
Dạ Ngưng Sương một mực không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể một mực bảo trì cái tư thế này.
hắn cũng chỉ có thể một mực dạng này không ngừng lặp lại thống khổ quá trình. Tra tấn sao? Tra tấn. Quá đau. 1007 đều không có hắn đau nhức. Diệp Lạc trong khoảng thời gian này trải qua thống khổ, thông qua hắc khí phương thức ngưng tụ tại thân thể bên ngoài, toàn bộ bị Dạ Ngưng Dương nhìn ở trong mắt. Nàng nhìn thấy Diệp Lạc tại nàng đột phá trong khoảng thời gian này trải qua thống khổ cùng hành động, cũng biết vì cái gì Diệp Lạc trong miệng sẽ có nhiều máu như vậy. Chính mình cắn, vì chính là bảo trì thanh tỉnh, thậm chí liền ngay cả con mắt cũng là một bộ nhắm. Giờ khắc này, Dạ Ngưng Dương trong lòng dị dạng đạt đến đỉnh phong, chuyển hóa làm tính thực chất ưa thích không đúng là tính thực chất yêu thương. Bởi vì thân thể đặc thú nguyên nhân, đến mức nàng có thể thấy rõ ràng người chung quanh nội tâm. Người nội tâm chỗ sâu, xấu xí nhất, bẩn thỉu nhất bộ phận tại nàng nơi này sẽ bị vô hạn phóng đại. Giao biện là vô dụng, bởi vì nàng thấy được. Nàng cũng biết, thiên tiên các bây giờ, đại đa số người đối với nàng tôn kính càng nhiều bắt nguồn từ trong nội tâm sợ hãi. Sợ hãi thực lực của nàng, sợ hãi thủ đoạn của nàng, sợ hãi nàng hành động. Những này nàng đều biết, đều rõ ràng, thế nhưng là nàng không thèm để ý những người này, nàng mà nói chẳng phải là cái gì, nàng cần gì phải quan tâm những người kia đối với nàng cái nhìn đâu. Đạo tâm của nàng dị thường kiên định, bởi vì nàng thật sớm liền thấy rõ ràng nhân tính chỗ sâu nhất ghê tởm cùng dơ bẩn. Ẩn tàng vào trong tâm chỗ sâu hết thảy, ở trước mặt nàng đều đem bạo lộ ra. Thuần túy người có ạ? Có. Sớm mấy năm Lục Thủy Giao còn tại Thiên Tiên Các đảm nhiệm thánh nữ thời điểm, nội tâm không gì sánh được thuần túy, có thể đem hết thảy đều kính dâng ở trên trời tiên các bên trong. Phong Lôi Sơn tông chủ, Lôi Đại Sơn, nội tâm cũng vô cùng thuần túy, ưa thích tuyệt đối lực lượng cùng bá đạo, trong đầu trừ cơ bắp cái gì cũng không có mang con. Lăng Vân Tông Vân Tiên, mặc dù tu vi cực cao, nhưng lại chí không ở chỗ này. Truy cầu lực lượng cường đại hơn cũng chỉ bất quá là vì bảo hộ người nhà. Rất nhiều ví dụ như vậy. Những người này đều có một cái đặc điểm, tu vi cao, thiên phú cao, đạo tâm kiên định. Hoặc là nói, các nàng đều có chính mình minh sát cố gắng mục tiêu. Chính là dạng này thuần túy, mới khiến cho lòng người lộ ra không có xấu như vậy ác. Có thể người như vậy quá ít, càng nhiều hay là dơ bẩn tại xấu xí. Cùng giới như vậy, khác phái càng là như vậy. Gặp lại nàng đằng sau, trong lòng không có tà niệm người thật sự là quá ít. Diệp Lạc xem như một cái, không có tà niệm, đối với nàng gài bẫy không mắc câu. Liền xem như cắn móc cuối cùng cũng sẽ phun ra. Điểm này nàng lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua nhiều lần. Trong thiên kiếp, Vân Linh Nhi, Vân Lăng Phong nhà gỗ nhỏ, nàng giả dạng thành Lục Thủy Giao, cùng hiện tại nàng lấy Dạ Ngưng Dương thân phận, đều thất bại. Ra cuối cùng dùng chính nàng thân phận thất bại thời điểm có chút tiểu sinh khí, tình huống khác đều là rất cao hứng, chí ít chứng minh nàng không nhìn lầm người. Dạ Ngưng Dương cúi đầu, hôn Diệp Lạc. Ngọt. Dạ Ngưng Dương nhắm hai mắt, lông mi thật dài run rẩy, hai tay một mực ôm lấy Diệp Lạc đầu, không để cho đối phương rời đi. Mà Diệp Lạc thì là đầy mắt khiếp sợ trừng to mắt. Trong ánh mắt tràn ngập mê mang, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Hắn nhớ ký Dạ Ngưng Dương bây giờ không phải là hẳn là còn ở đột phá sao? Sao lại thế ôm lấy hắn ở chỗ này gặm? Các loại, cái này không đúng sao? Còn có đầu lưỡi đau quá. Ngưu ma, nữ nhân chết tiệt, đều chảy máu còn. Diệp Lạc bắt đầu phản kháng, Dạ Ngưng Dương tựa hồ cũng kịp phản ứng Diệp Lạc thanh tỉnh. Cho nên, nàng cũng muốn thanh tỉnh đến đây. Ân, ta không đúng Lạc Nhi ngươi ô, Dạ Ngưng Dương trong ánh mắt mang theo 3 phần yếu đuối, 3 phần bất lực, 3 phần ủy khuất, cùng cuối cùng một phần khỏe mắt nước mắt cuốn quýt buông lỏng ra Diệp Lạc. Buông tay sau co quắp tại ao nước một bên, sâu kín khóc ồ lên. Diệp Lạc, cái kia, ô, ta không mặt mũi thấy người ô. Ngạch Dạ tỷ tỷ, không có chuyện gì, nơi này chỉ chúng ta hai người, chuyện này không có người thứ ba biết đến, cho nên không có chuyện gì, ngươi không nói, ta không nói, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết đến. Diệp Lạc đại não cấp tốc vận chuyển, sau đó cấp ra tốt nhất phương án giải quyết. Diệp Lạc lời này vừa nói ra, Dạ Ngưng Dương thút thít thanh âm ngừng lại. Không gian phảng phất lâm vào đình trệ. Dạ Ngưng Dương thanh âm mang theo run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu, đỏ bừng hồ ly nhãn bên trong, là màu tím nhàn nhạt con ngươi, nhìn làm cho đau lòng người. Ta thấy mà yêu. Cứ như vậy dùng Diệp Lạc nhìn trong lòng mười phần khó chịu ánh mắt hai người ánh mắt giao thoa. Tựa như là nói cái gì, lại hình như là không nói gì. Dạ Ngưng Dương nước mắt tràn ra, thuận tuyệt mỹ khuôn mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trong ao. Tí tách. Diệp Lạc trong lòng đột nhiên rung động một chút. Phanh 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 tim của hắn, nhảy rất nhanh. Ta lại không nói để cho ngươi phụ trách, ngươi cứ như vậy sợ ta đổ thừa ngươi sao? Ô. Dạ Ngưng Dương ngậm lấy nước mắt, hai mắt phiếm hồng ủy khuất không gì sánh được nhìn xem Diệp Lạc. Chương 237, tâm. Ngảy lên thanh âm. Chương 237, tâm. Ngảy lên thanh âm. Sợ a? Khẳng định sợ a. Diệp Lạc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khẳng định không có khả năng nói như vậy. Hắn đã nhìn ra, Dạ Ngưng Dương hiện tại cảm xúc tựa như là có chút không quá bình tĩnh. Chán. Đương nhiên, cái này hắn có thể hiểu được. Dù sao, khu khu. Dù sao hắn có thể lý giải. Bất quá việc này không thể trách hắn đi. Hắn đều đối với mình xuống tay nặng như vậy, cái này nếu là còn trách hắn, là thật là có chút không nói được. Hắn cũng là người bị hại a. Diệp Lạc đã nhìn ra, Dạ Ngưng Dương tựa hồ cũng là trận này sự cố người bị hại, bằng không thì cũng không đến mức như vậy bị khuất bộ dáng. Phải biết, tại Diệp Lạc trong lòng, Dạ Ngưng Dương nhưng cho tới bây giờ đều là một bộ bất cần đời yêu nữ hình tượng. Tuyệt đối sẽ không ở những người khác trước mặt thể hiện ra nửa phần yếu đuối. Coi như thể hiện ra yếu đuối, hơn phân nửa cũng là giả vờ. Nhưng bây giờ, Diệp Lạc không có cách nào đem Dạ Ngưng Dương cùng Trang liên tưởng cùng một chỗ. Quá thật, hắn không phân rõ. Nếu như đối phương diễn kỹ thật sự có tốt như vậy, hắn bị lừa. Hắn cũng nhận. Diệp Lạc cắn răng một cái. Ta Ta không phải ý tứ này, chủ yếu là ta trước đó không động được, ta muốn đi. Thế nhưng là gặp Diệp Lạc rốt cục nhà ra, không có ý định trở mặt không quen biết tại Diệp Lạc nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Xương hồ ly con ngươi vòng vo một chút, hiện lên một vòng ý cười. Hắc hắc. Nàng thành công Lạc tiểu lừa gạt mắc lừa Lạc nàng đã thăm dò rõ ràng Diệp Lạc tính tình, biết Diệp Lạc khẳng định không phải loại kia có tiện nghi liền chiếm loại kia người. Cho nên, nàng nhất định phải để Diệp Lạc không thể không chiếm. Nàng Dạ Ngưng Xương coi trọng nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng thả đi. Càng xa một chút, Dạ Ngưng Xương liền ngay cả cùng Lục Thủy Giao quan hệ cùng sau này xưng hô đều một tốt. Về sau, Lục Thủy Giao liền gọi nàng tỷ tỷ, nàng liền gọi Lục Thủy Giao muội muội. Cái gì tông chủ không tông chủ? Nàng nghe không hiểu. Người một nhà không nói hai nhà nói. Lục Thủy Giao đối với Diệp Lạc tâm tư không tinh khiết khẳng định không cần nhiều lời, chủ yếu vấn đề ở chỗ Diệp Lạc trên thân. Diệp Lạc quá quân tử. Muốn Diệp Lạc đột phá tâm lý phòng tuyến vậy thì nhất định phải dùng một chút hạ lưu thủ đoạn. Dạ Ngưng Xương đã tạo dựng ra trọn vẹn kế hoạch liền đợi đến thích hợp thời gian áp dụng. Bất quá, trước lúc này, nàng còn cần giải quyết. Nàng thân yêu tiểu hỗn đản trở mặt không quen biết vấn đề. Dạ Ngưng Xương tuyệt mỹ hồ ly nhãn bên trong, ngậm lấy nước mắt, ủy khuất nhìn xem Diệp Lạc nói ra. Ý của ngươi ta biết. Đều tại ta vừa lúc vào lúc đó đột phá, đều tại ta tại đột phá trước đó không có đem trên người ngươi giam cầm giải khai, đều tại ta đột phá thời điểm không có cách nào khống chế thân thể, đều. Ô ô ô nói xong lời cuối cùng, Dạ Ngưng Xương khóc không thành tiếng hai tay bụ mặt bắt đầu khóc ồ lên. Trong miệng không còn có một câu đầy đủ. Diệp Lạc muốn nói lại thôi, trong miệng trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Không có khả năng nói như vậy. Yêu nữ, giống như cũng là người bị hại. Dạ tỷ tỷ, việc này không trách ngươi, chỉ là ta cũng không có cách nào phụ trách. Đa Diệp Lạc trong lời nói lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hắn một cái luyện cốt kỳ tu sĩ, có thể phụ cái gì trách nhiệm? Dạ Ngưng Xương động động ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết thật là nhiều lần. Hai người căn bản liền không tại trên một cái cấp bậc a. Dạ Ngưng Xương nghe thấy Diệp Lạc rốt cục nói phải chịu trách nhiệm, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, sau đó ta thấy mà yêu bộ dáng, yếu ớt nói, "Ta cũng không có để cho ngươi phụ trách, việc này đều tại ta thật sao?" Diệp Lạc nghe chút Dạ Ngưng Xương nói không cần phụ trách, cả người giống như đều sống đi qua. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, hai mắt không ngừng lấp lóe tinh quang. "Dạ Ngưng Xương, tiểu hỗn đản, ngươi..." Dạ Ngưng Xương hít thở sâu một hơi, một hồi lâu mới rốt cục là nhịn được cưỡng ép làm Diệp Lạc suy nghĩ. "Ô ô ô," Dạ Ngưng Xương đem còn chưa nói xong lời nói nuốt xuống, quay đầu khóc ồ lên. Diệp Lạc, chán. Hắn cao hứng có phải hay không biểu hiện được quá rõ ràng một chút. Diệp Lạc không có cách nào, hắn bây giờ muốn không ra mặt khác thích hợp hơn phương thức bồi thường Dạ Ngưng Xương, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Như vậy đi. Dạ tỷ tỷ muốn ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Ô ô ô. Như vậy sao được, vốn cũng không phải là vấn đề của ngươi, đều là vấn đề của ta. Ta sao có thể dạng này. Ô ô, Dạ Ngưng Xương lại thương tâm bị khuất khóc một hồi lâu, mới mở miệng. Chí ít không có khả năng biểu hiện được quá rõ ràng. Diệp Lạc quá thông minh. Phàm là nàng ý đồ biểu hiện rõ ràng một chút liền sẽ bị hoài nghi, cho nên nàng nhất định phải diễn giống một chút mới được. Thúy Chi, nàng cái này cũng không hoàn toàn là diễn xuất tới. Vừa mới Diệp Lạc nghe thấy có thể không cần phụ trách thời điểm, trước mặt cao hứng đều nhanh phải bay đi lên. Đây hết thảy nàng đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên là vô cùng tức giận. Nàng đương đương hóa thần kỳ đại tu sĩ, thế gian số một số hai mỹ nhân, thiên tiên các đương đại tông chủ, làm sao đến Diệp Lạc nơi này liền biến thành bị ghét bỏ đối tượng? Quá khinh người. Bất quá không có cách nào khác, đối với Diệp Lạc chỉ có thể đến mềm, tới cứng Diệp Lạc lập tức liền chạy. Cho nên, Lạc Nhi ngươi đi đi, chỉ hy vọng ngươi không cần đem chuyện này nói cho những người khác, không phải vậy. Không phải vậy tỷ tỷ phía sau thời gian cũng không biết muốn làm sao đối mặt tiên tiên trong các những đệ tử kia. Trưởng lão Dạ Ngưng Xương đưa tay, nhẹ nhàng huy động một chút, Diệp Lạc trên người giam cầm biến mất. Sau đó một người tiếp tục co quắp tại ao nước một góc cô đơn nước nở. Phản phất bị người phụ tình từ bỏ bình thường. Diệp Lạc nhìn tâm lý cảm giác khó chịu. Nói thật, lúc trước hắn cũng không phải là rất ưa thích Dạ Ngưng Xương. Chán ghét không thể nói, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, đến từ ở sâu trong nội tâm, sinh vật bản năng nhất sợ hãi. Dạ Ngưng Xương tính tình nhìn không thấu, thực lực cường đại, tại Dạ Ngưng Xương trong tay, hắn rất vô lực, hắn cái gì đều không làm được. Mà bây giờ, Diệp Lạc chợt phát hiện, Dạ Ngưng Xương tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Như vậy nhìn không thấu, liền xem như Dạ Ngưng Xương nhìn lại mở, tại liên quan đến nữ tử trong sạch trong chuyện này, cũng chung quy là một nữ tử bình thường, làm sao có thể không thèm để ý? Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn bên này đều là chiếm người ta tiện nghi, tự nhiên là không có khả năng như thế phủi mông một cái đi. Không phải vậy cái này cùng nhấc lên. Khụ khụ. Dù sao không có khả năng dạng này. Trên người giam cầm sau khi giải trừ, Diệp Lạc không hề rời đi, mà là nhắm mắt lại, đối với Dạ Ngưng Xương chỗ phương hướng nhẹ nhàng nói ra. Dạ tỷ tỷ yên tâm, ta làm sao yên tâm, người đến bây giờ thậm chí đều vẫn là nhắm mắt lại, không chịu nhìn nhiều ta một chút. Chẳng lẽ ta cứ như vậy khó coi sao? Dạ Ngưng Xương đánh gãy Diệp Lạc lời nói, ngựa khí có chút kích động phản phất cảm xúc ở vào mất khống chế biên giới. Xoạt theo Dạ Ngưng Xương động tác, trong ao gợn sóng không ngừng quyết tán, đập tại Diệp Lạc trên thân. Phanh phanh. Phanh phanh. Tâm. Ngảy lên thanh âm. Chương 238, dược trì con. Chương 238, dược trì con. Lạc Nhi, tập trung lực chú ý không cần phân tâm à, tựa như là giống như hôm qua. Dạ Ngưng Xương con mắt màu tím trong mang theo không dễ dàng phát giác vui vẻ, mặc dù cực lực biểu hiện ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhưng vẫn là bị trong thanh âm chập trùng xuất ra bán. Nàng hiện tại thật cao hứng. một bên cao hứng một bên phối trí trong tay luyện cốt cảnh cần dùng dược dịch, Diệp Lạc bên này thì là ngâm mình ở xích hồng sắc dược chỉ con bên trong. Mặc dù Diệp Lạc cực lực kháng dương, bất quá ân thất bại. Dựa theo dạng ngưng xương thuyết pháp, thân thể bên ngoài những bậc khác đều sẽ trở ngại dược dịch hấp thu, sẽ lãng phí không ít tiền. Mọi người đều biết, Diệp Lạc là một cái rất biết sinh hoạt người, một phân tiền hận không thể bẻ thành hai điểm đến dùng, cho nên khụ khụ. Diệp Lạc biểu lộ có chút chán trường, hắn luôn có một loại bị hố cảm giác, có một loại nói không ra không thích hợp, nhưng lại tìm không ra vấn đề ở nơi nào. Nghe thấy Dạ Ngưng Sương gọi hắn, Diệp Lạc mới rốt cục là từ du hồn trạng thái tỉnh táo lại. Diệp Lạc hướng phía Dạ Ngưng Sương phương hướng nhìn lại. "Ân, xong." Mặc ước một nén nhang trước đó, Dạ Ngưng Sương thương tâm bị khuất chất vấn Diệp Lạc, nói là để nàng yên tâm, kết quả là ngay cả con mắt cũng không nguyện ý mở ra. Nàng chẳng lẽ cứ như vậy khó coi sao? Chẳng biết tại sao, nghe thấy thuyết pháp như vậy, Diệp Lạc trong lòng rất dễ chịu, hắn tựa như là đã làm sai điều gì. Thế là, Diệp Lạc ân, khu khu, ân, không sai sau đó. Theo bản năng liền muốn phân tán một chút sự chú ý của mình, thế nhưng là lại sợ Dạ Ngưng Sương lại như là vừa rồi như vậy thương tâm bị khuất chỉ có thể in ra đầu tiếp tục dáng chống đỡ lấy. Diệp Lạc mở mắt sau, Dạ Ngưng Sương đến là không thế nào khóc, ngược lại là trong ánh mắt lóe ra tinh quang, không có nửa phần nửa bộ, ngược lại là, ân, khu khu, ân, đối với không sai ân. Sau đó, Diệp Lạc xui xẻo, nhưng luôn có người sẽ không may, dáng tươi cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển gì. Phía sau Diệp Lạc cũng không nhớ rõ mình nói thứ gì, cũng cảm giác đầu óc mơ mơ màng màng, một mực bị Dạ Ngưng Sương nắm đi, mặc kệ Dạ Ngưng Sương nói cái gì, hắn liền theo gật đầu, tiện thể nói một chút để Dạ Ngưng Sương sau khi nghe sẽ không tiếp tục thương tâm lời nói. Về phần đến cùng nói là lời gì, kỳ thật Diệp Lạc cũng nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Loan thoáng giữ lại có một phần nhỏ ký ức. Loại tình huống này có thể nói là lần đầu phát sinh ở Diệp Lạc trên thân, dù sao Diệp Lạc đã gặp qua là không quên được, lần này không nhớ được đồ vật hoàn toàn là bởi vì nhận ngoại giới kích thích quá lớn một điểm. Mặc dù ở giữa sự tình không phải rất nhớ kỹ, nhưng là sự tình phía sau Diệp Lạc nhớ kỹ. Dạ Ngưng Sương tựa hồ đang đạt được hắn hứa hẹn đằng sau, trở nên dị thường vui vẻ, lên trước bờ, sau đó ân đúng không sai ân, chính là như vậy. Diệp Lạc trong óc ký ức bắt đầu chắp vá ra vụn vặt lẻ tẻ hình ảnh, sau đó ân, khu khu, hủy toàn bộ đều hủy, hắn Diệp mỗi nhân cả đời này anh minh toàn bộ đều hủy. Diệp Lạc tự bế, đương nhiên Diệp Lạc tự bế, toàn bộ bị trên bờ Dạ Ngưng Sương nhìn rõ ràng, trong ánh mắt khó mà ẩn tàng hưng phấn cùng vui vẻ. Nếu như là trước đó, nàng sẽ còn sợ sệt Diệp Lạc chạy, hoặc là cùng nàng phân rõ giới hạn cái gì, nhưng là bây giờ không thể nào. Đầu tiên Diệp Lạc không thể nào là người như vậy, bởi vì cụ cụ cho nên Diệp Lạc là không thể nào dạng này chạy trốn. Thứ yếu đây là nam nhân của nàng, muốn chạy là không thể nào. Dạ Ngưng Sương khỏe miệng mang theo vui vẻ dáng tươi cười, không chút hoang mang điều chỉnh thử lên trước mặt các loại dược tề, dựa theo tỷ lệ nhất định, khuynh đảo vào nước trong ao, không mang theo một chút đau lòng loại kia. Nàng chính là hắn, nàng Dạ Ngưng Sương nam nhân phải dùng liền dùng tốt nhất. Tuân theo dạng này lý niệm Diệp Lạc xui xẻo. Trong ao nhiệt độ đã sớm vượt qua nhân loại bình thường phạm vi có thể chịu đựng được, có thể Dạ Ngưng Sương không có chút nào ý dừng lại, ao nước nhiệt độ còn tại lên cao. Ung 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 ung. Nguyên bản thanh tịnh ao nước trở nên như là nham tương bình thường, ao nước không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng còn có nhiệt khí bong bóng nổ tung. Màu đen vặn vẹo kiểu chữ đang lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị nhảy lên, không ngừng xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt, vô số cái kinh nghiệm một chữ xuất hiện, thanh điểm kinh nghiệm mắt trần có thể thấy nhảy lên. Có thể mặc dù như thế, Diệp Lạc thân thể vẫn giống như là một cái động không đáy bình thường, ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ là bao nhiêu đều không thể đạt được thỏa mãn. Không biết đi qua bao lâu, Dạ Ngưng Sương bên người chất đống một ngọn núi nhỏ tiểu ngọc bình, đây đều là Diệp Lạc chiến tích. Mắt thấy không sai biệt lắm, Dạ Ngưng Sương không có tại tiếp tục cho Diệp Lạc hạ dược, chỉ là hai chân gấp lại ở một bên, khúc lấy thân thể lặng lặng mà nhìn xem trong ao tu luyện Diệp Lạc. Dạ Ngưng Sương con mắt màu tím phản chiếu ra Diệp Lạc bộ dáng, tựa hồ cũng không còn cách nào dung hạ những người khác. Đẹp mắt, quá đẹp, càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng muốn nhìn. Dạ Ngưng Sương tại lần thứ nhất lấy lục thủy giao thân phận, nhìn thấy Diệp Lạc thời điểm, trong lòng liền giật mình, Diệp Lạc dáng dấp quá nhận người thích. Cơ hồ chỉ cần là nữ tử, rất khó đối với Diệp Lạc gương mặt này không có hảo cảm, loại này hảo cảm hoàn toàn chính là theo bản năng. Lúc đó Dạ Ngưng Sương cũng là như thế, nhưng càng nhiều chỉ là một vị trưởng bối đối với văn bối ánh mắt tán thưởng, về phần hiện tại cụ cụ. Nàng số tuổi cũng không lớn, là cái gì trưởng bối. Nàng cứ như vậy kéo Diệp Lạc tay chỗ đi tản bộ một vòng, ai gặp không phải nói một câu trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi giai nhân. Nếu có ai không đồng ý ha ha giết chính là. Nàng Dạ Ngưng Sương nhận định sự tình, vẫn thật là không có người nào có thể thay đổi được, nàng đời này liền nhận định Diệp Lạc. Không dùng được thủ đoạn gì, Diệp Lạc đều phải yêu nàng. Cứ việc quá trình có thể sẽ có một ít khúc chết bất quá không quan hệ, nàng có nhiều thời gian, càng có tự tin, Diệp Lạc trốn không thoát. Tại Diệp Lạc nhìn không thấy nơi hẻo lánh, Dạ Ngưng Sương dùng một loại cực kỳ yêu say đắm ánh mắt nhìn xem hắn, không chút nào thêm bất kỳ che giấu, mãnh liệt yêu say đắm nương theo lấy kinh khủng tham muốn giữ lấy. Nàng rất rõ ràng bật mình muốn đến cùng là cái gì, hạnh phúc cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào người khác bố thí, mà là dựa vào chính mình cố gắng sáng tạo cho nên. Ân cụ cụ. Chương 239, hố chương 239, hố Diệp Lạc khóc không ra nước mắt. Không biết tại bao lâu đằng sau, Dạ Ngưng Sương mới từ không bị khống chế bên trong tỉnh táo lại. Mở to mắt, dùng một loại cực kỳ mê mang ánh mắt nhìn xem Diệp Lạc. Thanh âm mang theo không biết làm sao cùng ủy khuất khỏe mắt có nước mắt hiện hiện, sắp tràn ra tới. Lạc Nhi ta ô ô ô. Dạ Ngưng Sương nước mắt cột cột liền rơi xuống, trước mặt Diệp Lạc trừng to mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Diệp Lạc, Không phải hắn cái này cũng còn không nói gì đâu, làm sao lại trước khóc lên, mà lại, liền xem như muốn khóc nói, không bởi vì cũng hẳn là hắn khóc mới đúng không? Làm sao? Lạc Nhi, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân đúng không? Ta ô ô ô Dạ Ngưng Sương xoay người, hai tay che mặt, ủy khuất bất lực bắt đầu nước nở đứng lên, Diệp Lạc thì là ở một bên có vẻ hơi chân tay luống cuống. Dạ Ngưng Sương ủy khuất là giả, nhưng Diệp Lạc luống cuống thế nhưng là thật. Mặc dù sinh hoạt trọng kích đã sớm đem Diệp Lạc chất thịt đánh không gì sánh được quy đạn, nhưng gặp được Dạ Ngưng Sương dạng này vô lại hắn quy đạn liền lộ ra rất vô dụng. Nàng liền nữa thích Diệp Lạc dạng này một bộ chất thịt quy đạn bộ dáng, dễ ức hiếp. Tóm lại Diệp Lạc là nàng, nhất định phải là nàng. Cùng Diệp Lạc bất luận cái gì hành vi, bất luận cái gì thân mật hành vi đều có thể để nàng phát ra từ thể xác tinh thần vui vẻ, nàng rất ưa thích, cũng vô cùng tham luyến loại cảm giác này. Cho nên nàng sẽ không khắc chế chính mình, mà lại nàng tin tưởng, tại tương lai không lâu, Diệp Lạc cũng sẽ giống như hắn, tham luyến nàng hết thảy. Đương nhiên, hiện tại rất không có khả năng, hiện tại nàng tiểu hỗn đản hay là một lòng một dạ trốn tránh nàng, muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, nàng căn bản liền sẽ không cho Diệp Lạc cơ hội này, nàng sẽ đem Diệp Lạc nhìn gắt gao, sẽ không cho bất luận kẻ nào có thể thừa cơ hội. Trước đó coi như xong, nàng không có cách nào ngăn cản, đằng sau tuyệt đối không thể nào. Diệp Lạc mở miệng an ủi, "Dạ tỷ tỷ, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta biết, vừa mới ngươi khẳng định cấp tốc bất đắc dĩ không có chuyện gì, lần sau chú ý liền tốt." Diệp Lạc không có biện pháp, chỉ có thể cứng như vậy lấy ra đầu giúp Dạ Ngưng Sương tìm lý do, liền xem như là Dạ Ngưng Sương vừa mới tẩu hỏa nhập ma đi. Bằng không Dạ Ngưng Sương như bây giờ khóc, hắn quả thực là có chút khó chịu, không biết có phải hay không là bởi vì khu chuyện mới vừa rồi. Hiện tại Diệp Lạc đã không có cách nào đem Dạ Ngưng Sương xem như một người xa lạ đến đối đãi. Dạ Ngưng Sương ủy khuất khó chịu một mực khóc, hắn liền không đành lòng, muốn an ủi hai câu, bất kể là của ai sai, đến cùng là vấn đề của ai lúc này đều là hắn vấn đề. Thế nhưng là Lạc Nhi, ta sợ lần sau vẫn là như vậy, ta hiện tại thân thể giống như xuất hiện một vài vấn đề, làm sao bây giờ? Ô ô ô. Dạ Ngưng Sương ngậm lấy nước mắt, ta thấy mà yêu nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc nhịp tim biến nhanh hơn rất nhiều, nhất là đối đầu Dạ Ngưng Sương bộ này điểm đạm đáng yêu ánh mắt. Diệp Lạc biết, hắn đại khái là bị bệnh, hắn hiện tại đã không có cách nào dùng thái độ lạnh lùng ứng phó Dạ Ngưng Sương. Ai? Hắn tật xấu này, không biết đời này có cơ hội hay không đổi, nếu như không có quên đi, thuận theo tự nhiên là tốt. Thân thể xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Dạ tỷ tỷ ngươi vừa mới không phải đột phá thành công không? Chẳng lẽ nói thất bại? Diệp Lạc nhíu mày nói ra. Dạ Ngưng Sương đột phá thành công là Diệp Lạc suy đoán ra. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ thành công, nhưng là không có hoàn toàn thành công. Dạ Ngưng Sương thân thể trong lúc lơ đãng hướng phía Diệp Lạc phương hướng tới gần, sau đó nhếch miệng lên không dễ dàng phát rắc dáng tươi cười, đưa tay tiếp tục lau nước mắt. Lạc Nhi, chuyện này ngươi khả năng giúp đỡ tỷ tỷ bảo thủ sao? Tỷ tỷ hiện tại thật rất sợ sệt. Ô, Dạ Ngưng Sương thuận theo tự nhiên, buông tay, tiếp lấy bi thương cả người đầu chôn ở Diệp Lạc trong ngực nước nở đứng lên. Căn bản không có hướng phía diễn kịch phương diện nghĩ Diệp Lạc, tự nhiên là bị lừa rồi. Diệp Lạc gật đầu, thần sắc chăm chú một chút, nói Dạ tỷ tỷ yên tâm, nếu như ngươi tin được ta chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai. Ân Lạc Nhi, tỷ tỷ đương nhiên tin tưởng ngươi, tỷ tỷ hiện tại ngoại trừ ngươi ai cũng không tin. Lạc Nhi, trước đó tỷ tỷ không phải đột phá à? Dạ Ngưng Sương cứ như vậy, đạt được ước muốn nằm ngoài Diệp Lạc trong ngực, giảng thuật nàng vừa rồi gặp phải ngoài ý muốn. Đơn giản tới nói, chính là nàng đột phá thành công, chỉ là tại đột phá thời điểm, cảm nhận được thiên địa quy tắc xuất hiện một chút sai lầm, hiện tại thân thể cùng ý thức có đôi khi sẽ ở vào hỗn loạn trạng thái. Cũng là bởi vì hỗn loạn trạng thái mới. Dù sao vấn đề không tại nàng nơi này là được rồi, đều là ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn của cụ. Không sai, chính là như vậy. Diệp Lạc hung hăng gật đầu, Dạ Ngưng Sương nói cái gì hắn liền tin cái gì, dù sao, hắn thật sự là không nghĩ ra, Dạ Ngưng Sương không tiếp dùng trong sạch làm đại giới lừa hắn làm gì. Trên người hắn linh thạch đều sợ không ra mấy khối, lừa hắn cũng vô dụng thôi. Trên người hắn đáng giá nhất chính là chính hắn. Dạ Ngưng Sương luôn không khả năng là hướng về phía người khác tới đi. Như đồ gì a đây là? Tại tăng thêm, đêm nay, Dạ Ngưng Sương mềm mại một mặt bày ra, để Diệp Lạc đối với Dạ Ngưng Sương sợ hãi trong lòng cơ hồ tiêu tán. Đối với bây giờ Diệp Lạc mà nói, Dạ Ngưng Sương không có chút nào đáng sợ, thậm chí là còn có một chút đáng yêu. Đương nhiên Diệp đại thông minh, thật tình không biết Dạ Ngưng Sương ngay từ đầu liền mục đích không tinh khiết, chính là hướng về phía người khác tới. Mà Diệp Lạc ngay từ đầu liền đem tuyển hạng này loại bỏ. Thật lâu, Dạ Ngưng Sương khóc lóc kể lể hoàn tất kiếp sinh sinh nhìn xem Diệp Lạc, tựa hồ có chút sợ sệt, hỏi dò: "Lạc Nhi, nếu là ta về sau tại giống như là hôm nay dạng này khống chế không nổi chính mình, làm chuyện quá đáng, Lạc Nhi ngươi sẽ chán ghét ta sao?" Chương 240, phá hỏng người đến sau đường. Chương 240, phá hỏng người đến sau đường sẽ chán ghét sao? Chán. Nói thật ra, Diệp Lạc từ khi trên tâm lý không bài xích cùng sợ hãi Dạ Ngưng Sương đằng sau, cảm giác mỗi một lần thân thể tiếp xúc, kỳ thật đều là hắn tại chiếm tiện nghi. Mà lại, hắn hiện tại đã chiếm tiện nghi chiếm đều có chút không có ý tứ, nhất là vừa mới Dạ Ngưng Sương đi lên liền ôm hắn gặm. Đúng là khi dễ người. Bất quá, hắn cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Còn lại là Dạ Ngưng Sương hiện tại loại này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cùng hắn khóc lóc kể lể, tim của hắn thật sự là không cứng nổi a. Trước đó tâm năng cứng rắn thời điểm đều không có biện pháp làm sao Dạ Ngưng Sương, hiện tại mềm lòng, càng không có thể. Không biết Dạ tỷ tỷ, những hành vi này cũng không phải là ngươi bản nguyện, ngươi cũng là người bị hại, coi như ngươi về sau đối với ta làm rất quá đáng sự tình, ta cũng sẽ không chán ghét ngươi. Đáng thương Diệp Lạc, bị Dạ Ngưng Sương cái này nữ nhân xấu đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cũng may Dạ Ngưng Sương muốn không phải những vật khác, muốn cũng chỉ là Diệp Lạc người này. Bất quá, Diệp Lạc sai rất thái quá. Dạ Ngưng Xương hết thể hành vi đều là bản nguyên thúc đẩy, nếu không có như vậy, cũng không trở thành biến thành bây giờ bộ dáng này. Ván đã đóng thuyền, hiện tại Diệp Lạc liền xem như phát hiện, muốn xuống thuyền cũng không thể nào. Dạ Ngưng Xương trừ sau cùng trinh tiết không cho, mà khác trên thân tất cả mọi thứ đều cho, Diệp Lạc đã chạy không được nữa. Dạ Ngưng Xương ngược lại là lộ ra rất gấp, muốn đem Diệp Lạc làm, bất quá trong lòng cũng rất rõ ràng, việc này không thể gấp, phải từ từ đến. Muốn để Diệp Lạc trong lòng thua thiệt nàng, lại không lên cũng là nàng bất đắc dĩ cuối cùng mới. Khô khụ. Tóm lại, không có khả năng cứ như vậy trực tiếp tới cứng rắn, đem Diệp Lạc làm. Không phải vậy, làm không tốt Diệp Lạc sẽ ở trong nội tâm ghi hận nàng cũng có nói, nàng không muốn dạng này, nàng hy vọng nàng tiểu hỗn đản có thể yêu nàng, có phải hay không toàn tâm toàn ý cũng không đáng kể. Dù sao, có người so với nàng nhận biết Diệp Lạc thời gian sớm hơn, có thể biến thành hiện tại cái dạng này, nàng đã rất thỏa mãn. Bất quá, nàng hiện tại đã lên thuyền, người phía trước nàng không còn được, thế nhưng là người phía sau, một cái cũng đừng hòng đi lên. Chỉ là nàng hiện tại biết đến liền đã mấy cái, nếu là tại dựa theo xu thế này phát triển tiếp, không chừng cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Diệp Lạc sẽ tự tuyệt, nhưng chung quanh những cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân cũng sẽ không. Một cái không chú ý, nàng tiểu hôn đản liền có khả năng bị ăn làm bồi tịnh. Thì như, trước đó nàng nhìn thấy cái kia nữ hộ vệ, nếu không có sợ sệt Diệp Lạc đem lòng sinh nghi, đối với nàng trong lòng có khúc mắc, Dạ Ngưng Xương hiện tại đã động thủ làm thịt Kim Linh Tịch. Tại Dạ Ngưng Xương xem ra, Kim Linh Tịch chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp, mặc dù lúc đó nàng lúc rời đi còn không có biểu hiện ra manh mối gì. Có thể, nàng quá rõ ràng Diệp Lạc trên người mị lực, ở lâu một chút, là cái mẹ đều chạy không được, cho nên nàng nhất định phải đem cái này còn không có lên một chút manh mối cho bóc tát. Đây là bắt nguồn từ nàng giác quan thứ 6, một nữ nhân giác quan thứ 6, một nữ nhân tại yêu đương thời kỳ giác quan thứ 6. Chuẩn sao? Rất chuẩn, chuẩn có chút dò người. Đáng tiếc, Dạ Ngưng Xương còn đánh giá thấp. Đánh giá thấp Diệp Lạc trên người mị lực, cùng Kim Linh Tịch hạ thủ tốc độ. Kim Linh Tịch bên kia trước đó hoàn toàn chính xác chỉ là một chút manh mối, hơn nữa còn là không có thiêu đốt cùng xác định manh mối, nhưng tại không đến một đêm thời gian, manh mối đã trở thành hừng hực liên hỏa. Không cho Dạ Ngưng Xương bất luận cái gì một chút phòng bị cơ hội, nếu như Dạ Ngưng Xương cẩn thận quan sát một chút Diệp Lạc lỗ tai, liền sẽ ở lỗ tai trên xương sụn phát hiện không ít nhàn nhạt dấu răng. Toàn bộ đều là Kim Linh Tịch làm. Thật sao? Ô, Lạc Nhi, liền xem như phía sau tỷ tỷ, lại cùng hôm nay một dạng, đối với ngươi làm rất quá đáng sự tình, Lạc Nhi ngươi cũng sẽ không chán ghét tỷ tỷ, sinh tỷ tỷ khí sao? Dạ Ngưng Xương dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi không lúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Lạc, Diệp Lạc nguyên bản có chút do dự, nhưng tại Dạ Ngưng Xương dẫn đạo bên dưới, trong nháy mắt trở nên kiên định. "Ân, liền xem như Dạ tỷ tỷ ngươi về sau đối với ta." Diệp Lạc tự mình nói, thật tình không biết tại cách đó không xa, một khối Dạ Ngưng Xương đã sớm để đặt tốt truyền ảnh thạch, đã đem hiện tại nói tới hết thảy toàn bộ đều cho ghi chép lại. Dạ Ngưng Xương tự hồ mười phần vừa ý tại ghi chép sinh hoạt. Trước đó tại Lăng Vân Tông thời điểm, Vân Lăng Phong nhà gỗ nhỏ đêm ấy, trong thiên kiếp Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc, cùng hiện tại, chính nàng cũng đã trở thành ghi chép cuộc sống tốt đẹp trong sinh hoạt nhân vật nữ chính. Một cái là giữ lại quý hơn ký ức, thuận tiện về sau nàng đọc qua, một cái khác thì là để phòng vạn nhất Diệp Lạc về sau trở mặt không nhận nợ, lật ra đến đối chất. Đương nhiên, Diệp Lạc không nhận nợ khả năng cơ hồ là không, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ hết thảy đều là nàng cố gắng đằng sau kết quả, đây đều là nàng nên được, tự nhiên là phải nhớ quay xuống. Sau đó một người nhàm chán thời điểm bụng trông nhìn. Kỳ thật không chỉ là lần này, lúc trước Diệp Lạc bị nàng gõ đã hôn mê thời điểm, cũng là như thế. Toàn bộ đều ghi chép lại á hì hì. Nàng đối với hắn yêu, toàn bộ đều ghi chép lại. Phía sau liền xem như hắn muốn chống chế đều không được. Mà giờ khắc này, làm nhân vật nam chính Diệp Lạc, không chút nào hiểu rõ tình hình, ngược lại còn ở nơi này hung hăng an ủi nhân vật nữ chính không cần thương tâm. Thật tình không biết, nhất nên được an ủi người, nhưng thật ra là chính hắn mới đối, đáng thương Diệp Lạc, bị nữ nhân xấu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không biết bao lâu đi qua, sườn đồi phía dưới xuất hiện hai đạo nhân ảnh, màu tím bóng hình xinh đẹp ôm nam tử áo trắng hướng phía tượng trưng cho thiên tiên các uy nghiêm tông chủ đại điện bay đi. Rất nhanh, màu tím bóng hình xinh đẹp mang theo nam tử áo trắng rơi vào trong đại điện, đỡ lấy hướng phía trong phòng đi vào. Hô đen kịt gian phòng theo nữ nhân phất tay sáng lên, trong phòng ngọn đến toàn bộ bị nhen lửa. Trong phòng, tiếp tục vừa rồi tại sườn đồi phía dưới, hai người còn chưa nói hết lời đề, chỉ là ở giữa xuất hiện có chút khúc nhạc giọng ngắn. "Dạ tỷ tỷ, ta ngủ trên mặt đất đi, ta chỗ này có che phủ." Gặp Diệp Lạc trong phòng, thuần thục móc ra cửa hàng nhỏ đóng, trải giường chiếu, chỉnh lý. Tất cả động tác một mạch mà thành, Dạ Ngưng Xương trên mặt thời khắc treo mỉm cười, tựa hồ lâm vào cứng ngắc. Nàng rất khó lý giải, vì cái gì Diệp Lạc sẽ dưỡng thành tùy thân mang che phủ thói quen tốt, nhưng nàng rất không thích. Dựa theo kế hoạch của nàng, hôm nay hẳn là nàng rất sợ sẽ cần tìm kiếm bảo hộ cùng an ủi, Diệp Lạc vì an ủi nàng, sau đó hai người ngủ ở trên một cái giường. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Diệp Lạc trở tay móc ra một đầu chăn mền, kế hoạch của nàng còn chưa có bắt đầu liền chết yểu. Khô khụ, không tồn tại. Đêm đã khuya, trong phòng đèn tắt, trong phòng một mảnh đen kịt. Trong phòng thì thầm vẫn còn tiếp tục, Diệp Lạc đặc biệt muốn biết Hoàng phủ Tiêu Tiêu lần này tới mục đích đến cùng là cái gì, thế là chỉ có thể nói bóng nói gió Dạ Ngưng Xương. Nhưng rất rõ ràng đêm sư phụ tâm tư cũng không đang tán gẫu phía trên, mà là nói chuyện trời đất đối tượng bên trên. "Dạ tỷ tỷ, trước ngươi nói cái kia Hoàng phủ Tiêu Tiêu tới đây là làm gì?" "Ân." Diệp Lạc thanh âm im bặt mà dừng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chăn nhỏ bị có địch nhân. Chương 241, lời từ đáy lòng chương 241, lời từ đáy lòng có câu nói nói rất hay, ta như vậy đối với ngươi, ngươi cảm động sao? Ngạch Diệp Lạc rất cảm động, nhưng là không dám động. Dạ tỷ tỷ ngươi đây là lại ô ô ô. Diệp Lạc trừng to mắt thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Lại tới. Không lâu sau đó Diệp Lạc đại bại mà về. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn phòng thủ nhưng thật ra là thành công, chỉ tiếc Dạ Ngưng Dương tại phát giác không có xính đằng sau thẹn quá hóa giận. Dạ Ngưng Dương lông mày cong cong, nhìn qua tâm tình rất tốt, chí ít cùng trước mặt sầu mi khổ kiếm Diệp Lạc so ra là như thế này. Dạ Ngưng Dương trong ánh mắt tràn ngập cương triều cùng yêu say đắm. Không e dè nhìn chằm chằm Diệp Lạc, tiểu hỗn đản, chạy là chạy không thoát ta, ngài tiếp thu được một phần tổ đội mời, có tiếp nhận hay không? Phủ. Chúc mừng ngài, tiếp nhận tổ đội thành công. Diệp Lạc, không a. Phủ. Phủ. Xin mời tất cả đơn vị chú ý, đã chuẩn bị sẵn sàng Diệp Lạc, ta mật mã. Diệp Lạc hôm nay liền muốn dùng hành động thực tế chứng minh, ai mới là bộ thân thể này chủ nhân chân chính. Sau một phút Diệp Lạc đại bại mà về. Chợt, Diệp Lạc trong óc dần dần hiện ra một bức tranh, sau đó không ngừng cùng hiện tại phát sinh hết thảy chồng vào nhau. Ngọc Nữ Phong buổi tối hôm đó, hắn lúc đó cũng là khi dễ như vậy song song, hiện tại ngược lại tốt, phong thủy luân chuyển, Diệp Lạc cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Hắn lúc đó quá phận sao? Ngạch cụ cụ ngươi tình ta nguyện sự tình vậy làm sao có thể để quá phận đâu? Song song lúc đó nhiều cao hứng cụ cụ cho nên cái này đương nhiên không thể gọi quá phận, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Lúc đó Diệp Lạc tìm cho mình thuyết pháp cùng lấy cớ, như là một phát đạn, thời gian qua đi nhiều ngày, đánh trúng vào mi tâm của hắn, hắn đây là tự tìm. Ác nhân tử cần ác nhân ma hiện tại. Hắn cái này đã từng ác nhân tại Dạ Ngưng Dương trước mặt chính là một cái tân binh đạn tử. Từ ác nhân biến thành con cừu nhỏ sau đó có thể kình khi dễ. Lúc đó hắn làm sao khi dễ Song Song, hiện tại Dạ Ngưng Dương liền làm sao khi dễ hắn. Diệp Lạc, thật lâu, Dạ Ngưng Dương cuối cùng từ hỗn loạn mất khống chế trạng thái yên tĩnh trở lại. Vô cùng đáng thương Diệp Lạc, bị khi phụ song sau, một câu ngoan thoại cũng không dám thả, bởi vì hắn biết, Dạ Ngưng Dương đây là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề mới có thể như vậy. Tư duy cùng hành vi là không bị khống chế, không có cách nào truy cứu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dạ Ngưng Dương bỏ qua cho Diệp Lạc đằng sau, Dạ Ngưng Dương đầy mắt sợ sệt cũng kết đảm. Diệp Lạc lúc này chủ động mở miệng an ủi đồng dạng thân là người bị hại Dạ Ngưng Dương. Dạ tỷ tỷ không có chuyện gì, ta đã quen thuộc, ngươi không nên tự trách, đúng rồi, vừa mới chúng ta cho tới địa phương nào. Tham thẳm nửa ngày, Dạ Ngưng Dương tựa hồ mới rốt cục là từ tự trách bên trong đi ra, vẫn như trước là mang theo một chút giọng nghẹn ngào bất an dò hỏi. Lạc nhi, ta tại trong lòng ngươi nhất định là cái hỏng bét nữ nhân đúng không? Diệp Lạc hiện tại rất khó chịu Dạ Ngưng Dương dạng này khi dễ hắn. Hắn cái này một thanh lão cốt đầu quả thực là có chút gánh không được, các Dạ tỷ tỷ không có chuyện này, ngươi là nữ nhân tốt Lạc Nhi, ngươi nhất định chỉ là vì an ủi ta mới nói như vậy à, tỷ tỷ biết, tại Lạc Nhi trong lòng, tỷ tỷ chính là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân đúng không? Nói đến chỗ này, Dạ Ngưng Dương cảm xúc tựa hồ lại có chút kích động bắt đầu khóc thút thít. Thuốc bổ a. Diệp Lạc nhìn qua còn sống trên thực tế đã đi có một hồi. Thế nhưng là Lạc Nhi, vừa mới tỷ tỷ làm như vậy chuyện quá đáng, ngươi ô ô ô của cuộc. Diệp Lạc tựa hồ cảm nhận được có mắt giọt nước mắt rơi vào trên người hắn, run lên trong lòng, đành phải kiên trì tiếp tục nói. Ta không ngại cái kia thực không dám giấu giếm, Dạ tỷ tỷ, kỳ thật ngươi bây giờ đối với ta như vậy, ta là chiếm tiện nghi, ta Lạc Nhi người cái gì? Đêm đen bên trong Dạ Ngưng Dương con mắt màu tím lấp lóe, không núc ních nhìn chằm chằm Diệp Lạc, chờ đợi Diệp Lạc trong miệng đáp án. Ta nhưng thật ra là rất cao hứng Diệp Lạc lời này vừa nói ra, cảm giác da đầu đều muốn đã nứt ra, hắn hiện tại đã vì an ủi Dạ Ngưng Dương không từ thủ đoạn. Mà giờ khắc này, trong đêm tối, Diệp Lạc không cách nào trông thấy nước nở Dạ tỷ tỷ giờ phút này nụ cười trên mặt đến cùng có bao nhiêu sán lạn. Trong ánh mắt yêu thương cùng từng chiều càng là gần như sắp muốn thực chất hóa. Nàng đã không thể rời bỏ hắn. Hắn nói, nàng như bây giờ đối với hắn, hắn là ưa thích, là cao hứng. Đây là hắn chính miệng nói nha, cho nên nàng đã toàn bộ quay xuống. Trong đêm tối, một cái không đang chú ý nơi hẻo lánh, ghi chép trong phòng phát sinh hết thảy, Dạ Ngưng Dương hành động, cùng Diệp Lạc lời từ đáy lòng. Chương 242, xuất phát từ nội tâm chương 242, xuất phát từ nội tâm Lạc Nhi, ngươi thật không phải là vì an ủi tỷ tỷ, để tỷ tỷ không thương tâm mới nói như vậy sao? Dạ Ngưng Dương mang theo một chút chờ mong có chút vô cùng đáng thương mà hỏi. Thanh âm không gì sánh được yếu đuối, phản phất có thể đem người hòa tan ở trong đó. Diệp Lạc trên mặt xuất hiện đối với nàng sử dụng hoang ngôn đi, thống khổ dáng tươi cười, thuận Dạ Ngưng Dương lời nói tiếp tục nói. Không phải, ta nói đây đều là phát ra từ nội tâm. Cái kia Lạc Nhi có thể nói cho ta biết, tại sao không? Vì cái gì? Ta cũng muốn biết vì cái gì a. Diệp Lạc đầu một bên xuất hiện một cái quy bản thu nhỏ Diệp Lạc, điên cuồng bắt đầu quỷ kêu gọi, cuối cùng đập đầu chết tại một cái trên vách tường. Diệp Lạc đã bị bức phải không có biện pháp. Nguyên lai thượng lương núi chính là loại cảm giác này a. Diệp Lạc thời khắc này trạng thái đã không phải là bị sắp bị buộc lên lương sơn, mà là đã lên lương sơn đã không có cách nào xuống. An ủi Dạ Ngưng Dương lời nói, đã vừa mới nói ra khỏi miệng, bây giờ đối mặt Dạ Ngưng Dương phía sau tiếp tục truy vấn, hắn không có cách nào lựa chọn ngậm miệng không đáp, chỉ có thể nói tiếp. Bởi vì Dạ tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp. Trong bóng tối, Dạ Ngưng Dương nụ cười trên mặt không cách nào che giấu, khóe miệng càng là điên cuồng dương lên. Mặc dù nàng biết mình dáng dấp rất xinh đẹp, chúng tinh phù nguyện, đối với người khác phái lực sát thương có thể nói là tuyệt đối, tại tăng thêm tu vi cực cao. Cơ hồ không có nam nhân không muốn chinh phục nàng. Đương nhiên trừ Diệp Lạc cái này ngoại lệ, nàng tiểu hỗn đản chính là như thế đặc thủ, nàng rất ưa thích, nhất là Diệp Lạc bây giờ nói thích nàng, để nàng càng ưa thích, cố nén khi dễ Diệp Lạc suy nghĩ, Dạ Ngưng Dương tiếp tục một mặt vô tri mà hỏi, ta dáng dấp rất xinh đẹp sao? đối với dạ tỷ tỷ dung mạo ngươi rất xinh đẹp, cơ hồ không có nam nhân gặp không thích. Cái kia Lạc Nhi ngươi thích không?
Chợt, trong phòng an tĩnh quỷ dị xuống tới. Diệp Lạc nín thở ngưng thần, mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, sắc mặt trắng xanh, hắn rất rõ ràng cảm nhận được câu nói này chính là một câu hố. Hắn giác quan thứ 6 đều nhắc nhở hắn, vấn đề này không thể trả lời, không phải vậy tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Tại nữ nhân trên người bại không biết bao nhiêu té ngã Diệp sư phụ đã tiến hóa đi ra dạ đạ. Gặp được nguy hiểm tình huống liền tự động khởi động dạ đạ. Mà bây giờ dạ đạ điên cuồng dự cảnh, mang ý nghĩa nguy hiểm đã đạt đến đỉnh phong, tuyệt đối không thể nói chuyện. Cứ như vậy lặng lặng, Diệp Lạc nhắm mắt lại, hô hấp bắt đầu hướng tới bình ổn, Diệp Lạc dự định thông qua loại này ngủ thiếp đi phương thức né tránh vấn đề trả lời. Bất quá rất hiển nhiên Diệp Lạc loại này giả chết phương thức dạ sư phụ đã tức giận, mà lại là cực kỳ bất mãn ý loại kia. Chỉ cần Diệp Lạc thừa nhận thích nàng tướng mạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là biến tướng thừa nhận thích nàng. Diệp Lạc chỉ cần nói, về sau liền không có biện pháp chống chế, cho nên nàng hôm nay là nhất định phải Diệp Lạc nói ra khỏi miệng. Bất quá nàng cần đổi một loại phương thức. Dù sao, nếu như vào lúc này tiếp tục bức bách Diệp Lạc lời nói, rất lớn xác suất sẽ bị hoài nghi nóng đội là ăn không được đậu hũ nóng. Đồng dạng, nóng đội cũng là ăn không được, cho nên chỉ có thể đổi một loại phương thức. Đây đối với nàng tới nói, không tính là quá phiền phức, nàng yêu hắn, cho nên hắn cũng nhất định phải yêu nàng. Ở giữa quá trình cùng thủ đoạn có lẽ sẽ có chút ám muội, bất quá không quan hệ, chỉ cần kết quả đạt đến, ở giữa quá trình cũng có thể sửa chữa. Gặp Diệp Lạc không chịu nói, Dạ Ngưng Sương cũng không mạnh bạo, đương nhiên Diệp Lạc không nói lời nào, nàng cũng nói. Đương nhiên, hô hấp đều đặn chỉ là đối với Dạ Ngưng Sương một người mà nói, đối với Diệp Lạc mà nói, vậy nhưng cứ gọi là tương đối khó chịu. Diệp Lạc giả chết không nói lời nào, Dạ Ngưng Sương cũng không hỏi, chỉ là vô cùng đáng thương nước nợ đã hơn nửa ngày, cũng không mở miệng. Diệp Lạc thì là tiếp tục giả vờ chết không nói lời nào, làm cái người thành thật, chính là tại trong lúc bất giác quần áo bị Dạ Ngưng Sương nước mắt làm ướt. Diệp Lạc, có thể vấn đề này hắn thật không dám nói lung tung, còn lại là Dạ Ngưng Sương tính tình, hắn rất rõ. Nếu là bây giờ nói, phía sau tuyệt đối sẽ bị bắt lấy bím tóc không buông tay, đến lúc đó chính là đúng nghĩa con cừu nhỏ. Hắn hiện tại liền đã bị khi dễ thảm như vậy, đến lúc đó còn không chừng biến thành bộ dáng gì. Vì để tránh cho tiếp tục bị Dạ Ngưng Sương khi dễ loại tình huống này, thông minh Diệp sư phụ đã có dự định. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể mở miệng. Đi ngủ hắn cái gì cũng không biết, hắn cái gì đều ân. Lại một lát sau, Diệp sư phụ phát hiện giống như không giả bộ được. Diệp Lạc, không quy Diệp Lạc trong ánh mắt bình tĩnh dần dần biến mất, chuyển thành chấn kinh, cuối cùng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lạc, không quy Dạ tỷ tỷ ngươi bây giờ. Diệp Lạc mồ hôi trên trán đều đi ra, hắn không có cách nào xác định, thời khắc này Dạ Ngưng Sương thân thể đến cùng có hay không ra vấn đề. Nếu như không có xảy ra vấn đề, cái kia Dạ Ngưng Sương hiện tại hành vi, là thật là có chút không thể nào nói nổi a, đang yên đang lành học cái gì nhỏ ngu xuẩn công kích người mà lại. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm, Dạ Ngưng Sương không rảnh để ý, chỉ là khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục khi dễ Diệp Lạc. Sau 5 phút, Dạ tỷ tỷ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân, tưởng tượng lấy nếu là ngươi có thể ba lạp ta lúc đó liền ba lạp Dạ tỷ tỷ ngươi lốt bố ba. Diệp Lạc nói một chàng chính mình sau khi nghe tuyệt đối sẽ lập tức treo cổ lời nói, rốt cục ngăn trở Dạ Ngưng Sương trả thù nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, Dạ Ngưng Sương hiện tại là hài lòng, nàng nghe được mình muốn nghe đồ vật, mặc dù Diệp Lạc hay là không muốn nói thẳng thích nàng nói, bất quá không quan hệ, từ từ sẽ đến. Dạ Ngưng Sương buông tha Diệp Lạc. Bất quá buông tha, nhưng không có hoàn toàn buông tha. Đen kỷ tiên tĩnh trong phòng. Diệp Lạc. Chương 243, ký ức không tốt chương 243, ký ức không tốt là gì, ngươi muốn hỏi cái gì, tỷ tỷ biết đến đều có thể nói cho ngươi a. Dạ Ngưng Sương nhếch miệng lên. Dạ Ngưng Sương mặc dù xuống, nhưng người hay là rất không thành thật. Khô khụ. Dù sao ẩn không sai, rất ưa thích, không nỡ buông tay. Đồng thời, Dạ Ngưng Sương tiếng nói rất nhỏ, bị thái cực hạn nhẹ ra, thanh âm không gì sánh được mê người. Bình thường Dạ Ngưng Sương nói chuyện bình thường đều sẽ cho người ta một loại mị ý tán phát cảm giác. Chớ đừng nói chi là như bây giờ, không biết đùa nghịch bao nhiêu cái tâm nhãn tử, đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở Diệp Lạc trước mặt, tựa hồ đang chờ đợi một thời cơ. Một cái thời cơ thích hợp, một cái Diệp Lạc chủ động cơ hội. Ân bệ phần làm sao chủ động? Khô khụ, cái này ngươi đừng quản. Chủ động là được rồi. Không có cách nào a. Diệp Lạc thái quân con, dựa theo Diệp Lạc tính cách, nàng nếu là không chủ động một chút, xem chừng, đời này cũng đừng nghĩ cùng Vân Linh Nhi một dạng ân. Sớm biết trước đó nàng liền chính mình tự thân lên, còn không công cho Vân Linh Nhi nhặt được một món hời lớn, đáng giận a. Dạ Ngưng Sương xem chừng, Vân Linh Nhi không biết trốn ở địa phương nào cười trộm đâu, đáng giận a. Nàng trước đó rõ ràng là có cơ hội, kết quả thế mà không công đem tới tay cơ hội nhường cho người khác. A a a, mặc dù trước đó không nắm chắc được cơ hội, nhưng bây giờ nhà hỉ hỉ. Diệp Lạc giống như là một cây đầu gỗ một dạng, rõ ràng là nằm, lại giống như là tại tư thế hành quân mở dạng, trực tiếp, không dám có bất kỳ động tác. Kết quả Dạ Ngưng Sương còn muốn cho hắn phía trên một chút cường độ, mắt thấy Dạ Ngưng Sương rốt cục nhả ra, nắm chặt cơ hội, vội vàng hỏi thăm Tiểu Kim Mao tin tức. Dạ tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, Tiểu Kim cụ cụ cái kia đại viêm tiểu công chúa đến chúng ta Thiên Tiên Các làm gì? Chúng ta? Dạ Ngưng Sương lông mày cong cong, rất hài lòng Diệp Lạc cái này lơ đãng ở giữa một cái xưng hô, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, mở miệng nói: Lạc Nhi, ngươi nói tiểu công chúa kia ngày nữa Thiên Các là vì tìm ta làm giao dịch. Ta trước kia coi là lần này người của hoàng thất tới là bởi vì hoàng phủ tiểu lão đầu. Chợt, Dạ Ngưng Sương ngừng lại, phát hiện chính mình xưng hô tựa hồ đối với Viêm Hoàng có chút quá không tôn kính. Dù sao, Viêm Hoàng thế nhưng là đại viêm trên thực chất quyền lực định phong trưởng công giả, mà lớn Viêm Hoàng thất không hề nghi ngờ là đại viêm mạnh nhất thế lực.
Kết quả, tại nàng nơi này Viêm Hoàng liền biến thành hoàng phủ tiểu lão đầu khụ khụ, đích thật là có chút không quá phù hợp a. Một bên Diệp Lạc nghe mồ hôi đều đi ra, cái này đây là hắn có thể nghe đồ bật sao? Hắn sẽ không bị diệt khẩu đi. Hắn chẳng qua là muốn nghe một chút tiểu Kim Mao tin tức mà thôi, đối với cái gì hoàng gia cùng tông môn ở giữa trong tranh đấu màn cái gì, không có chút nào cảm thấy hứng thú, nghe nhiều đợi chút nữa sẽ còn gây phiền toái. Dạ Ngưng Sương ho nhẹ một chút, bắt đầu vãn hồi một chút chính mình hình tượng thuộc nữ, người khác cái nhìn nàng không phải rất để ý, nhưng là Diệp Lạc cách nhìn nàng để ý là nhi, ta vừa mới có ý tứ là Viêm Hoàng. Ân ta biết, Dạ tỷ tỷ nói sai mà thôi, nói sai mà thôi. Diệp Lạc xoa xoa trán mồ hôi, Dạ Ngưng Sương thì là mang theo ý cười, hít hà Diệp Lạc mùi trên người, cao hứng đằng sau mới tiếp tục giảng. Ta vốn cho là Viêm Hoàng mượn tiểu công chúa kia miệng, muốn cùng ta Thiên Tiên Các làm chút giao dịch, kết quả cũng không phải là dạng này, tiểu công chúa kia lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới là lấy cá nhân thân phận muốn cùng ta làm giao dịch. Tiện thể nhắc lên, tiểu công chúa kia là cái tiểu phú bà ai cho đồ vật rất nhiều, tỷ tỷ ta nhìn đều rất tâm động, Lạc Nhi, ngươi đoán nàng muốn cùng tỷ tỷ làm cái gì giao dịch? Giao dịch ngàn dặm xa xôi cá nhân. Không biết vì cái gì, Diệp Lạc trong lòng loáng thoáng xuất hiện một cái dự cảm xấu, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng không phải mình tưởng tượng như thế. Không phải vậy, hắn coi như quá ra đời. Thời gian mấy hơi thở đi qua, vẫn là không có thể đợi đến Dạ Ngưng Sương trả lời, Diệp Lạc mang trên mặt một chút nghi hoặc hỏi dò. Dạ tỷ tỷ, ân, thế nào Lạc Nhi? Tỷ tỷ tại á Dạ tỷ tỷ, làm sao không tiếp tục giảng chán, vừa vặn giống còn không có kể xong đi. Ân Lạc Nhi, tỷ tỷ giống như có chút nhớ không rõ, phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Lạc, cái này không đúng sao? Cái đồ chơi này có thể nhớ không rõ? Liền xem như cá cũng không trở thành quên mất nhanh như vậy đi, chẳng lẽ nói, yêu nữ là thuộc cá? Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi, thế là một phút đồng hồ thời gian trôi qua. Dạ tỷ tỷ, ân, thế nào Lạc Nhi? Nghĩ tới sao? Ân còn giống như không có. Diệp Lạc tiếp tục chờ, thế là 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua. Dạ tỷ tỷ, hiện tại nhớ tới sao? Ân tỷ tỷ giống như có chút buồn ngủ, nếu không ngày mai đang giảng đi. Diệp Lạc, một lần hai lần không còn ba, giờ khắc này, Diệp Lạc rốt cục minh bạch, Dạ Ngưng Sương chính là tại sâu khẩu vị của hắn, chính là cố ý không nói, cái gì vây lại, không nhớ gì cả, đều chỉ bất quá là ngụy trang mà thôi. Cái kia Dạ tỷ tỷ muốn thế nào mới có thể không khốn? Sau đó nhớ tới, ta nếu có thể làm đến, nhất định làm theo. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Dạ Ngưng Sương khỏe miệng ngoắc ngoắc hì hì, rốt cục bị nàng chờ đến lúc, không hổ là nàng tiểu hữu đản, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Tỷ tỷ có chút lạnh. Diệp Lạc, thì ra ở chỗ này chờ hắn đúng không? Sau đó, Diệp Lạc đem trên người mình tất cả che phủ toàn bộ đều cho Dạ Ngưng Sương một người, còn thân mật giúp Dạ Ngưng Sương sửa sang lại một chút, không để cho phía ngoài gió lạnh đi vào. Dạ Ngưng Sương, Diệp Lạc, Dạ tỷ tỷ, hiện tại còn lạnh không? Dạ Ngưng Sương, Diệp Lạc, Dạ tỷ tỷ, hiện tại có thể tiếp tục giảng sao? Hừ, tỷ tỷ vây lại, cũng nhớ không nổi tới, ngày mai lại nói. Dạ Ngưng Sương hừ nhẹ một tiếng, bọc lấy chăn mền, đem thân thể vòng vo phương hướng, đưa lưng về phía Diệp Lạc, không nói thêm gì nữa. Trải qua suy nghĩ vô số cái thôi diễn, cuối cùng Diệp Lạc tìm được nhất chính xác phương án. Thở dài, Diệp Lạc ca, Diệp Lạc ngươi thật là càng ngày càng xa đoạn, làm sao nhanh như vậy liền cúi đầu? Chẳng lẽ trừ yêu nữ liền không có những biện pháp khác có thể đạt được tiểu Kim Mao tin tức sao? Diệp Lạc không ngừng ở trong lòng hỏi mình sau đó. Khô khụ, làm ra cách làm chính xác nhất ân. Không sai, chính là cách làm chính xác nhất. Chương 244, kiếm đạo khôi thủ. Chương 244, kiếm đạo khôi thủ. Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Không nhìn thấy hiện tại trán bên trên tất cả đều là mồ hôi sao? Trong thân thể phản đồ hơi nhiều, cơ hồ có thể nói trừ ra đại não, toàn bộ đều là phản đồ, lý trí dần dần bị thôn phệ, sự tình hướng phía một chút không tốt lắm địa phương phát triển. Dạ Ngưng Sương nói xong một cái từ ít dùng đằng sau, vẫn bất động, cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Lạc ân. Đúng các loại Diệp Lạc. Ân cụ cụ. Nếu như Diệp Lạc hay là cho nàng thêm chăn mền hừ hừ vậy cũng đừng trách nàng. Mặc dù buổi tối hôm nay đã phát bệnh một lần, nhưng bây giờ nàng giống như lại là có chút nhịn không được, không có cách nào, ai bảo Diệp Lạc như thế không tích cực đâu. Nàng trước đó nhìn nhiều như vậy sách bên trong nhân vật chính, một cái kia không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường sắt thôi, cũng liền nàng thích nhất quyển kia không phải rơi vào ma tông 99 năm, kiếm đạo khôi thủ đối với ta theo đuổi không bỏ. Quyển sách này, nhân vật nam chính chính là kiếm đạo khôi thủ, nhân vật nữ chính thì là một cái ma môn yêu nữ, nam chính chính phát tà, nữ chính thì là tư duy cực độ nhảy thoát, thích trêu cho người. Hai người là tại dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết, sau đó xuất phát từ một chút nguyên nhân, hai người không thể không. Đến tiếp sau nha khụ khụ, kiếm đạo khôi thủ bị yêu nữ cầm xuống, làm phản bội chính đạo đại giới kiếm đạo khôi thủ thân phận cùng tư cách bị tước đoạt, bị thiên hạ chính phái truy sát, sau đó yêu nữ chết bởi truy sát phía dưới, kiếm đạo khôi thủ. Dạ Ngưng Sương sở dĩ rất ưa thích quyển sách này, hoàn toàn là bởi vì trong sách yêu nữ tính cách cùng nàng rất giống, cơ hồ có thể nói là trong một cái mô hình mặt khắp đi ra. Mà lại thân phận của nàng so với trong sách yêu nữ còn muốn không hợp tói thường chút, thiên hạ lớn nhất ma tông, tông chủ con gái. Về phần trong sách nhân vật nam chính, kiếm đạo khôi thủ nàng là không có chút nào ưa thích, chí ít dưới cái nhìn của nàng, đối phương chính là tại giả vờ chính đáng, nào có người đưa đến trong miệng đều không cần. Sau đó, tại gặp phải Diệp Lạc đằng sau, Dạ Ngưng Sương mới phát hiện, sách cuối cùng vẫn là viết bảo thủ, trên thế giới này thật sẽ có người chính phát tà. Rõ ràng đều hử, cái này đều không cần, tức chết người đi được. Bất quá, ân nàng thu hồi nàng trước đó nói lời, nàng rất ưa thích loại này giả vờ chính đáng người, càng ưa thích Diệp Lạc. Mặc kệ Diệp Lạc có phải hay không giả vờ chính đáng, nàng bây giờ đều ưa thích, Diệp Lạc giả vờ chính đáng không tính là gì vấn đề lớn, nàng không đứng đắn là được rồi hì hì. Hai người hết thảy cơ hồ đều có thể đối được trong sách hết thảy, chính là Diệp Lạc cùng kiếm đạo khôi thủ thân phận ngạch kém hơi nhiều. Bất quá không quan hệ, coi như Diệp Lạc không phải kia cái gì kiếm đạo khôi thủ cũng không có chút nào ảnh hưởng nàng ưa thích, chỉ cần Diệp Lạc hay là nàng tiểu hỗn đản là có thể. Quyền kia nàng thích nhất sách, chuyện xưa kết cục nàng không phải rất ưa thích, yêu nữ chết, kiếm đạo khôi thủ mặc dù không chết, nhưng cựu tử nhất sinh. Nhất là phía sau cái này kiếm đạo gì khôi thủ còn gặp phải nữ nhân khác, lúc đó nhìn đến đây thời điểm, kém chút không cho nàng tức chết. Bất quá cũng may cái này cậu thí kiếm đạo khôi thủ còn tính là có chút lương tâm trạng phàm bụi, tầm tiết lộ, tìm kiếm cải biến hết thảy biện pháp. Chỉ tiếc quyển sách này phía sau tựa như là không có viết xong. Cuối cùng kiếm đạo khôi thủ kết cục thế nào cũng không có nói rõ ràng, kỳ quái hơn chính là, quyển sách này phía sau cùng là trống không. Tựa hồ chuyên môn giữ lại phía sau biết. Chỉ bất quá quyển sách tác giả xuất phát từ một ít duyên cớ, không có biết. Dạ Ngưng Dương lúc đó còn chuyên môn chạy tới nghe ngóng quyển sách này lai lịch, kết quả rất kỳ quái, quyển sách này tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, không giống như là cái khác sách, có thể tìm đến nguyên. Quyển sách này không có bất kỳ cái gì nơi phát ra, liền liên tác người dành tự đều không có, cứ như vậy trống rỗng một ngày nào đó xuất hiện ở trên giá sách của nàng. Ân có chút kỳ quái. Phía sau đang đuổi tìm không có kết quả đằng sau, Dạ Ngưng Dương thời gian dần trôi qua liền đem chuyện này quên đi, quyển sách này cũng không biết tại trên kệ sách này đã ăn bao nhiêu năm bụi. Hay là vài ngày trước Diệp Lạc tới đây thời điểm, trong lúc ngẫu nhiên lật ra tới, Diệp Lạc tựa hồ cũng thật thích quyển sách này. Dạ Ngưng Dương thậm chí cảm thấy đến, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, Diệp Lạc chính là thượng tiên cho nàng an bài, không phải vậy vì cái gì hai người liền liền nhìn sách khẩu vị đều như vậy nhất trí. Hai người bọn họ, sinh ra liền hẳn là yêu nhau, chỉ là nàng sinh ra sớm rất nhiều năm mà thôi, nàng đều đã lên làm trưởng môn, Diệp Lạc mới vừa bạn xuất hiện. Bất quá không quan hệ hết thảy đều vừa bạn, không bỏ qua liền tốt. Gặp Diệp Lạc cái này một bộ mõ đầu bộ dáng, Dạ Ngưng Dương lúc đầu có chút tức giận, nàng biết, Diệp Lạc có thể không có chút nào đần, không chỉ có không ngu ngốc, hơn nữa còn thông minh đâu. Diệp Lạc chính là cố ý hử. Dù sao chính là cố ý. Nàng hiện tại rất tức giận hử. Trong đêm tối, Dạ Ngưng Dương con mắt màu tím lấp lóe một chút, Diệp Lạc gương mặt phản chiếu ở bên trong. Chỉ là trông thấy Diệp Lạc bộ dáng, trong nội tâm nàng đối với Diệp Lạc khí đều đã biến mất ân liền rất kỳ diệu, có lẽ đây chính là mâu thân nàng năm đó loại cảm giác này đi. Cũng khó trách biết ân. Nên miệng lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó, Diệp Lạc không bị Dạ Ngưng Dương nhanh chóng xê dịch thân thể, Dạ Ngưng Dương lộ ra nguyên hình khỏe miệng điên cuồng dương lên. Dạ Ngưng Dương lông mày cong cong, trong mắt tràn ngập ý cười, không nói ra được hài lòng cùng yêu thương. Diệp Lạc trừng to mắt, ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ, nếu như hắn nhớ không lầm Dạ Ngưng Dương hiện tại hẳn là thanh tỉnh trạng thái mới đúng, thanh tỉnh trạng thái đều như vậy. Một cái phiên bản thu nhỏ quy bản Diệp Lạc xuất hiện, điên cuồng bắt đầu thét lên, Diệp Lạc bản nhân nếm thử bắt đầu dãy rủa, kết quả Dạ Ngưng Dương ma quỷ bình thường thanh âm truyền đến. Lạc Nhi, nếu là lộn xộn tỉ tỉ đợi chút nữa có thể cái gì đều muốn không nổi a Diệp Lạc. Ô ô ô quá khi dễ người. Lạc Nhi, ngươi ưa thích tỷ tỷ sao? Chương 245, dẫm lên vết xe đổ chương 245, dẫm lên vết xe đổ Diệp Lạc nếm thử chạy trốn thất bại, mà đổi thành bên ngoài một bên, Dạ Ngưng Dương vấn đề đã đuôi đi lên. Dầm. Diệp Lạc đột nhiên nuốt nước miếng một cái kết quả phát hiện, ngạch tựa như là có chỗ nào không đúng. Làm sao ngọt nào? Ngọt nào? Ngọt. Diệp Lạc, ta có thể không trả lời vấn đề sau này. Có thể a hẳn là Lạc Nhi vừa mới không có cảm thụ rõ ràng, tỷ tỷ kia lần nữa tới qua chính là lần này Lạc Nhi nhất định phải hảo hảo cảm thụ á. Dạ Ngưng Dương mang theo mỹ ý thanh âm truyền đến, nghe Diệp Lạc toàn thân xương cốt giã rời, một lớp da gà đi lên. Nhất là nghe thấy Dạ Ngưng Dương nói còn phải một lần nữa tới qua thời điểm, Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, đội vàng đổi giọng, ăn ngay nói thật. Ưa thích, ta rất ưa thích. Thật thôi. Lạc Nhi không phải là đang gạt tỷ tỷ đi. Ta không phải, ta không có, ta nô. Diệp Lạc phủ nhận tam liên không ra khỏi miệng, liền bị Dạ Ngưng Dương cưỡng ép đánh gãy thi pháp. Sau đó, sau nửa canh giờ, trong gian phòng đen kịt, có thể nghe thấy chỉ có Dạ Ngưng Dương thanh âm của một người, chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm cho Diệp Lạc giảng hoàng phủ Tiêu Tiêu tin tức. Đối với Diệp Lạc, nàng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, liền ngay cả mình suy đoán đều nói cho Diệp Lạc, về phần Diệp Lạc thì là hai mắt vô thần, một mặt sinh không thể luyến nhìn trần nhà, yên lặng rơi lệ. Hủy, toàn bộ đều hủy, hắn Diệp mỗi người một thế anh danh toàn bộ cũng bị mất, hắn có lỗi với sông sông, hắn có lỗi với sư phụ, hắn thật xin lỗi ân. Sư phụ? Không đối, hắn tại sao phải có lỗi với sư phụ? Diệp Lạc nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trên đầu xuất hiện một cái cự đại dấu chấm hỏi, cảm giác tựa như là có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật trà trộn vào đi, hơn nữa còn là không có chút nào không hài hòa cảm giác loại kia. Hắn đối với băng đà tử tập tâm bất tử, nhưng hắn cùng sư phụ của hắn thế nhưng là thanh thanh trắng lạnh. Không hiểu, Diệp Lạc trong óc hiện lên trong thiên kiếp rất nhiều hình ảnh ân đối với, không sai cụ cụ. Sau đó Diệp Lạc trầm mặc. Trước mắt mà nói đích thật là thanh bạch, bất quá cái này thanh bạch lại muốn đánh một cái dấu ngoặc kép, sư phụ hắn thân thể đều bị hắn xem hết, cái này còn thế nào thanh bạch đây, không phải chính mình lừa gạt mình sao? Mặc dù sư phụ hắn tựa hồ chưa từng có đặc biệt để ý qua chuyện này, nhưng hắn không có khả năng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để chuyện này cứ như vậy bị lăn lộn đi qua, không phải vậy cái này cùng cái kia đằng sau không nhận người khác nhau ở chỗ nào. Sư phụ hắn một cái trong sạch nữ nhi ra, về sau làm sao bây giờ? Diệp Lạc càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng phức tạp, phát hiện chuyện này, thật chính là cắt không đứt để ý còn loạn loại kia. Từ ban đầu sư phụ hắn bị hắn gặp được trong động phủ tâm ma phát tác thời điểm kỳ thật cũng đã bắt đầu có chút loạn, đến phía sau thiên lôi kiếp thời điểm, hoàn toàn quấy nhiều ở cùng nhau. Hắn hẳn là không có cách nào thoát thân. Diệp Lạc suy nghĩ tung bay đến càng ngày càng xa, đã hoàn toàn coi nhẹ mất rồi Dạ Ngưng Sương ở bên tai khẽ nói, Dạ Ngưng Sương ôm Diệp Lạc một mực thật cao hứng dạng. Tựa như là tiểu nữ hài lúc ngủ, ôm mẫu thân thật cao hứng chia sẻ trong vòng một ngày phát sinh chuyện lý thú, đây là nàng cao hứng nhất an tâm nhất thời gian, kết quả. Diệp Lạc thất thần. Dạ Ngưng Sương khẽ miệng mang theo ôn nhu dáng tươi cười, nói khẽ: "Lạc Nhi, tỷ tỷ vừa mới giảng đến địa phương nào?" Diệp Lạc nghe thấy Dạ Ngưng Sương ngữ khí không thích hợp, trong nháy mắt hoàn hồn, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nuốt nước miếng một cái. Cái kia khụ khụ có thể đang giảng một lần sao? Dạ Ngưng Sương trong mắt hiện ra ý cười, ngữ khí không gì sánh được ôn nhu, đương nhiên là có thể, vốn chính là trước đó đáp ứng nói cho Lạc Nhi sự tình, tỷ tỷ làm sao lại đổi ý đâu. Diệp Lạc trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thế mà còn có chỗ thương lượng, hắn còn tưởng rằng Dạ Ngưng Sương sẽ mang hắn tới, hiện tại xem ra quá tốt tay. "Yêu nữ ngươi ân." Diệp Lạc thần sắc trở nên có chút hoảng sợ, đội vàng mở miệng. "Dạ Dạ tỷ tỷ, ngươi làm gì?" Diệp Lạc bị dọa đến đều có chút cả lăng. "Cái gì đang làm gì? Lạc Nhi không phải muốn nghe hoàng phủ nhà tiểu công chúa kia tin tức sao?" "Vâng, là như thế này không sai, thế nhưng là Dạ tỷ tỷ cái này giống như không đúng sao?" Nghe thấy Diệp Lạc trả lời, Dạ Ngưng Sương dáng tươi cười không gì sánh được yêu dị, sau đó, "Diệp Lạc, giống như lại phải có chuyện gì đó không hay phát sinh hẳn là, ảo giác đi." "Dạ Ngưng Sương, Lạc Nhi, vừa mới tỷ tỷ đã kể xong, Lạc Nhi nếu là còn muốn nghe, chỉ có thể lần nữa tới qua, cho nên Lạc Nhi ngươi muốn nghe sao?" "Diệp Lạc, Diệp Lạc, ta có thể lựa chọn theo giai đoạn thanh toán sao? Ta hiện tại nô, 10 phút sau." Dạ Ngưng Sương đẹp mắt mày liễu nhăn nhăn. "Thật là phiền đây này, rất ưa thích tiểu hỗn đản." Diệp Lạc đã không có động tĩnh, hung hăng khóc. "Ô ô ô, yêu nữ ngươi quá phận, ô ô ô." Diệp Lạc bưng bít lấy chăn nhỏ khóc không ra tiếng, tận khả năng để cho mình khóc không nên quá lớn tiếng. Dạ Ngưng Sương mới mặc kệ nhiều như vậy, chui về trong chăn, thật vui vẻ ôm Diệp Lạc tiếp tục giảng hoàng phủ Tiêu Tiêu tin tức. "Lạc Nhi, tỷ tỷ hiện tại nói cho ngươi thế nhưng là đại bí mật nha, không có khả năng nói cho những người khác ha." "Tốt." Diệp Lạc che chăn nhỏ, lần này nghe rất nghiêm túc. Bỏ ra lớn như vậy đại giới lại không chăm chú nghe, đợi chút nữa tin tức này giá cả sẽ chỉ càng kinh khủng, đến lúc đó khả năng cũng không phải là hiện tại như thế đơn giản. Còn có quá đáng hơn sinh khí chờ lấy hắn. "Diệp Lạc, ô ô ô yêu nữ, ngươi quá phận, ô ô ô Lạc Nhi, lần này hoàng phủ nhà tiểu công chúa kia là vì tìm đến tỷ tỷ đổi công pháp." "Công pháp?" "Ừm, môn công pháp này Lạc Nhi ngươi cũng không lạ lắm, trước đó vài ngày bị sư nương của ngươi mang về cho ngươi dùng." "Dạ tỷ tỷ, ý của ngươi là nói?" "Ừm, tu bổ căn cơ công pháp, nói là cho nàng một người bạn, khả Lạc Nhi tỷ tỷ hoài nghi, sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi biết không, Lạc Nhi, nàng cho bao nhiêu thứ? Ta ở trên trời tiên các trăm năm động lộc còn chưa hết, mà lại Dạ Ngưng Sương giảng rất cẩn thận, liên đối chính mình suy đoán hết thảy nói cho Diệp Lạc, thật tình không biết." Một bên Diệp Lạc đã đầu đầy mồ hôi. Chương 246, tim như bị dao cắt. Chương 246, tim như bị dao cắt. "Lạc Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Bằng hữu gì đáng giá bắt ta một cái hóa thần tu sĩ nhìn đều động tâm tài nguyên đi giúp một người bạn? Mà lại theo ta được biết, tiểu công chúa này trong hoàng cung, căn bản liền không có bằng hữu gì, trong hoàng thất chút phá sự này cũng không phải bí mật gì, căn bản không có cái gì thần tình có thể nói, chứ đừng nói là bằng hữu gì. Quả thực là muốn nói bằng hữu lời nói, tỷ tỷ nhớ kỹ, tiểu công chúa kia cùng trong thâm cung thái hậu nương nương quan hệ rất không tệ, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lạc Nhi, ngươi hiếu kỳ trong đồn đại thái hậu nương nương hình dạng thế nào sao?" "Lạc Nhi." Dạ Ngưng Sương tự mình nói hơn nửa ngày, kết quả phát hiện Diệp Lạc thế mà không trở về nàng, cũng chỉ có nàng một người ở chỗ này làm đơn độc. Nàng tức giận. "Ân." Chợt, Dạ Ngưng Sương phát hiện chỗ không đúng, đầu của nàng là chôn ở Diệp Lạc nơi ngực, mà bây giờ, Diệp Lạc nhịp tim rất nhanh. Cùng nàng vừa mới khi dễ Diệp Lạc thời điểm loại kia nhịp tim có chỗ khác nhau, trước đó là không có quy luật này loạn, hiện tại là 10 phần có quy luật đậm mạnh. Đây là chột dạ biểu hiện. "Chột dạ? Tại sao phải chột dạ? Nàng cũng không có làm cái gì mới đối." Dạ Ngưng Sương nhíu mày, tuyệt mỹ hồ ly nhãn bên trong một vòng chói mắt màu tím sẽ qua, sau đó, Diệp Lạc trên thân xuất hiện đại lượng hắc khí. Không giống với trước đó, lần này xuất hiện hắc khí cũng không phải là bởi vì thống khổ, mà là chột dạ. Bất kỳ tâm tình tiêu cực đều có thể tại nàng nơi này đạt được cụ hiện, mà lại nàng lần này sau khi đột phá, năng lực này còn lại một lần nữa được tăng lên, có thể từ trong hắc khí trông thấy tâm tình tiêu cực sinh ra. Rất nhanh, Diệp Lạc trên người những hắc khí này bắt đầu sinh ra hình ảnh, Dạ Ngưng Sương nàng nhìn thấy. Diệp Lạc sinh ra hắc khí thời gian, chính là nàng đề cập hoàng phủ Tiêu Tiêu thời gian. Nhất là đang nói đến nàng hoài nghi hoàng phủ Tiêu Tiêu trong miệng người bạn kia, cùng hoàng phủ Tiêu Tiêu quan hệ không đơn giản thời điểm, Diệp Lạc hắc khí sinh ra tốc độ đạt đến đỉnh phong. "Nàng tiểu hỗn đản, nhận biết hoàng lão đầu tử nhà cái kia tiểu kim mao. Lạc Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện a? Còn có, trên trán làm sao nhiều mồ hôi như vậy?" "A, a, mồ hôi a, ta có chút nóng." "Không có chuyện gì không quan trọng, một hồi liền tốt, ta giải nhiệt hệ thống rất mạnh chột dạ Diệp Lạc, bởi vì khẩn trương duyên cớ, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn đã sớm hẳn là kịp phản ứng mới đối. Không có gì bất ngờ xảy ra." "Không đối, nhất định." Cùng khẳng định. "Tiểu kim mao trong miệng người bạn kia chính là hắn." Diệp Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước hắn không có cách nào tu luyện sự tình, tiểu kim mao thế mà còn nhớ rõ, mà lại hiện tại ngàn dặm xa xôi chạy đến tiên tiên các tìm đến yêu nữ làm giao dịch, mà lại nghe yêu nữ thuyết pháp, tiểu kim mao cho ít đồ còn không ít. Hắn cảm giác, hẳn là tiểu kim mao đem đồ cưới cái gì đều vượt qua tới. Dù sao, đây chính là tiểu kim mao có thể làm được đi ra sự tình. Tiểu kim mao ưa thích hắn, hắn biết. Trước đó tại khách sạn thời điểm liền đã biểu hiện ra, chỉ bất quá lúc đó còn dừng lại ở bên ngoài biểu, phía sau trải qua Thanh Du Sơn mạch chặn giết sự tình đằng sau. Hẳn là triệt để. Khu khu. Dù sao lúc đó còn muốn đem hắn mang về nhà bên trong đi, nói là phía sau còn sẽ tới tìm hắn, chờ chút một lần tìm tới hắn thời điểm, nhất định sẽ đem hắn mang về. Diệp Lạc nghĩ đến thế giới lớn như vậy, hẳn là sẽ không nhanh như vậy gặp phải mới đối. Kết quả, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, lúc này mới bao lâu? Hơn một tháng dáng vẻ đi. Tiểu Kim Mao liền giết tới cửa. Đây không phải gặp quỷ đây là cái gì? Nếu như là mặt khác tinh khiết hữu nghị hẳn là không vấn đề gì. Nhưng Tiểu Kim Mao nghĩ hẳn là môi hữu nghị nếu là thật để nàng bắt được hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị cưỡng ép mang đi. Không được. Hắn hiện tại còn không thể đi hoàng cung. Trong hoàng cung còn có hắn muốn giết người, hắn sợ nhịn không được. Thanh Du Sơn mạch bên trong, ba cái sư tỷ chết thảm, món nợ này hắn vẫn luôn là nhớ kỹ. Cái kia hai đầu nguyên anh lão cậu chủ tử sau lưng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Tiểu Kim Mao ca ca. Vấn đề ngay tại ở đến cùng là cái kia, hoặc là nói mấy ca ca kia làm. Một cái cũng tốt, mấy cái cũng được, mặc kệ là bao nhiêu, chỉ cần là tham dự chuyện này người, hắn cũng sẽ không buông tha. Ngoan thoại ai cũng sẽ thả, mấu chốt là ở chỗ làm thế nào. Cho nên, tại có năm chắc trước đó, hắn sẽ không lộ ra bất luận cái gì thanh sắc, chuyện này nàng thậm chí không có ý định nói cho Tiểu Kim Mao. Dù sao, hắn muốn làm thịt người là Tiểu Kim Mao ca ca. Nếu như đến lúc đó, Tiểu Kim Mao đối với hắn trong lòng có oán, hắn đến lúc đó tại nhận lầm đi, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Hắn cho thêm điểm hoàng kim là được. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Diệp Lạc trên người tâm tình tiêu cực liền tự chợt dạng chuyển biến làm hận ý cùng sát ý, dạ ngưng xương theo bản năng nhíu mày. Một chút vụn vặt lẻ tẻ hình ảnh xuất hiện ở trong hắc khí, tựa hồ là đang trong một chốn sân gốc, dạ ngưng xương thị giác là Diệp Lạc thị giác, Diệp Lạc trông thấy cái gì, nàng có thể trông thấy cái gì. Thị giác có chút mơ hồ, trước mắt bị một tầng mơ hồ màu đỏ nơi bao bọc. Máu, thị giác nhoáng một cái rất là sốc này, tựa hồ đang trốn tránh cái gì, chợt trong tấm hình xuất hiện một cái thân ảnh tiểu tiểu. Mái tóc dài và nóng. Dạ ngưng xương con ngươi xô co lại, mái tóc dài màu vàng nóng này người không phải người khác, chính là ban ngày gọi nàng dạ tỷ tỷ cái kia tiểu kim mao, đại viêm tiểu công chúa, hoàng phủ tiểu lao đầu thích nhất nữ nhi. Nói đùa cái gì? Cái kia tiểu kim mao thế mà thật nhận biết Diệp Lạc, mà lại hai người tựa hồ. Dạ ngưng xương không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trong sương mù màu đen hình ảnh, trong ánh mắt dư thừa suy nghĩ đã biến mất, dần dần trở nên băng lãnh. Thị giác lại bắt đầu lắc lư, dạ ngưng xương trông thấy Diệp Lạc bắt lấy ôm lấy hoàng phủ tiểu tiểu, tựa hồ muốn nói những thứ gì, đối phương nghe rất cảm động bộ dáng. Sau đó một cái tóc hai bù xù hoa dâm lão giả bộ dáng có chút thê thảm đuổi đi theo. Hình ảnh bắt đầu lấp lóe, mơ hồ. Lại một lần nữa rõ ràng thời điểm nhảy chuyển tới Diệp Lạc trong tay cầm truy thủ, trực tiếp hướng phía tim của mình thọc xuống dưới, sau đó mở ra. Hình ảnh trở nên càng thêm mơ hồ, lung lay sắp đổ, đây hết thảy đều đang ám chỉ, trong tấm hình nhân vật chính sinh mệnh chi hỏa tùy thời ở vào dập tắt trạng thái, mỗi một lần lay động, ho khan, run rẩy. Dạ ngưng xương con ngươi xô co lại, lòng của nàng giống như là bị người dùng dao, từng đao đâm vào đi. Đau quá, trái tim đau quá. Dạ ngưng xương bờ môi hơi trắng bệnh, nguyên bản tại chiếm Diệp Lạc tiện nghi tay nhỏ cũng không thấy ở giữa an phận xuống dưới, nắm chặt. Hình ảnh trở nên đen kịt, dạ ngưng xương tâm phảng phất đều ngừng đập, còn tưởng rằng Diệp Lạc không có. Vội vàng ngẩng đầu nhìn chính ở chỗ này lạnh lùng đổ mồ hôi lạnh Diệp Lạc lúc này mới thở dài một hơi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu hôn đản còn sống. Đen kịt hình ảnh rất nhanh lại một lần nữa trở nên sáng tỏ, nhưng xuất hiện lại là càng thêm tuyệt vọng hình ảnh. Dạ ngưng xương chưa từng gặp qua ba cái nữ tử xa lạ, một cái tiếp theo một cái chết thảm tại nàng. Không đối, là chết thảm tại Diệp Lạc trước mặt. Trong tầm mắt bị màu đỏ xâm chiếm, mượn trong tầm mắt dư quang, Dạ Ngưng Xương nhìn thấy, giọt giọt huyết lệ nhỏ xuống tại Diệp Lạc trên tay. Trước mặt, cái kia màu vàng nguyên anh cười càng càng rỡ, cười nhạo Diệp Lạc vô năng, không gì sánh được trêu tức, phản phất là đang nhìn một con giun dế. Bất lực, tuyệt vọng, phẫn hận, duy chỉ có không có sợ hãi. Rất nhanh, hình ảnh kết thúc, Diệp Lạc trên người hắc khí cũng thời gian dần trôi qua biến mất, một lần nữa trở lại trong thân thể, che giấu. Lạc Nhi Dạ Ngưng Xương thanh âm mang theo run rẩy, một bàn tay ôm lấy Diệp Lạc, phản phất sợ sệt Diệp Lạc biến mất ở trước mắt. Chán. Dạ tỷ tỷ thế nào? Diệp Lạc chán bên trên mồ hôi lạnh càng nhiều, hắn mỗi một lần nghe thấy Dạ Ngưng Xương lạnh không linh đinh xuất hiện một câu Lạc Nhi hắn liền sợ sệt, chuẩn không có chuyện tốt, làm không tốt lại phải khi dễ hắn, chỉ là nghĩ đến liền. No. Mấu chốt là hắn không nhớ rõ hắn lại nói sai lời gì mới đúng a? Hay là nói, hắn lại đã bỏ sót cái gì chi tiết? Ngẫm lại, mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi có thể Diệp Lạc, ngươi không có việc gì. Tỷ tỷ chính là muốn gọi bảo ngươi. A. A. Tốt, Dạ tỷ tỷ ngươi thích gọi liền kêu to lên. Lạc Nhi chán. Dạ tỷ tỷ thế nào? Nếu như ngươi có cái gì không cao hứng sự tình, có thể nói cho tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Bất cứ chuyện gì đều có thể, giết người cũng có thể. Dạ ngưng xương nắm chặt Diệp Lạc tay, không chịu buông ra, sợ sệt vừa để xuống tay, Diệp Lạc lại trở lại vừa mới xuất hiện những cái kia tuyệt vọng, bất lực trong tấm hình. Nàng không muốn dạng này, lòng của nàng đau quá. Chương 247, thuốc bổ a. Muốn biến thành đại nhân. Chương 247, thuốc bổ a. Muốn biến thành đại nhân. Giết người. Hắn đang yên đang lành giết người nào? Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Có chút nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng Xương, không phải rất rõ ràng đối phương ý tứ. Diệp Lạc nghi hoặc rất bình thường, dù sao trong thiên hạ này, giống như là Dạ Ngưng Xương quỷ dị như vậy năng lực, đoán chừng cũng liền phần độc nhất, chí ít từ ấy năm tới nay như vậy, Dạ Ngưng Sương không có gặp phải cái thứ hai cùng nàng có được tương tự năng lực người. Nghi hoặc có lẽ là ẩn tàng quá tốt rồi, không có bị bạo lộ ra, nàng chính là như vậy, chưa từng có đem hóa thần kỳ cảm ngộ cùng khống chế lực lượng quy tắc bại lộ ở những người khác trước mặt. Hiện giai đoạn tiến hành chiến đấu, nhất là tại trước mặt mọi người chiến đấu, dùng cho tới bây giờ đều là thiên tiên các công pháp, kỳ thật chân chính lợi hại hay là thiên ma tông công pháp, cùng nàng tự thân cảm ngộ đến quy tắc mới đối. Dạ Ngưng Sương rất có thể ẩn giấu, đến mức người ngoại giới đều cho rằng Dạ Ngưng Sương là năm cái tông chủ bên trong thực lực hạt chót, kỳ thật không phải vậy. Những người khác Dạ Ngưng Sương có lẽ không dám khẳng định, nhưng phần chính thiên nàng khẳng định có nắm chắc. Phần thiên điện thực lực tổng hợp là muốn mạnh hơn các nàng thiên tiên cát, cơ hội là cùng Lăng Vân Tông ngang hàng, nhưng thân là tông chủ thực lực, từ đầu đến cuối đều muốn thấp Lăng Vân Tông một đầu. Nói một cách khác chính là phần chính thiên đánh không lại Vân Thiên. Đương nhiên, đây là rất nhiều năm trước đó tỉ thí kết quả, khi đó hai người cũng còn không phải tông chủ, đều là riêng phần mình trong tông môn thiên tiêu, trong lúc ngẫu nhiên tại một lần trong bí cảnh mấy vạn người vây xem phía dưới cuối cùng giao đấu đi ra kết quả. Phần chính thiên không địch lại, bị thua đằng sau chạy trốn, Vân Thiên thắng cũng không dễ dàng, nhưng ít ra không có giống phần chính thiên một dạng chật vật chạy trốn. Lần này chạy trốn, cơ hội là trở thành phần chính thiên nửa đời sau bóng ma, cùng thế hệ người chỉ cần là đồng thời trông thấy hai người ra sân, tất nhiên sẽ đem chuyện này lấy ra nói chuyện say sưa một chút. Khu cụ thật không may, Dạ Ngưng Sương chính là cái này nói chuyện say sưa trong đám người một thành viên, hơn nữa còn là đổ thêm dầu vào lửa một cái lợi hại nhất. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dù sao Dạ Ngưng Sương biết, hai người hơn phân nửa sẽ không đánh đứng lên, trước kia còn có thể, hiện tại hai người đều trở thành tông chủ, làm sao lại đánh nhau. Thật tình không biết, Dạ Ngưng Sương trong miệng không có khả năng lại tại phần thiên trên điện diễn. Cái kia, giết người cái gì tựa như là có chút không quá lễ phép đi. Diệp Lạc nuốt một ngụm nước bọt, có chút không xác định nói ra, hắn luôn cảm giác Dạ Ngưng Sương hiện tại ngữ khí có chút không đúng, tựa như là ôn nhu không ít. Mặc dù trước đó cũng rất ôn nhu, bất quá khi đó ôn nhu là cần đánh dấu mặc ép, nhưng là bây giờ ôn nhu là không cần đánh dấu mặc ép. Mặc kệ là trên thân thể hay là trên tinh thần, Diệp Lạc đều cảm nhận được Dạ Ngưng Sương ôn nhu. Liền ngay cả trước đó một mực không thành thật tay cũng ngừng lại, túi ở trên người hắn, mặt khác một bên, nhuyễn hồ hồ thân thể càng ngày càng rõ ràng. Kết quả như vậy cũng tốt hơn Dạ Ngưng Sương một mực động thủ động cước, mặc dù Diệp Lạc không rõ ràng lắm, vì cái gì Dạ Ngưng Sương thái độ chuyển biến sẽ như thế to lớn. Không có chuyện gì lắm nhỉ, không có cái gì không lễ phép, trước kia là có người hay không khi dễ ngươi? A, khi dễ ta cái này giống như không có không đối. Có, thật đúng là có. Diệp Lạc chợt nhớ tới, hắn còn nhỏ thời điểm, luôn luôn bị các loại tuổi tác giai đoạn khác biệt nữ sinh khi dễ, tại mặc tả thời điểm, là cái mụ mụ gặp đều muốn đến một câu. Ấy nha thật xinh đẹp nữ hoa hoa, cho gì gì thân thân ấy. Cái gì còn con trai? Ân tính toán, nơi này vậy ngạch chính là như vậy, mọi việc như thế đối thoại, cơ hồ là quay chung quanh Diệp Lạc cả một cái quần yếm thời kỳ. Có đôi khi, nhận người ưa thích, từ nhỏ thời điểm cũng có thể thấy được đến mánh khỏe, nhất là tại chiêu nữ nhân ưa thích về điểm này mặt. Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Tại lớn một chút đi học, liền sẽ gặp phải các loại làm việc sẽ không nữ đồng học khiêm tốn thỉnh giáo nhất định phải Diệp Lạc giảng sẽ vì dừng. Lại lớn một chút, trung học thời kỳ, đủ loại thư tình, đều là tuổi dậy thì u mê tiểu nữ sinh á tràn đầy mỹ hảo hồi ức. Sở dĩ mỹ hảo, hoàn toàn là bởi vì Diệp Lạc lúc đó trầm mê ở gấp giấy máy bay, đem mỗi ngày trong ngăn kéo thêm ra tới miễn phí trang giấy đều dùng đến trồng máy bay giấy. Những cái kia miễn phí trang giấy xanh xanh đỏ đỏ, còn có các loại đồ án, gãy đi ra máy bay giả dễ nhìn. Chỉ ít so Diệp Lạc dùng bài thi gãy máy bay giấy đẹp mắt nhiều. Ở phía sau, hắn liền bị làm đến nơi này tới, về phần khi dễ cái này đích thật là có lúc trước hắn còn luôn khi dễ xông xuống tới. Quả thực là muốn nói bị khi phụ kỳ thật đáp án gần ngay trước mắt, chính là Dạ Ngưng Sương. Các loại khi dễ đến mức Diệp Lạc đầu hiện tại cũng là mơ mơ màng màng, không có cách nào tận lực. Chí ít không thể trách hắn. Ấy, tại Diệp Lạc không nói lời nào đằng sau, trong phòng lâm vào cực kỳ khó được hòa bình kỳ thời gian dần qua, một trận bối rối đánh tới, ngay tại Diệp Lạc coi là buổi tối hôm nay độ an toàn đi qua, chuẩn bị lúc ngủ. Diệp Lạc trong nháy mắt thanh tỉnh, trừng lớn hai mắt, một mặt dưới sự hoảng sợ ý thức hướng phía Dạ Ngưng Sương nhìn một chút, ánh mắt mang theo có chút đáng thương cùng nhỏ yếu. Diệp Lạc hồn đều kém chút bị dọa đi ra, đội vàng để lại Dạ Ngưng Sương không thành thật Dạ Ngưng Sương, ngựa khí mang theo một chút hố cầu nói ra. Dạ tỷ tỷ, ta còn nhỏ, đừng như vậy sư phụ ta sư nương biết sẽ đánh chết ta. Dạ Ngưng Sương có chút không vừa ý khẽ hừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng tại Diệp Lạc trên thân một chút, đem Diệp Lạc cả người giam cầm. Hừ, còn sư phụ ngươi đã sớm hử. Nghĩ tới những thứ này, Dạ Ngưng Sương gọi là một cái khí a. Hối hận quyết định ban đầu, liền không nên để Vân Linh Nhi đi khiêng túi thuốc nổ, chính nàng đi bằng không thì cũng không đến mức hiện tại. Ấy nói nhiều rồi đều là nước mắt. Kỳ thật tại vừa rồi, Dạ Ngưng Sương trong lòng một chút không quá khỏe mạnh suy nghĩ đã bị đè xuống, thế nhưng là Diệp Lạc không nguyện ý đem trong lòng thống khổ nói cho nàng, điểm này để nàng rất không hài lòng. Nàng đối với Diệp Lạc có thể nói là biết gì nói đấy, mặc dù cần bỏ ra một chút đại giới nhưng nàng không có nửa điểm giấu giếm ý tứ, kết quả đến Diệp Lạc nơi này ngược lại tốt. Còn xem nàng như ngoại nhân đáng giận a. Nên nhìn không nhìn, nên nhìn đều nhìn, chỗ tốt toàn bộ cầm đi. Hiện tại đã muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh qua chạy đúng không? Không có khả năng. Nếu Diệp Lạc còn không có xem nàng như là người một nhà vậy, nàng cũng chỉ có thể khai thác một chút phi thường hành động để Diệp Lạc chí ít trước từ trên thân thể tiếp nhận nàng. Về phần phương diện tinh thần từ từ sẽ đến là được, dù sao Diệp Lạc nhất định phải yêu nàng. Lạc Nhi, sư phụ ngươi sư nương biết sẽ đánh chết ngươi, ngươi không nói cho các nàng không được sao? Chương 248, no. Chương 248, no. Biết sẽ bị đánh chết cho nên trực tiếp không nói cho là được rồi. Ngạch tốt có đạo lý à, nếu như không phải hiện tại người bị hại là hắn, Diệp Lạc thật đúng là liền công nhận Dạ Ngưng Xương hiện tại thuyết pháp này. Có câu nói hay lắm, đao không rơi xuống trên người mình thời điểm, mãi mãi cũng không biết có bao nhiêu đau nhức, rất rõ ràng, Diệp Lạc chính là người như vậy. Diệp Lạc nổi danh việc vui người chính mình là việc vui người, hơn nữa còn thích xem việc vui hiện tại tốt, chính mình biến thành việc vui. Diệp Lạc, thuốc bổ a. Diệp Lạc, muốn biến thành đại nhân. Diệp Lạc, thật tình không biết trưởng thành sớm tại trước đây không lâu cũng đã bắt đầu, cái này đều muốn nhờ vào sư phụ cố gắng bỏ ra. Diệp Lạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bởi vì, chờ chút, Dạ tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới có người khi dễ ta cần ngươi giúp ta, không là van ngươi nhất định phải giúp ta, nếu như không có ngươi ta cũng không biết ta còn có cái gì sống tiếp dũng khí. Diệp Lạc cái khó lo cái khôn, cơ hồ là đã dùng hết bình sinh nhanh nhất ngữ tốc mở miệng, ngăn cản Dạ Ngưng Xương. Lời này vừa nói ra, Dạ Ngưng Xương đã không còn động tác kế tiếp, Diệp Lạc thở dài một hơi sau đó. Diệp Lạc, không đúng, làm sao không theo sáo lộ ra bài ô ô ô. Yêu nữ, ngươi quá phận. Sau vài phút, giày vò kết thúc Diệp Lạc đã choáng váng. Diệp Lạc xem như thấy rõ Dạ Ngưng Xương chính là chính công yêu nữ. Hắn trước kia tốt xấu cũng coi là thâm thụ đạo quốc màn ảnh nhỏ tẩy lễ ba thanh niên tốt tự nhận là đã là thấy qua việc đời người, sẽ không bị hạ thủ đoạn hù đến. Kết quả, tại Dạ Ngưng Xương trước mặt, Diệp Lạc mới phát hiện chính mình trẻ. Tại cái này hóa thần kỳ yêu nữ trước mặt, hắn chính là một cái triệt triệt để tân binh đạn tử, người ta mới vừa bắt động thủ, hắn bên này liền đã chống đỡ không được. Diệp Lạc hiện tại xem như triệt để cảm nhận được hắn lúc đó khi dễ song song cảm thụ hắn quá mẹ nó không phải người. Cho nên, khu cụ lần sau còn dám. Rất rõ ràng, liền ngay cả Diệp Lạc đều là nghĩ như vậy, Dạ Ngưng Xương càng là như vậy, sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Lạc. Bất quá bây giờ cần tạm thời dừng lại từng cái, hảo hảo nghe một chút, nàng thân yêu tiểu hỗn đản muốn cho lời nàng nói. Không phải vậy phía sau nàng cũng không có biện pháp giúp nàng tiểu hỗn đản báo thù. Từ trước đó tại Diệp Lạc tâm tình tiêu cực bên trong, nhìn thấy thê lương cảnh tượng đằng sau, Dạ Ngưng Xương liền đã quyết định muốn tìm tới trong tấm hình cái kia Nguyên Anh lão giả. Sau đó dùng nàng Thiên Ma tông thủ đoạn, đem đối phương cho tế luyện. Nguyên Anh a vật đại bổ, có thể dùng tại tu sĩ tu luyện, cùng các loại pháp bảo, trận pháp dự hiếm có độ tốt. Dạ Ngưng Xương ánh mắt dị thường băng lãnh, trong óc tìm kiếm một lát, biến tìm được thích hợp nhất vừa mới cái kia Nguyên Anh tu sĩ tế luyện phương thức. Làm sao sử dụng không trọng yếu là thế nào tra tấn, làm sao thống khổ. Nàng muốn để Diệp Lạc trước đó cảm nhận được thống khổ, gấp trăm lần nghìn lần làm cho đối phương thể nghiệm trở về, muốn sống không được muốn chết không xong. "Ân, Lạc Nhi ngươi nói, chỉ cần là tỷ tỷ có thể giúp ngươi, tỷ tỷ nhất định sẽ đem hết khả năng giúp ngươi." Dạ Ngưng Xương không muốn bức bách Diệp Lạc nói ra trước đó thống khổ hồi ức, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này để Diệp Lạc tự nguyện nói ra. Đương nhiên, nếu như Diệp Lạc nói đồ vật, không phải nàng muốn nghe đồ vật, cái kia hừ hừ cũng đừng trách nàng hì hì. Nàng sẽ để cho Diệp Lạc nguyện ý nói cho nàng biết. Không phải vậy, hôm nay liền cho Diệp Lạc làm thịt. Đến lúc đó, nàng liền có thể thuận lý thành trường, quang minh chính đại hỏi, trước đó tâm tình tiêu cực bên trong, nhìn thấy những hình ảnh kia tin tức. Thứ không dám dâu dếm Dạ tỷ tỷ, lúc trước, ta ba lạp ba lạp. Ba lạp ba lạp Diệp Lạc lại đem đầu góc lật ra một lần, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm tới có thể tính làm là khi dễ người của hắn đương nhiên, nơi này khi dễ cũng cần đánh một cái dấu mà kép. Bởi vì đối phương không chỉ là khi dễ đơn giản như vậy, chính là hướng về phía giết hắn đi. Ngắt đầu bỏ đôi, Diệp Lạc đem trước bị hai cái Nguyên Anh tu sĩ truy sát sự tình mang tính lựa chọn nói cho Dạ Ngưng Xương một bộ phận, lần này, Diệp Lạc ngữ khí vững vàng không ít. Nhưng ở Dạ Ngưng Xương trong tầm mắt, lại có thể trông thấy, Diệp Lạc trùng quanh thân thể tâm tình tiêu cực tăng nhiều, theo bản năng, Dạ Ngưng Xương đem Diệp Lạc ôm chặt một chút. Hy vọng thông qua phương thức như vậy, tận khả năng để Diệp Lạc cảm nhận được một chút an ủi. "Lạc Nhi, ngươi nói thân phận kia hiển hách bằng hữu có thể nói cho tỷ tỷ thân phận đến cùng có bao nhiêu hiển hách sao?" Dạ Ngưng Xương hơi có vẻ có chút không hài lòng lắm thanh âm truyền đến, nàng đây là đang cất đáp án hỏi vấn đề. Diệp Lạc trong miệng, thân phận kia hiển hách bằng hữu dĩ nhiên chính là nàng ban ngày thấy qua tiểu kim mao không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tiểu kim mao chính là muốn lên thuyền người, mà lại lên thuyền tốc độ còn giống như còn nhanh hơn nàng một chút, nàng hiện tại tựa như là trong mọi người cuối cùng lên thuyền cái kia. Đáng giận a. Tiểu hôn đản trước đó đến cùng đang làm gì, vì cái gì liền không thể sớm một chút tới, khiến cho tỷ tỷ hiện tại cũng không biết xếp tới địa phương nào đi. Hừ. Bất quá rất nhanh, Dạ Ngưng Xương lại một lần nữa chuyển biến tâm tính. Mặc dù lên thuyền giặc rất nhiều người, bên ngoài còn có không ít muốn lên thuyền ra hỏa nhưng chỉ có nàng. Chỉ có nàng là quang minh chính đại ngồi tại trên thuyền liền ngay cả Vân Linh Nhi cái này cái thứ nhất lái thuyền người, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ ít hiện tại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng mới là cái thứ nhất. Dạ Ngưng Xương càng nghĩ càng cao hứng, khóe miệng không tự chủ dương lên, thuộc về người thắng nụ cười tự tin, mà lại nàng mới là biết Diệp Lạc trên thân bí mật nhiều nhất người. Diệp Lạc trên người bí mật Vân Linh Nhi cùng thiên kiếp, Lục Thủy Giao cùng hiện tại, lại một cái bí mật. Nàng mới là cái thứ nhất. Ngạch rất hiển hách loại kia, cùng ta loại này dân bình thường căn bản cũng không phải là một cấp bậc, bèo nước gặp nhau, bằng hữu một trận trợ giúp lẫn nhau thôi, hiện tại đã không có tin tức, truy sát ta hai cái Nguyên Anh người tu luyện cũng đã chết, chuyện này phi thiên. Phi thiên. Dạ Ngưng Xương mày liễu nhăn lại, thanh âm rất rõ ràng cao không ít, đối với Diệp Lạc thuyết pháp này cũng không phải là rất hài lòng. Nhất là Diệp Lạc nói cái gì bèo nước gặp nhau đây quả thực là tại lăn lộn dở trò. Muốn thật sự là bèo nước gặp nhau, làm sao có thể để Hoàng phủ Tiêu Tiêu không xa bạn dặm, chạy đến nàng nơi này đến, đổi lấy một cái chính nàng căn bản là không cần đến công pháp. Đây chính là cái gọi là bèo nước gặp nhau. Diệp Lạc trong miệng phi tiền, tại Dạ Ngưng Xương xem ra, chính là Diệp Lạc không muốn nói cho nàng, đây chính là tại lừa gạt nàng. Diệp Lạc miệng sẽ gạt người, nhưng Diệp Lạc trên thân cái này kinh khủng tâm tình tiêu cực thế nhưng là sẽ không gạt người. Diệp Lạc đang nói phiên thiên thời điểm, rất rõ ràng tâm tình tiêu cực không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu. Dạ Ngưng Sương nhìn thấy. Dạ. Cho nên. Lạc Nhi Dạ Ngưng Sương nhu nhu thành âm truyền đến. Diệp Lạc bên này còn tại cân nhắc cùng do dự, Dạ Ngưng Sương bên này. No. Thuốc bổ a. Muốn biến thành đại nhất cay. Diệp Lạc, chương 249, người thắng chương 249, người thắng tại Dạ Ngưng Sương một phen hảo luôn khuyên bảo đằng sau. Diệp Lạc thay đổi triệt để thành thành thật thật bàn giao một chút trước đó bị cắt đi chi tiết, cuối cùng được đến Dạ Ngưng Sương đại nhân thông cảm. Nói cách khác ngươi người bạn kia đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Không có. Tuyệt đối không có. Dạ Ngưng Sương chỉ là đơn giản một câu thăm dò, Diệp Lạc liền đã đầu đầy mồ hôi, điên cuồng nuốt nước bọt nuốt xuống đằng sau, mới phản ứng được độ tinh khiết giống như có chút không đúng. Diệp Lạc, đáng giận yêu nữ. Thân thể không nhận đầu góc khống chế, đã bắt đầu tạo phản toàn bộ bắt đầu chuyển đầu Dạ Ngưng Sương bên kia đi. Đáng giận à, một đám phế vật vô dụng, muốn các ngươi có làm được cái gì, còn không bằng trực tiếp bán đổi tiền. Ân Lạc Nhi nói ta tự nhiên tin, đúng rồi Lạc Nhi, tỷ tỷ có chút lạnh. Dạ Ngưng Sương khẽ bước cằm, dùng gương mặt cọ sát Diệp Lạc gương mặt, ôn nhu nói. Diệp Lạc. Sau 5 phút, tội nhân Diệp Lạc lại một lần nữa bổ sung một chút chi tiết, Dạ Ngưng Sương rất hài lòng, có thể duy trì có mưu đồ làm loạn chuyện này, Diệp Lạc liền xem như đánh chết cũng không nguyện ý thừa nhận. Dạ Ngưng Sương chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ép hỏi Diệp Lạc ý nghĩ, có thể làm cho Diệp Lạc tự nguyện nói ra hiện tại loại tình trạng này, đã rất tốt, là một cái cự đại tiến bộ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng tiểu hôn đảng càng ngày càng tín nhiệm nàng. Đây là chuyện tốt hì hì. Diệp Lạc hiện tại đã thần trí không rõ, giống như là hợp lại tốt cơm ăn chúng độc mở dạng, ánh mắt mê ly, nếu là đi tại trên đường, cái ngồi xổm, người đi ngang qua xem chừng lại bởi vì đồng tình, hướng phía Diệp Lạc ném hai khối tiền loại kia. Diệp Lạc đại não hiện tại đã hoàn toàn phế bỏ chỉ còn lại có thân thể tại vận chuyển, hơn nữa còn là cực hạn vận chuyển, toàn thân trên dưới đều đang hoan hô. Dạ Ngưng Sương cho nhiều lắm, thành công đón mua Diệp Lạc trừ ra đầu góc bên ngoài tất cả thân thể, nói cách khác, Diệp Lạc bị thân thể của mình ra không. Dạ Ngưng Sương gặp Diệp Lạc cái này một bộ nhận mệnh dáng vẻ, nên miệng lên yêu dị nụ cười quyến rũ, theo bản năng liếm liếm môi đỏ. Nàng càng ngày càng thích, nàng giống như sắp không nhịn được nữa, đều do tiểu hôn đản đều là tiểu hôn đản sai. Không phải vậy, nàng một cái thanh tâm quả dục tông chủ làm sao lại biến thành dạng này? Làm việc liền muốn phụ trách cho nên. Lạc Nhi, ân, ngươi thân phận kia hiển hách bằng hữu lưu lại cho ngươi đến thứ gì không có?
Không có.
Ân, không có vấn đề, ta tìm xem. Diệp Lạc hiện tại nghe thấy Dạ Ngưng Sương ngữ khí biến hóa, theo bản năng liền bắt đầu run rẩy sợ sẽ không có cách nào Dạ Ngưng Sương quá khi dễ người, nếu là lại đến thêm mấy lần, đầu óc liền thật ngớ ngẩn. Diệp Lạc tìm tòi một lát, từ trong ngực mặt mò ra một cái tiểu kim khóa, một cái bộ dáng 10 phần đẹp đẽ tiểu kim khóa phía trên còn điêu khắc tiêu tiêu hai cái 10 phần tinh mỹ chữ. Trong phòng đen như mực, Diệp Lạc xem chừng Dạ Ngưng Sương hẳn là thấy không rõ lắm trên khóa vàng mặt chữ, liền xem như thấy rõ ràng hẳn là cũng sẽ không hướng phía tiểu kim mao phương hướng suy đoán đi. Tiêu tiêu hoàng phủ tiêu tiêu sao? Diệp Lạc. Diệp Lạc trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, sau đó đình trệ xuống tới, không dám thở mạnh một cái, trên mặt biểu lộ đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Hắn không rõ ràng Dạ Ngưng Sương là như thế nào tại đen như vậy tình huống dưới thấy rõ ràng trong tay hắn cầm tiểu kim khóa phía trên điêu khắc danh tự, nhưng biết hắn tựa như là chết chắc. Tóc của hắn giống như bị bắt được người. Dạ tỷ tỷ, hoàng phủ tiêu tiêu là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Diệp Lạc cưỡng ép ngăn chặn trong lòng sợ sệt kiên trì nói ra. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho yêu nữ hướng phía tiểu kim mao phương hướng suy nghĩ. Yêu nữ hiện tại nhất định là đang lừa hắn, không sai. Nhất định là như vậy. Tuyệt đối không có khả năng ra cái gì chỗ sơ suất, trừ vừa mới cố sự, hắn chưa từng có tiết lộ qua bất luận cái gì tiểu kim mao tin tức cho người khác. Liền ngay cả sư phụ sư nương hắn nơi đó cũng đều chỉ là đơn giản để một câu mà thôi, chân chính biết toàn bộ quá trình người, cũng chỉ có Song Song một người. Cho nên Diệp Lạc kết luận, Dạ Ngưng Sương tuyệt đối là đang lừa hắn. Dạ Ngưng Sương rất thông minh, vừa lúc này hoàng phủ tiêu tiêu ngày nữa tiên cát, lại vừa lúc hắn giảng chuyện như vậy khụ khụ trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi. Diệp Lạc không đứng ở trong nội tâm tự an ủi mình không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hoàng phủ tiêu tiêu chính là tỷ tỷ trước đó cùng Lạc Nhi nói cái kia đại viêm tiểu công chúa, dáng dấp có thể đẹp, đúng rồi, Lạc Nhi, ngày mai tỷ tỷ giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút. Diệp Lạc. Diệp Lạc nỗi lòng lo lắng, rốt cục chết rồi. Nhận biết cái kia vẫn là thôi đi, ta một tóc hối cua tiểu lão bách tính, người ta là công chúa vẫn là thôi đi. Diệp Lạc ánh mắt phiêu hốt, nói chuyện đều có chút cả lăm, mồ hôi lạnh trên trán càng là lạnh lùng bốc lên, trái tim không ngừng nhảy lên, như là như sẽ đánh. Dạ Ngưng Sương nằm ngoài Diệp Lạc chỗ ngực, cho nên nàng nghe rất rõ ràng tại tăng thêm nàng vốn chính là tại đợi đang vấn đề tìm đáp án cho nên. Không có việc gì Lạc Nhi, nàng muốn cầu cạnh tỷ tỷ, nàng không dám ghét bỏ ngươi, nếu như nàng ghét bỏ ngươi, tỷ tỷ liền để nàng lăn, tỷ tỷ không làm nàng giao dịch. Diệp Lạc. Dạ tỷ tỷ, ta có chút buồn ngủ, ta ngủ trước à, có chuyện gì phía sau trò chuyện tiếp, ngủ ngon không cần gọi ta. Ân, Lạc Nhi ngủ đi, tỉnh ngủ ngày mai tỷ tỷ vừa vặn mang ngươi tới. Diệp Lạc. Diệp Lạc trên mặt xuất hiện đối với nàng sử dụng hoang luôn đi cùng khoản thống khổ dáng tươi cười, kém chút liền muốn rơi tiểu trân châu. Ta có thể không đi sao? Có thể nha, bất quá Lạc Nhi muốn nói cho tỷ tỷ vì cái gì không đi, tiểu công chúa kia thế nhưng là cái tiểu mỹ nhân à, tỷ tỷ nhìn đều tâm động đâu, hận không thể chính mình là cái nam nhân. Đối mặt Dạ Ngưng Sương hổ lang chi tử, Diệp Lạc rốt cuộc khóc. Trùng hợp cũng tốt, cố ý cũng được, Diệp Lạc hiện tại cũng xác định một sự kiện. Dạ Ngưng Dương khẳng định biết, hắn vừa mới giảng thân phận không tầm thường bằng hữu, chính là Tiểu Kim Mao, hiện tại làm như thế cũng là bởi vì Dạ Ngưng Dương đang chờ hắn thẳng thắn sẽ khoan hồng sau đó tại xuất ra một chút thành ý đi ra. Cho nên, Dạ Dạ tỷ tỷ ta sai rồi, ta thật không thể đi. Nghe thấy Diệp Lạc rốt cục không giả bộ được, Dạ Ngưng Dương lông mày còn cong, nhếch miệng lên một vòng yêu dị tươi cười đắc ý, nàng thắng Lạc làm người thắng, đương nhiên là muốn hưởng thụ người thắng ưu đãi cùng đặc thù ban thưởng. Lạc Nhi nhỏ tại, gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ấn tỷ tỷ trong khoảng thời gian gần nhất này thân thể có chút khó chịu, Lạc Nhi giúp ta ấn ấn. Chương 250, nhìn không thấy chương 250, nhìn không thấy Lạc Nhi. Tiểu nhân ở. Bắt đầu đi. Là tỷ tỷ đại nhân. Diệp Lạc hiện tại triệt để trung thực. Diệp Lạc hiện tại đã không quan tâm đến tiếp sau chuyện đi hướng đến cùng có thể điên cuồng đến loại tình trạng nào bởi vì tình huống không có khả năng so hiện tại còn hỏng bét. Nếu có cái kia khi hắn không nói ố ố ố thái ni mã khi dễ người, ai có thể nghĩ tới, thuận miệng giảng một sự kiện, thế mà cứ như vậy bị Dạ Ngưng Dương đoán được đây không phải gặp quỷ đây là cái gì. Có đôi khi, Diệp Lạc thật hoài nghi, Dạ Ngưng Dương có phải hay không có cái gì thuật độc tâm, không phải vậy vì cái gì hắn mỗi lần muốn làm gì thời điểm, Dạ Ngưng Dương đều giống như có thể sớm biết trước đến đồng dạng. Liền ngay cả hắn am hiểu nhất lời nói dối có thiện ý lừa gạt chuyện của nữ nhân, ta Diệp Lạc làm không được đều bị đối phương xem thấu. Tại Dạ Ngưng Dương trước mặt, hắn chính là một tân binh viên, các loại tình huống dưới tân binh đạn tử. Trung thực. Diệp Lạc từ nhỏ trong chăn chui ra, dự định đi đốt đèn, cái này sơn đen tối đen, cái gì đều không nhìn thấy, đợi chút nữa tính sai liền hoàn tay. Vừa rời đi, Diệp Lạc liền phát giác tay mình bị người ta tóm lấy. Dạ tỷ tỷ, ta không phải muốn chạy, là phòng ở quá đen, ta đi đem đèn điểm, không phải vậy trong phòng đen xì, ta cái gì đều nhìn không thấy, đợi chút nữa làm không tốt tính sai. Diệp Lạc mở miệng giải thích, nhưng rất hiển nhiên, Diệp Lạc cũng không có chân chính lý giải Dạ Ngưng Dương. Dạ Ngưng Dương ý không ở trong lời, tựa như là con lửa tại kéo tối say thời điểm, phía trước treo một cây cà rốt liền có thể làm cho đối phương một mực không ngừng vòng xuống đi, phía sau có người phát hiện, liền ngay cả củ cải đều không cần, trực tiếp đem con mắt bịt kín là có thể. Hiệu quả là một dạng, con lửa sẽ không ngại cực khổ tiếp tục vòng xuống đi, rất hiển nhiên Diệp Lạc hiện tại chính là một cái kia xui xẻo con lửa. Bất quá tương phản, bịt kín Diệp Lạc con mắt không phải sợ Diệp Lạc không làm việc, là sợ Diệp Lạc trông thấy đồ vật quá tốt, quay đầu chạy, sợ sệt trong đồ ăn có độc sau khi ăn chính mình liền biết gì chúc ở đây rồi. Sự thật chứng minh, Dạ Ngưng Dương là đúng. Tỷ tỷ gần nhất con mắt không phải rất dễ chịu, không thể gặp quá nhiều ánh sáng, cứ như vậy. Dạ Ngưng Dương mang theo thanh âm lười biếng truyền đến. Như ma yêu nữ, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Lạc dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút, sau đó thành thành thật thật quỳ gối một bên. Diệp Lạc kém chút không có bị hù chết, đều nhanh muốn khóc muốn rơi tiểu chân châu. Dạ Ngưng Dương gặp Diệp Lạc cái này một bộ da hình tra tấn dáng vẻ, trở nên không cao hứng lắm, khẽ hừ một tiếng. Hừ. Diệp Lạc không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, thật lâu, tại Dạ Ngưng Dương các loại đều nhanh có chút không nhịn được thời điểm, mới rốt cục thăm dò tính mở miệng hỏi. Như vậy đi, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta thương lượng một chút, bằng không ba lạc ba lạc ba lạc ba lạc. Cũng được Dạ Ngưng Dương mang theo suy tư thanh âm truyền đến, cuối cùng đáp ứng. Diệp Lạc nhẹ nhàng thở ra, cảm động kém chút nước mắt đều muốn chảy xuống, có thể Dạ Ngưng Dương như là ma quỷ giống như thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Vậy liền dựa theo Lạc Nhi ý nghĩ của mình tới đi, không cần phải để ý đến tỷ tỷ, vừa vặn sớm một chút theo xong ngủ sớm một chút, ngày mai tỷ tỷ sớm một chút dẫn ngươi đi gặp cụ 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 ta phát hiện vừa mới đề nghị có chút không quá thành thục, hay là dựa theo tỷ tỷ đại nhân ý tứ tới đi. Diệp Lạc đội vàng đổi giọng, Dạ Ngưng Dương mang trên mặt đạt được dáng tươi cười, kỳ hỉ. Đen kịt trong phòng, an tĩnh đáng sợ. Diệp Lạc nhịp tim lớn đến đáng sợ, nhanh đến dọa người, Dạ Ngưng Dương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chí ít không có nhìn qua biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy. Cao công kích lực bình thường đều ra dọn, cho nên Diệp Lạc hoàn toàn dựa theo Dạ Ngưng Dương ý từ tới. Mặc ước sau 5 phút, Diệp Lạc bình tĩnh đáng sợ, dạng này bình tĩnh cũng không phải là bởi vì Diệp Lạc thật bình tĩnh, mà là Diệp Lạc nhìn qua còn sống, trên thực tế đã đi có một hồi. Có người sống, nhưng đã chết DS, ân. Xóa rất nhiều không sai biệt lắm 1000 chữ, thật có lỗi mọi người, chỉ có thể dạng này, ấy chương 251. Khuôn mặt tươi cười cho nhiều chương 251, khuôn mặt tươi cười cho nhiều ánh trăng xuyên thấu qua trong phòng một chút khe hở xuyên thấu trong phòng. Đó là Diệp Lạc số lượng không nhiều có thể nhìn thấy sáng ngời, chỉ tiếc cũng chỉ có một chút xíu, mà thôi, một chút ánh sáng, thậm chí không cách nào làm cho Diệp Lạc thấy rõ ràng tay của mình. Không đối. Tay, Diệp Lạc con ngươi xô co lại, hắn không cảm giác được tay của mình. Không chỉ có là tay chi giác, tính cả mặt khác giác quan cũng toàn bộ đều bị suy yếu, mặc dù nói là suy yếu, nhưng cùng tức đoạt cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Diệp Lạc cảm giác mình hiện tại chính là một cái thiên tuyến bảo. Ngón tay thậm chí không cảm giác được năm cái, thật chính là một đống. Ân. Không sai, dùng một đống để hình dung Diệp Lạc trạng thái thân thể đơn giản không nên quá thích hợp. Đáng thương Diệp Lạc, bị nữ nhân xấu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thở ra một hơi, Diệp Lạc để cho mình tâm tỉnh táo lại. Không có vấn đề Diệp Lạc, ngươi có thể làm. Diệp Lạc bắt đầu hồi ức hắn lên tiết học đợi cùng sắt vách đại hoàng học tập giết ngựa ga thủ pháp, mặc dù Diệp Lạc chưa từng thử qua, nhưng từ đại hoàng nàng dâu Hoa Hoa đến xem, hẳn là tương đương không tệ. Cái gì? Ngươi nói ai là đại hoàng, tại sao phải có người danh tự kỳ quái như thế, kêu cái gì đại hoàng? Kỳ quái là được rồi, đại hoàng căn bản cũng không phải là người, là Diệp Lạc trước kia rơi xuống một đầu đại hoàng cậu, Hoa Hoa là đại hoàng nàng dâu, một đầu điểm lâm tâm chó. Theo Diệp Lạc lời nói tới nói, chính là đại hoàng tiểu tử này có phúc khí, có thể tìm một cái Hoa Hoa xinh đẹp như vậy nàng dâu. Mỗi lần đi lột chó thời điểm, Diệp Lạc đều ưa thích nhiều lột hai lần Hoa Hoa, chính là Đại hoàng giống như không phải rất tình nguyện dáng vẻ. Khụ khụ. Bất quá cái này cũng không đội vàng, Diệp Lạc biết dùng lạp xưởng hun khói thu mua đại hoàng, bị thu mua đằng sau đại hoàng liền hoàn toàn đổi một bộ sắc mặt, vui vẻ. Diệp Lạc bắt đầu tin tưởng, tay của mình chính là đại hoàng nuốt chó. Dù sao, hiện tại hắn nơi này cảm giác chính là một đống, thậm chí còn có khả năng không bằng người ta đại hoàng. Sau đó Dạ Ngưng Xương hiện tại chính là hoa hoa. Ân. Bơi chó thức bắt đầu. Chính là, đè xuống một lát đằng sau, không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc lại có điểm muốn ăn lạp xưởng hun khói. Sau đó, Diệp Lạc ngừng lại, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn muốn biến thành chó? Ân. Lạc Nhi, ngươi thế nào? Dạ Ngưng Xương nhất là nghi hoặc cùng không hiểu thanh âm truyền đến, đương nhiên, Dạ Ngưng Xương cả một đời đều không có biện pháp lý giải Diệp Lạc cái này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Đêm hôm khuya khoắt, đẹp mắt tông chủ tỷ tỷ ở chỗ này, nghĩ không phải như thế nào rút ngắn và đẹp đẽ tông chủ tỷ tỷ quan hệ, ngược lại là đang tự hỏi ăn chút gì. A, không có gì, chính là có chút đói bụng, muốn ăn ít đồ. Diệp Lạc nghe thấy Dạ Ngưng Xương thanh âm, đột nhiên lấy lại tinh thần, thuận miệng trả lời một câu. Dạ Ngưng Xương tưởng thật, bởi vì Dạ Ngưng Xương hiện tại cũng muốn ăn cái gì, muốn ăn Diệp Lạc làm mì tôm sống. Rõ ràng đây là nàng trước đó thích ăn nhất đồ vật, kết quả bởi vì theo sư nương biến trở về tông chủ, không có cách nào mở miệng, không có tìm được cơ hội thích hợp. Chuyện này vẫn bị gác lại cho tới bây giờ. Hiện tại, tựa hồ cũng là một cái cơ hội tốt, là thời điểm đem mì tôm sống chuyện này nói một chút. Lạc Nhi, ngươi nói tỷ tỷ cũng có chút nói bụng, Lạc Nhi, ngươi biết làm cơm sao? Ân, biết một chút, dạ tỷ tỷ muốn ăn những thứ gì, có thể cùng ta nói một chút, ta hôm nào chuẩn bị một chút. Nghe thấy Diệp Lạc rốt cục nhà ra, hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi, nàng mì tôm sống cơ hội rốt cục đưa tới cửa. Lạc Nhi, tỷ tỷ thật lâu chưa từng ăn trong bát đồ vật, muốn ăn một chút trong bát đồ vật, có thể chứ? Trong bát đồ vật, khoai tây chiên. Diệp Lạc trong đầu trong bát đồ vật không ít, cũng không nghi nhiều, sau đó liền đáp ứng xuống. Không có vấn đề, dạ tỷ tỷ, ta ngày mai liền chuẩn bị cho ngươi. Đợt, nếu như mọi người cái này hai tấm nhìn không hiểu đâu, vậy liền đúng rồi, cái này hai tấm thay đổi lớn, lúc đầu nội dung không thể thả đi ra, trực tiếp nhảy qua cái này hai tấm đi, đều là chút nói nhảm, chính ta đều nhìn tiền, ấy. Chỉ cần biết, tại cái này hai tấm, Diệp Lạc thuận theo, trong lòng không còn bài xích Dạ Ngưng Xương, Dạ Ngưng Xương tiến thêm một bước. Chương 252, đừng hòng chạy. Chương 252, đừng hòng chạy. Đem mì tôm sống sự tình đáp ứng, Diệp Lạc tiếp tục chính mình bơi cho thức. Dạ Ngưng Xương hiện tại cũng bởi vì có thể ăn vào mì tôm sống sự tình âm thầm cao hứng, trong phòng lâm vào tương đối dài một đoạn thời gian yên tĩnh. Không biết bao lâu đi qua, ánh trăng biến mất, sau đó lại một lần nữa xuất hiện. Lần này ánh trăng thời điểm xuất hiện, Diệp Lạc trước đó bị tước đoạt giác quan toàn bộ đều trở về. Tiếng côn trùng kêu, gió nhẹ thổi qua thanh âm. Chán. Dạ tỷ tỷ, tốt. Lạc Nhi, ngươi trả lời tỷ tỷ một vấn đề được không? Lạc Nhi ưa thích tỷ tỷ sao? Diệp Lạc con người rụt rụt. Nội dung bị chặn, không có khả năng biết, mọi người biết ý tứ là được. Diệp Lạc trải qua buổi tối đó, không có cách nào tại tiếp tục bài xích Dạ Ngưng Xương, thật rất xin lỗi, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy nói cho mọi người. Cùng lúc đó, tại giữa sườn núi một cái không gì sánh được quái gở trong nhà gỗ nhỏ, Kim Linh Tịch không nhúc nhích nháy nháy đẹp mắt mắt to, ngơ ngác nhìn trần nhà, tựa hồ đang muốn một vài thứ. Không biết vì cái gì hôm nay đối với tỷ tỷ tưởng niệm phai nhạt rất nhiều, rõ ràng ban đêm lúc ngủ đều hẳn là đang suy nghĩ tỷ tỷ mới đối. Về phần Kim Linh Tịch là thế nào phán đoán chính mình đối với tỷ tỷ tưởng niệm giảm bất ngạch rất đơn giản. Bây giờ tại nàng trong đầu đi dạo người không phải tỷ tỷ, mà là Diệp Lạc, đủ loại Diệp Lạc hình ảnh. Chỉ là nghĩ đến Diệp Lạc, Kim Linh Tịch liền thật cao hứng, tinh thần vô cùng vui vẻ, rất kỳ quái nàng trước kia muốn tỷ tỷ thời điểm cũng sẽ không dạng này, muốn tỷ tỷ thời điểm sẽ chỉ rơi lệ. Hiện tại muốn Diệp Lạc sẽ không rơi lệ, sẽ chỉ cảm thấy, mặc kệ là tỷ tỷ hay là Diệp Lạc, nàng đều muốn, cái này dài dằng dặc dạng, đặc biệt gian nan. Diệp Lạc ngày mai sẽ còn lại đến tìm nàng, cho nên so sánh xuống nàng càng tưởng niệm hơn tỷ tỷ, nàng quyết định, quả quyết thời gian liền lén lén rời đi, trở về tìm tỷ tỷ. Nàng hiện tại thật rất muốn tỷ tỷ cũng nghĩ Diệp Lạc, nhưng hai người ý nghĩ có chênh lệch chút ít kém. Muốn tỷ tỷ là đơn thuần muốn, mà muốn Diệp Lạc thì là bởi vì muốn cắn Diệp Lạc. Ngày mai vì cái gì liền không thể mau lại đây cái này dạ, vì cái gì dài như vậy? Tỷ tỷ tiểu tịch rất nhớ ngươi không hiểu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, như là những năm này vô số cái ngày đêm bình thường. Cùng lúc đó, một bên khác, một cái tráng lệ trong cung điện. Đây là thiên tiên các dùng để chiêu đãi khách nhân chuyên môn dùng gian phòng, mà lại quy cách hay là cao nhất loại kia, mà giờ khắc này trong cung điện một căn phòng vẫn sáng lửa đèn. Một cái tiểu kim mao nằm lì ở trên giường, đem quyển trục trải rộng ra, mắt mở thật to, không nhúc nhích nhìn xem trên quyển trục ghi lại nội dung. Phía trên này thế nhưng là cứu nàng ca ca thúi biện pháp, nàng nhất định phải nhanh lên đánh bác, nhất định phải nghiên cứu tốt. Nhất định phải nghiên cứu tốt. Theo thời gian trôi qua, hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt trở nên càng ngày càng đỏ, trên đầu ngốc mao dựng lên không ngừng run lên, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể dạng này? Chương 253, Diệp Lạc nữ nhân chương 253, Diệp Lạc nữ nhân hoàng phủ Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, lập tức trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này rời xa gối đầu trước mặt của chủ. Cái này căn bản là tà công. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hai cánh tay che mặt, xấu hổ không dám nhìn người. Ban đầu nàng còn không có nhìn ra có cái gì không thích hợp địa phương, chính là cảm giác công pháp tu luyện thời điểm quá mát mẻ chút, mà lại còn giống như là nhất định phải chỉnh tự, không có khả năng nhảy loại kia. Ân, mát mẻ một chút liền mát mẻ một chút đi, dù sao bị nàng ca ca thúi cho nhìn cũng không có gì, sớm muộn đều là muốn nhìn. Chỉ bất quá chỉ là nghĩ đến cảnh tượng đó. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cái kia không gì sánh được khuôn mặt nhỏ tinh xảo tựa như là đỏ thấu quả táo, sau đầu tựa hồ có nhiệt khí xuất hiện, tựa như ấm nước sôi đốt lên. Theo đọc xâm nhập, ấm nước sôi bên trong, nước sôi nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao, Hoàng phủ Tiêu Tiêu con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong không ngừng xoay vòng quanh. Nô đầu góc muốn không có cách nào suy tư. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhảy dựng lên đằng sau, trong phòng có thể nghe thấy chỉ có chính nàng cái kia tiếng thở hào hển âm cùng kịch liệt nhịp tim. Tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng đằng sau, Hoàng phủ Tiêu Tiêu vừa già trung thực thật nằm xuống lại trên giường, tiếp tục xem quyển chủ. Ô ô ô, ấm nước sôi đốt lên, Hoàng phủ Tiêu Tiêu sau đầu xuất hiện như có như không hơi nước màu trắng. Không biết bao lâu đi qua, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đem quyển chủ thu vào, sau đó đem trên giường chăn nhỏ che tại trên đầu. A a a, cái này cái gì phá công pháp? Này làm sao phá công pháp a? Một lúc sau, ân, trước thành thân hay là trước tu bộ căn cơ đâu? Ô, thật là khó quyết định a, nếu như trước thành thân lời nói ca ca thúi đoán chừng sẽ chạy. Ân, quả nhiên vẫn là hẳn là trước tu bộ căn cơ, dạng này liền lại không xong, thử thử. Ta quả nhiên là một thiên tài ha ha ha. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ở bên trong quỷ kêu, đứng tại trong cung điện, gác đêm ban cửu ma ma nghe thấy chính mình tiểu thư quỷ kêu gọi nội dung, lâm vào trầm mặc. Nha nàng tiểu thư, xem như xong, không có gì bất ngờ xảy ra. Linh phi nương nương đoán chừng rất nhanh liền có thể ôm cháu. Ấy, tối nay nhất định là một cái khó ngủ đêm. Tại Vân Lăng Phong đã tìm hai ngày Diệp Lạc Vân Linh Nhi người đều sắp cử chỉ điên rồ, thường xuyên đang tu luyện thời điểm xuất hiện ảo giác, coi là Diệp Lạc đang kêu nàng. Tu luyện? Là khẳng định không có cách nào hảo hảo tu luyện, không chỉ có Diệp Lạc không thấy, Lục Thủy Giao cũng không thấy. Liền ngay cả Lạc Băng Hà cũng không thấy. Bế quan một cái buổi chiều xuất quan Vân Linh Nhi. Chơi sập, lúc đầu nghĩ đến đi tìm nàng cha, hỗ trợ tìm người, kết quả. Cha cũng không thấy. Đội vàng tìm Lao Tổ. Lao Tổ cũng không thấy. Vân Lăng Phong phía trên, trong nhà gỗ nhỏ, Vân Linh Nhi xóa tóc dài, ngồi tại Diệp Lạc bình thường ngủ trên giường. Hai ngày này chẳng biết tại sao, chính là tu luyện không vào đi, liền xem như ngồi xuống cũng có chịu, tâm căn bản là không an tĩnh được. Cũng không biết Lạc Nhi cùng Thủy Giao đi nơi nào, trước khi đi cũng không để lại cái tin. Ấy trời đã hoàn toàn tối, Vân Linh Nhi mặc dù không có cảm nhận được cái gì bối rối, nhưng vẫn như cũ đem màu trắng giày thêu cởi xuống, màu trắng lam miệt xuất hiện, rất nhanh luồn vào chăn nhỏ bên trong. Hôm qua Vân Linh Nhi liền đã làm như vậy qua. Cái giường này là Diệp Lạc giường, cho nên sẽ có Diệp Lạc hương vị, nghe an tâm chút, nàng phát hiện dạng này nàng liền sẽ không buồn bực như vậy. Dứt khoát trực tiếp liền ở tại trong phòng nhỏ, dùng đến Diệp Lạc đã dùng qua đồ vật. Vì ban đêm ngủ được thoải mái hơn chút, Vân Linh Nhi trong phòng tìm kiếm Diệp Lạc quần áo, dự định ôm đi ngủ. Chỉ tiếc, trên quần áo mặt thuộc về Diệp Lạc hương vị, rất nhanh liền tan hết, ngược lại là mang tới nàng mùi thơm. Ân, Lạc Nhi sau khi trở về hẳn là sẽ không phát hiện đi. Mặc dù, liền xem như bị phát hiện, Vân Linh Nhi cũng đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, liền nói là nàng cho Diệp Lạc lấy tới lá trà nhiễm lên hương vị, chuyện không liên quan đến nàng. Diệp Lạc lưu tại bên trong nhà gỗ nhỏ quần áo, trên cơ bản đều bị Vân Linh Nhi cho hắc hắc, đã không còn sót lại bao nhiêu. Lúc đầu Vân Linh Nhi dự định hôm nay thu tay lại, nhưng tại trên giường nằm một hồi lâu, kết quả phát hiện căn bản ngủ không được. Vân Linh Nhi đứng dậy, khẽ cắn răng ngà, trên mặt lộ ra xoắn xuýt, ánh mắt một hồi lâu biến hóa, chậm chạp không cách nào quyết định. Tính toán, một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng. Lần này đằng sau, tuyệt đối không làm nữa. Vân Linh Nhi thành công thuyết phục chính mình, sau đó, đứng dậy, giẫm lên màu trắng la miệt, hướng phía trong phòng tủ quần áo đi đến. Cùng cụt, tủ quần áo bị mở ra, Vân Linh Nhi chọn chọn lựa lựa một hồi lâu, cầm lấy một kiện Diệp Lạc quần áo liền sẽ xác nhận một lần, chỉ tiếc những y phục này trên thân thuộc về chủ nhân hương vị không có, ngược lại toàn bộ đều là nàng mùi thơm. Ân, làm sao bây giờ? Giống như không có. Vân Linh Nhi có chút buồn rầu, tìm hơn nửa ngày, giống như đều đã bị nàng lấy ra qua. Ấy, ta nhớ được, Lạc Nhi bên này còn giống như có một cái ngăn tủ. Vân Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì, trước mắt hiện lên một vòng tinh quang, khóe miệng ngắc ngắc, nhấc lên một vòng đường cong, mở ra một cái khác ngăn tủ. Cùng cụt. Ân, cái này, đây không phải Thủy Giao quần áo sao? Tại sao lại ở chỗ này? Vân Linh Nhi đẹp mắt mày liễu nhíu, cầm lấy Lục Thủy Giao tiểu y phục, thích hạ. Xác nhận, đây chính là Lục Thủy Giao quần áo. Thủy Giao sao có thể dạng này, Lạc Nhi đều bao lớn, cũng không chú ý một chút. Vân Linh Nhi tựa như là có chút tức giận bộ dáng, oán trách một câu. Sau đó nhớ tới một vài thứ. Khuôn mặt trở nên hồng hồng, mang hai cũng biến thành hồng hồng. Nàng, hiện tại giống như không có tư cách nói như vậy Lục Thủy Giao, nếu như nói Lục Thủy Giao là không chú ý, vậy nàng chính là. Khu khu, cái này cũng không thể trách nàng không phải thôi. Nàng không lên lời nói, các nàng Lạc Nhi không phải liền không có cứu được sao? Không trách nàng, không trách nàng. Cùng lắm thì các loại Lạc Nhi hoàn toàn khôi phục đằng sau nàng liền đi chết. Ân, không sai. Các loại Lạc Nhi khôi phục nàng liền đi chết. Vân Linh Nhi đỉnh lấy hồng hồng khuôn mặt nhẹ gật đầu, tự mình nói gì đó, rất mau đem trong tay Lục Thủy Giao tiểu y phục cùng Lục Thủy Giao thích mặc Thiên Tầm Băng Ti trả về. Thiên Tầm Băng Ti cũng chính là trước đó bị Diệp Lạc dùng để cổ trời nắng bé con dây thường tính bền dẻo mười phần, đồng thời băng băng lạnh lạnh, rất dễ chịu. Vân Linh Nhi nhớ kỹ, Lục Thủy Giao tại thật lâu trước đó cũng đề cử nàng mặc một chút, rất dễ chịu. Phía sau, Vân Linh Nhi đơn giản thử một chút, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, mà lại trách đẹp mắt, bất quá cùng nàng thân phận không quá phù hợp, cho nên từ khi một lần kia đằng sau, liền rốt cuộc không xuyên qua. Lại nói, thời điểm chiến đấu cũng không tiện, đến lúc đó hư hại đau lòng biết bao. Vân Linh Nhi nói theo một ý nghĩa nào đó, là một cái cần kiệm trì gian nữ nhân tốt, đồ vật đều sẽ dùng tại chuyện tất yếu phía trên, mà sẽ không giống là Lục Thủy Giao cái này ngốc đầu nga mở dạng, làm sao cao hứng làm sao tới. Diệp Lạc làm sao ưa thích làm sao tới. Vân Linh Nhi lắc đầu, thiên tầm băng ti cất kỹ, sau đó chuẩn bị đóng lại ngăn tủ, định dùng nàng nơi đó còn sót lại không nhiều Lạc Nhi quần áo chấp nhận một đêm, ngày mai lại nghĩ biện pháp. Chợt, Vân Linh Nhi dư quang bên trong xuất hiện một vòng màu tím hấp dẫn Vân Linh Nhi ánh mắt, đưa tay, đem một màn kia màu tím chộp trong tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Ân, một đầu màu tím. Khu khu. Xuất hiện tại Vân Linh Nhi trước mặt. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, thứ này không phải nàng, cũng không thể nào là Lục Thủy Giao, Lục Thủy Giao ưa thích màu hồng, không có khả năng mặc loại này đồ vật. Cho nên, đây là nữ nhân khác đồ vật. Nữ nhân khác đồ vật. Còn có thể xuất hiện tại Diệp Lạc trong phòng. Lạc Nhi, nữ nhân, lưu lại đồ vật. Vân Linh Nhi hô hấp trì trệ, liên đối nhịp tim cũng tại thời khắc này ngừng lại, không hiểu ủy khuất sông lên đầu, hơi nước tràn ngập tại trong mắt. Chương 254, An có văn hóa thua thiệt chương 254, An có văn hóa thua thiệt lăng bờ tông, ngoài ngàn vạn dặm, lại là một tòa quái vật khổng lồ sừng sững ở chỗ này. Phần thiên điện. Thời khắc này phần thiên điện đặc biệt náo nhiệt, người ta tấp nập, thuần một sắc toàn bộ đều là sang đây xem đùa giỡn tu sĩ, ba tầng trong ba tầng ngoài. Bất kể có phải hay không là phần thiên điện tu sĩ đều là như vậy, phần thiên điện xem náo nhiệt tu sĩ chiếm tỷ lệ càng nhiều, đưa cái đầu nhìn chừng chừng lấy đứng sừng sững ở giữa không trung khủng bố trắng thân ảnh. Một cái bộ dáng không gì sánh được anh tuấn nam nhân trung niên, ánh mắt lăng lệ, đứng đứng thẳng tắp đứng tại phần thiên điện bên ngoài giữa không trung bên trên, tựa hồ đang đợi ai. Phần chính thiên, ngươi nếu là không dám ra đây ta cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao ngươi cũng không phải nam nhân, chỉ là ngươi tốt nhất về sau đều chia ra tới, không phải vậy lao tử về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Vân Thiên sắc mặt bình tĩnh, thanh âm không tỉnh lớn, lại trung khí mười phần. Dùng phương thức đặc thù đem thanh âm khuyết tán ra, khiến cho ở đây mỗi người đều có thể nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đám người hít sâu một hơi. Một cái tông môn đỉnh cấp tông chủ uy hiếp một cái khác tông môn đỉnh cấp tông chủ, nói là muốn gặp một lần đánh một lần. Cái này không khỏi cũng quá hung ác một chút, Vân Thiên thật chính là một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng phàm là có chút lịch duyệt tu sĩ đều biết, Vân Thiên cùng Phần Chính Thiên tại lúc còn trẻ, tựa hồ từng có một chút khúc mắc, mà lại cuối cùng Phần Chính Thiên còn bị Vân Thiên đuổi theo đánh. Cho tới khi lúc cùng thế hệ thiên tiêu, nhìn thấy Phần Chính Thiên đều sẽ lơ đãng ở giữa, trò chuyện một chút Vân Thiên danh tự. Đoạn thời gian kia, Phần Chính Thiên nhận hết khuất nhục, cũng may làm người trong cuộc Vân Thiên không có tiếp tục nói, mà là đánh xong người đằng sau liền mai danh nhận tích, ẩn nấp tại Lăng Vân Tông bên trong. Trừ phi là không thể không lộ diện tình huống, không phải vậy, Vân Thiên là không thể nào xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Vân Thiên là trừ Tảng Kiếm Trang tông chủ, Nam Cung Liệt bên ngoài khiêm tốn nhất người, mặc dù Dạ Ngưng Sương cũng rất điệu thấp. Bất quá bởi vì Dạ Ngưng Sương làm sự tình, có chút không quá điệu thấp thậm chí còn được trao cho La Sát nữ tên. Coi là hiện giai đoạn, ngũ đại tông môn bên trong, danh khí cao nhất tông chủ. Lại thêm lại là duy nhất nữ tu sĩ, dáng dấp lại tốt nhìn, nếu như không phải tính tình không tốt lắm, thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Xem chừng tới cửa cầu thân người sẽ rất nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hiện nay, Dạ Ngưng Sương đã là một tông chi chủ, thân phận càng cao quý hơn, có thể xứng với Dạ Ngưng Sương tu sĩ. Thật sự là có chút quá khó tìm. Chỉ ít, tại ngoại giới xem ra, Dạ Ngưng Sương mắt cao hơn đầu, muốn tìm đạo lữ tuyệt đối là sẽ không thấp hơn tự thân tu vi. Vốn chính là Vương Triều Đại Viêm đứng tại đỉnh phong mấy cái tu sĩ một trong, muốn tìm được tu vi cao hơn tu sĩ. Chán, quá khó khăn. Ngũ đại tông môn còn thừa mấy cái tông chủ đến là phù hợp điều kiện. Chỉ bất quá Dạ Ngưng Sương là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liền xem như phía sau thật xuất hiện một cái điều kiện phù hợp Dạ Ngưng Sương cũng không thể lại đáp ứng. Bởi vì, nàng hiện tại đã là nàng thân yêu tiểu hôn đàn người. Những người khác chỉ có thể chết xa một chút. Hi hi. Vân Thiên cùng Phần Chính Thiên có khúc mắc, nhưng này đều là có lẽ là chuyện lúc trước, tại hai người đều trở thành tông chủ đằng sau, xuất phát từ các phương cân nhắc nhân tố, đã từng chuyện này song phương cũng sẽ không sách. Phần Chính Thiên không mặt mũi, Vân Thiên thì là không muốn cho Lăng Vân Tông gây phiền toái, nhưng không muốn gây phiền toái, cùng sợ phiền phức là hai chuyện khác nhau. Tựa như là như bây giờ, Vân Thiên rời đi Lăng Vân Tông đằng sau, thẳng đến Phần Thiên Điện, để Phần Chính Thiên cút ra đây nói chuyện. Vân Thiên rất rõ ràng là người văn minh, điểm này từ Vân Linh Nhi trước đó tại Phần Thiên Điện ngăn cửa thời điểm, mắng chửi người những lời kia cũng có thể thấy được đến. Mắng quá văn nhã, không có lực sát thương gì. Theo Diệp Lạc lời nói tới nói chính là, an có văn hóa thua thiệt. Đều mắng người, còn nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Làm người buồn nôn như vậy làm sao tới. Chỉ tiếp. Diệp Lạc bây giờ còn đang tiếp nhận Dạ Ngưng Sương cha tấn vô duyên tự mình tới chỉ đạo mắng chửi người nghệ thuật không phải vậy nhất định cho cha vợ tương lai trợ uy. Còn chúng ăn dưa mặt đều muốn cởi nát, không ngừng dế mẹn Phần Thiên Điện. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Đầu tiên là bị Vân Linh Nhi tới một lần, hiện tại lại bị Vân Thiên tới một lần, đánh con thì cha tới, đánh giả đến giả hơn. Mà hiện giai đoạn, Vân Thiên là thuộc về là giả. Giả hơn thì là trà trộn trong đám người xem kịch. Trong đám người, một cái mang theo mũ rơm láo đồng, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời phía trên chửi rủa Vân Thiên, lắc đầu. Mãi mãi, đọc sách đọc choáng váng đúng không? Vân tiểu tử đã nhiều năm như vậy, làm sao còn là một bộ thư sinh cùng nhau, còn không bằng tiểu Vân Nhi mẹ nàng thường tu táp đi chép miệng đi một chút miệng, hai cánh tay vác tại phía sau, tiếp tục xem đùa giỡn. Tại Vân Thiên rời đi Lăng Vân Tông thời điểm, Thương Tu liền đã theo tới rồi, nhưng cũng không có ngăn cản Vân Thiên đến Phần Thiên Điện náo sự. Bởi vì Thương Tu biết, Vân Linh Nhi khuê nữ này chính là Vân Thiên con mọt sách này bại ngược, sự tình khác bên trên có thể cho bước, trong chuyện này không có thương lượng. Vân Linh Nhi bị đánh, Vân Thiên nếu là không đánh trở về, đoán chừng ban đêm liền lại phải lệ tại Vân Linh Nhi mẹ hắn trước mộ phần khóc. Một đại nam nhân, cũng bao nhiêu tuổi, còn khóc khóc gáy gáy. Bất quá, tốt xấu là người trong nhà, Thương Tu làm phụ huynh tự nhiên là không có khả năng nhìn hài tử nhà mình bị người khi dễ. Giữa đồng mối, chiến đấu hắn không nhúng tay vào, mà lại hắn đối với Vân Thiên cũng có lòng tin. Nhưng nếu như có giả không biết xấu hổ muốn nhúng tay, ha ha, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Xem trò vui tu sĩ thì là đang nghị luận Vân Thiên một câu nào dù sao ngươi không phải nam nhân. Câu này còn có thể giả có ý tứ, đến cùng chỉ là ý tứ đúng như tên gọi, hay là nói có mặt khác cấp độ càng sâu ý tứ đâu. Ta đã nói rồi, vì cái gì phần chính thiên đã nhiều năm như vậy một dòng dõi đều không có, nguyên lai là không được ai nhìn xem mặt khác mấy cái tông chủ, không phải một lòng cầu đạo chính là danh dương thiên hạ đang nhìn phần chính thiên, đã nhiều năm như vậy, hay là lao cầu một cái, sự tình gì đều không có xử lý đi ra qua. Những tu sĩ này trong miệng một lòng cầu đạo, chỉ nhận biết Nam Cung Liệt. Đương nhiên, cũng có thể lại đem phạm vi mở rộng một chút, đồng dạng làm Phong Lôi Sơn tông chủ Lôi Đại Sơn cũng là như thế. Nếu như nói Nam Cung Liệt một lòng cầu kiếm đạo, như vậy Lôi Đại Sơn chính là khắp não toàn cơ nhục cùng lực lượng, đều là cực đoan. Danh Dương Thiên Hạ chỉ dĩ nhiên chính là chúng ta đại học buổi tối tông chủ, đã làm nhiều lần chuyện tốt ta. Tính được, cũng chỉ có phần chính thiên giống như là một tên phế vật mở dạng, không phải là một lòng cầu đạo, cũng không có làm ra qua trò gì đến, cảm giác tựa như là tại ngồi ăn rồi chờ chết một dạng. Hiện tại, Vân Thiên người ta đều lên cửa phá quán, kết quả đầu cũng không dám lộ một cái, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như ấn chứng phía dưới những này xem náo nhiệt tu sĩ thuyết pháp. Phần chính thiên không phải cái nam nhân. Cùng lúc đó, phần thiên điện chỗ sâu, tông chủ trong đại điện, phần chính thiên sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, ngồi trên ghế, một bàn tay vịn cái ghế, trên ghế tất cả đều là trảo ấn. Rất nhanh, một cái báo tin trưởng lao tiến vào đại điện, đem một khối truyền ảnh thạch đưa cho phần chính thiên sau đó rời đi. Một tia linh lực tụ hợp vào trong đó, truyền ảnh trong đá bắt đầu bắn ra hình ảnh, Vân Thiên thanh âm truyền đến. Phần chính thiên, ngươi nếu là không dám ra đây ta cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao ngươi cũng không phải nam nhân giang giác. Phần chính thiên đem trong tay truyền ảnh thạch bóp nát, vô số thật nhỏ mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, phần chính thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nếu như Vân Thiên là nói lung tung, hắn rất không cần phải để ý tới. Có thể, vấn đề ra lại, Vân Thiên nói là sự thật. Đâm chọt nỗi đau của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân, tạo thành trận này ngoài ý muốn chính là năm đó ở cùng Vân Thiên tại trong bí cảnh tranh đoạt thiên tài địa bảo thời điểm tạo thành. Mà bây giờ, Vân Thiên đem chuyện này nói ra. Vân Thiên, phần chính thiên đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, vặn mèo không gian chung quanh, trong nháy mắt biến mất trong đại điện, thẳng tắp hướng phía phần thiên điện sơn môn bên ngoài, Vân Thiên vị trí đi qua.